Chương 371, biến mất băng ghi hình. Chương 371, biến mất băng ghi hình. Ngay tại Tôn Hàng muốn kiểm tra lần cuối một lần những này quỷ vật hài cốt thời điểm, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, hài cốt ngay tại dần dần làm nhạt, dần dần trở nên trong suốt. Cuối cùng đúng là triệt triệt để từ trước mắt của hắn biến mất. Đây không phải quỷ vật tiêu tán quá trình bên trong bình thường biểu hiện, phát sinh loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái kia cuốn băng ghi hình tạm dừng, đã bị người hủy bỏ. Không được. Tôn Hàng lập tức hướng phòng máy lối ra chạy tới, người nhặt rác nữ Hải thì là đã bị hắn dọa cho nhảy một cái, vội vàng cũng đi theo Tôn Hàng sau lưng. Nàng chưa kịp mở miệng hỏi Tôn Hàng tại sao muốn chạy, Tôn Hàng bên người liền dần hiện ra mấy đạo màu bạc trắng hồ quang điện, ngay sau đó cả người hắn liền biến mất ở nguyên địa. Dưới đất thương nghiệp đường phố, một tầng, tiệm thuê băng đĩa. Tôn Hàng nhìn xem bị mở ra máy chiếu phim cùng với không cánh mà bay băng ghi hình, tâm tình có chút khó chịu. Rất hiển nhiên, tại vừa mới hắn giải quyết hết dưới đất phòng máy con kia quỷ vật về sau, có người đem băng ghi hình lấy mất. Không chỉ có như thế, cái kia lấy đi băng ghi hình ra hỏa thậm chí không có tại hiện trường lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tôn Hàng đem máy chiếu phim tỉ mỉ kiểm tra một lần, phía trên chỉ có chính mình cùng cái kia đã bị quỷ hóa người nhặt rác vân tay. Trên mặt đất cũng không có cái mới tăng dấu chân, thậm chí liền bốn phía cho bụi độ dày cùng với đã bị cọ rơi vết tích, đều cùng Tôn Hàng trước kia trong trí nhớ hoàn toàn nhất trí. Lấy đi băng ghi hình, hẳn không phải là nhân loại a? Tôn Hàng suy tư nói, hắn ý đồ dụng tâm nghĩ được chuyện năng lực đi trả lại như cũ mấy phút trước phát sinh ở tiệm thuê băng đĩa bên trong sự tình, nhưng lần này tâm tưởng sự thành năng lực cũng không có đạt hiệu quả. Hoặc là nói, nó trả lại như cũ ra hình ảnh, cũng không phải thật sự là phát sinh ở tiệm thuê băng đĩa bên trong sự tình, chỉ gặp đã bị tạm dừng hình tượng đột nhiên dập tắt, tiếp đó máy chiếu phim khe thẻ nhẹ nhàng bắn ra, bên trong giống tuyết. Cái kia bàn băng ghi hình từ đầu đến cuối đều không có trong hình xuất hiện qua. Cũng không thể là nhân gian bốc hơi a. Tôn Hàng đứng tại chỗ suy tư gần 5 phút, người nhặt rác kia nữ hải mới thở hổn hển thở phì phò chạy tới tiệm thuê băng đĩa. Sao? Thế nào? Băng ghi hình không thấy. Tôn Hàng nói. Sao lại thế? Chẳng lẽ vừa mới có người đi vào? Không giống như là cố ý. Tôn Hàng lắc đầu, ta càng có khuynh hướng là quỷ vật làm. Quỷ vật? Nếu như là quỷ vật mà nói, ngươi không phải có thể phát giác được khí tức các loại. Sao? Đối phương lợi dụng băng ghi hình năng lực, đem tự thân tồn tại xóa đi. Tôn Hàng thở dài, hoàn toàn truy tung không đến. A, được rồi, đi thôi. Tôn Hàng kiểm tra lần cuối một lần TV cùng máy chiếu phim, tiếp đó hướng về bên ngoài đi đến, liên quan tới băng ghi hình quỷ vật sự tình, ngươi cũng không cần cùng Sở Nghiên cứu người nói, nếu có người hỏi tới, ngươi liền để hắn tới tìm ta là được. Người nhặt rác nữ Hải lập tức nhẹ gật đầu. Làm hai người đi đến trung tâm thương mại ra miệng thời điểm, Sở Nghiên cứu phái ra chi tiểu đội kia cũng sớm đã chờ ở bên đường, mấy tên võ trang đầy đủ công việc bên ngoài cán viên tìm súng tại bốn phía cảnh giới, một cái thân ảnh quen thuộc thì là đứng tại xe kế bên, hướng phía Tôn Hàng bên này vẫy vẫy tay. Chi tiểu đội này dẫn đội người là Khương Vũ, mặc dù nàng kinh nghiệm thực chiến còn không quá đủ, nhưng ở ngay lập tức thiên phủ thành các loại nhân thủ đều 10 điểm khan hiếm dưới tình huống, thân là quỷ vật thợ săn Khương Vũ cũng không thể không bức bách chính mình cấp tốc trưởng thành, trở thành một cái có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Dương Kinh phái nàng đến mang đội chấp hành loại nguy hiểm này tính không lớn nhiệm vụ, đoán chừng cũng là ôm muốn rèn luyện nàng mục đích. Lỗ thai của nàng nhận lấy quỷ vật sóng âm công kích, tạm thời rất mạng. Tôn Hàng chỉ một bên người nhặt rác nữ hải, ta thô sơ giản lược kiểm tra một chút, chỉ có khí chất tính tổn thương, dùng Sở Nghiên cứu bên kia chữa bệnh điều kiện, hẳn là có thể chữa khỏi nàng. Nàng cũng coi là tại vừa mới hành động bên trong cho ta cung cấp hiệp trợ, nếu như nàng có cái gì yêu cầu mà nói, chỉ cần không phải quá phận, tận lực thỏa mãn nàng. Được rồi. Vậy còn ngươi? Khương Vũ nhẹ gật đầu, ngươi thực không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Không được, còn có chút sự tình phải xử lý, ta cùng Dương chủ nhiệm đã nói qua. Tôn Hàng nói, đúng rồi, Dương Liên tình huống thế nào? Khó mà nói. Nàng đã bị tiếp vào Sở Nghiên cứu về sau tìm cái gian phòng đem chính mình cho đóng lại, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu, liền liền Dương Khinh đi tìm nàng nói chuyện, nàng đều duy trì trầm mặc. Khương Vũ đáy mắt lóe lên một tia lo lắng, trên người nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nếu là lái xe một hơi đụng chết mấy trăm người, ngươi đoán chừng cũng cần thời gian hoán một chút. Tôn Hằng nói, dù là những người kia biến thành quỷ vật, chí ít từ ở bề ngoài thoạt nhìn, cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Khương Vũ thử tưởng tượng một thoáng cái kia hình tượng, sắc mặt lập tức có vẻ hơi tái nhợt. Đúng rồi, người dị năng giả kia, có hỏi ra thứ gì sao? Khương Vũ lắc đầu, nàng đã bị giao lại cho chuyên nghiệp thẩm vấn đoàn đội, nhưng ở ta trước khi lên đường, bên kia đều không có cái gì tin tức truyền đến. Được, vậy cứ như thế. Tôn Hằng nói, tiểu cô nương này liền giao cho các ngươi, nếu như nàng nguyện ý mà nói, ta cảm thấy ngược lại là có thể thu nạp nàng gia nhập công việc bên ngoài bộ môn. Ngoại trừ có điểm nhát gan bên ngoài, năng lực vẫn phải có. Câu nói này cũng không phải Tôn Hàng đang cố ý tán dương nàng, dùng người nhặt rác này nữ hài tuổi tác, có thể lẻ loi một mình tại vĩnh dạ bao phủ xuống thiên phủ thành sinh tồn dài như vậy một đoạn thời gian, năng lực của nàng đủ để nhìn thấy đốn. Cùng những cái kia ở tại cao tầng trong nơi ở, tiếp nhận chính phủ cứu viện vật liệu đám dân thành thị không giống, những người nhặt rác này sinh tồn hoàn cảnh càng tiếp cận với nhược nhục cường thực thế giới tự nhiên, người ăn người cho tới bây giờ cũng không phải là một cái khoa trương tu tử. Được. Khương Vũ đáp. Đang nhìn đưa đội xe rời đi về sau, Tôn Hàng mở ra điện thoại di động hướng dẫn, đem một chỗ tòa nhà danh tự thâu nhập đi vào. Cái này tòa nhà danh tự là người nhặt rác kia nữ hài nói cho Tôn Hàng, kia là một cái đang đứng ở thi công trạng thái thương phẩm phòng nơi ở cư xá, chủ thể đã tiếp cận hoàn thành, nhưng mà vĩnh dạ giáng lâm, lại thêm thiên phủ thành giá phòng sụt giảm, để cái này tòa nhà nhà đầu tư trực tiếp tuyên cáo phá sản, chỗ này tòa nhà tự nhiên cũng liền lâm vào vô kỳ hạn đỉnh công trạng thái. Vĩnh Dạ giáng lâm về sau không bao lâu, nơi này liền trở thành kẻ lang thang, người nhặt rác cùng với một chút bang phái tổ chức căn cứ. Mặc dù là Lạn Vĩ lâu, nhưng chỗ này tòa nhà vị trí cũng không phải là rất lệch, khoảng cách trung tâm thành phố phồn hoa nhất khu buôn bán chỉ có không đến 15 cây số lộ trình, giao thông cũng rất tiện lợi, cách khoảng cách thật xa, Tôn Hàng liền thấy công trường bên ngoài trên đường ngừng lại không ít ô tô, những xe này đều có một cái đặc điểm, đó chính là cửa sổ xe 89 phần 10 đều là bị nện nát, mà trên thân xe mặt cũng dùng xì sơn cùng ký hiệu bút viết các loại có đặc thù hàm nghĩa ký hiệu cùng vẽ xấu. Không hề nghi ngờ, những xe này tất cả đều là trộm được. Chương 372, khu dân cư chương 372, khu dân cư Tôn Hàng còn không có tới gần, một xe mini bus trên liền xuống một cái mang theo ống thép nam nhân, hắn mang theo một đỉnh không có kính bảo hộ mũ bảo hiểm xe máy, ánh mắt bất thiện đánh giá Tôn Hàng. Bất quá để Tôn Hàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái tên này cũng chỉ là nhìn xem chính mình, cũng không có làm ra cái gì có tính công kích cử động, cũng không có hướng phía chính mình đi tới, mà là trơ mắt nhìn chính mình vượt qua đường cái, từ những cái kia ngừng lại trong ô tô lúc xuyên qua, tiến vào công trường. May Tôn Hàng trên đường tới đổi bộ y phục, bằng không cứ như vậy máu me khắp người xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ thực sự phát sinh một chút xung đột không cần thiết. Tôn Hàng tiếp tục đi về phía trước, dựa theo người nhặt rác kia nữ hài thuyết pháp, ở chỗ này người nhặt rác cùng kẻ lang thang nhóm cơ bản đều tập trung ở thứ 11 tòa nhà cùng thứ 13 tòa nhà hai tòa nhà, bởi vì cái này hai tòa nhà là toàn bộ tòa nhà duy hai thông nước máy hai tòa nhà, mặc dù cái này nước máy mang theo một cỗ nồng đậm dị sát vị, còn thường xuyên sẽ đoạt thủy, nhưng dù sao cũng so không có cường. Tôn Hàng đi tới thứ 11 tòa nhà lối vào chỗ, những này nhà lầu cũng còn không có lắp cửa sổ. Vì chống cự phía ngoài gió lạnh, những người nhặt rác dùng bọt biển tấm, vải tơ lạt tiếp các giản dị vật liệu chế thành bẫy cản, thêm ngăn chặn những cái kia hở lỗ hổng, đi lên nhìn một cái, chỉ cần là những cái kia cửa sổ đều đã bị chắn đến nghiêm nghiêm thật thật, đó chính là có người ở tầng lầu, mà những cái kia cửa sổ mở rộng tầng lầu thì là dùng để thổi lửa nấu cơm công cộng phòng bếp. Đến mức đi nhà xí vấn đề thì là nhất định phải đến những cái kia không có người ở nhà lầu hoặc là công trường phía sau hố cắt đi giải quyết. Người nhặt rác nữ hải cùng Tôn Hàng nói qua, đã từng có một cái kẻ lang thang không có tuân thủ lâu bên trong quy củ, trực tiếp đem phân kéo tại thang lầu hành lang bên trên, kết quả cái tên này liền đã bị một đám người nhặt rác vây đánh một trận, tại đem tên kia đuổi đi ra trước đó, còn buộc hắn đem chính mình lôi ra tới đổ vật an xuống dưới. Nơi này mặc dù rất hỗn loạn, nhưng ở trong hỗn loạn cũng có được một bộ tất cả mọi người đang yên lặng tuân thủ quy củ. Theo Tôn Hàng, nơi này càng giống là một cái từ khu dân cư tự mình diễn biến mà đến cỡ nhỏ cộng đồng. Tôn Hàng vừa xích lại gần cửa chính vây cản, một viên gian rào trong mắt liền xuất hiện ở vây ngăn lại mặt đào ra một cái thăm dò lỗ về sau. Trong mắt chủ nhân đánh giá Tôn Hàng 2 giây về sau, có chút sắc nhọn âm thanh từ vây cản đằng sau truyền ra, khuôn mặt mới a. Lần đầu tiên tới. Đúng vậy a. Tôn Hàng hồi đáp. Hắn là đến nghe ngóng chuyện, mà không phải đến đánh nhau, đã đối phương còn không có biểu hiện ra ác ý, cái kia Tôn Hàng tự nhiên cũng có thể hòa hòa khí khí cùng đối phương giao lưu. Xem ngươi cái này ăn mặc, không giống như là không nhà để về chán nản hán. Sẽ không phải là thường phục a. Đối phương hỏi nhưng Tôn Hàng cũng không có từ đối phương trong giọng nói nghe ra kiêng kỵ ý vị. Ngươi cảm thấy ta giống chứ? Có điểm giống. Đối phương đem vây cản đẩy ra một đường nhỏ. Đây là một cái lắm la lắm lút tiểu lão đầu, nhìn qua tuổi chừng 5-60 tuổi, dáng người thon gầy, nghiêm trọng lưng còn để hắn nhìn qua tựa như là một cái hình người sông tôn. Hắn có chút tốn sức đem vây cản đẩy ra một cái đầy đủ Tôn Hàng xuyên qua lỗ hổng, thấp giọng nói ra, ngoại trừ cấm cùng thương nhân, cũng không có người sẽ chạy đến loại địa phương này tới. Mà hai người tay trống trơn, xem xét liền không giống như là thương nhân. Lão đầu nói, thương nhân là chỉ những cái kia thu mua người nhặt rác nhặt được đồ vật người sao? Đúng, bọn hắn mỗi lần tới đều là mở ra xe tải hoặc là ô tô tới. Dù sao nơi này người nhặt rác đều là lấy vật đổi vật, tiền loại vật này cũng sớm đã vô dụng. Dùng thiên phủ thành ngay lập tức tình trạng, tiền mặt hoàn toàn chính xác cùng giấy lộn không khác nhau nhiều lắm. Những cái kia nhất cần thiết vật tư toàn bộ đều ở chính phủ quản không phía dưới, nghiêm ngặt dựa theo đầu người phối phát, cho dù có tiền, chưa từng có cứng rắn nhân mạch quan hệ cũng rất khó mua được những cái kia vật tư. Bọn hắn tới số lần tấp nập sao? Tôn Hàng lại hỏi. Đi lên liền hỏi cái này hỏi cái kia, ngươi còn nói chính mình không phải cớm. Tiểu lão đầu nhìn Tôn Hàng một chút, nói, ta cũng không nói ta không phải a. Ta chỉ là hỏi ngươi ta giống hay không mà thôi. Tôn Hàng đánh giá một vòng bốn phía, nói là lầu 1, kỳ thật nơi này hẳn là cao ốc dưới đáy giá không tầng, bình thường là dùng để thả chuyển phát nhanh tủ hoặc là cho chủ xí nghiệp nhóm đặt không phải cơ động xe, chỉ bất quá bây giờ đã bị cải tạo thành một cái thanh xuân bản đại bình tầng. Vây cả ngăn chặn những cái kia hở lỗ hổng, thừa trọng tường ở giữa thì là dùng thật mỏng gỗ giáng cắt, một chiếc nạp điện thức khẩn cấp đèn treo ở trần nhà nơi hẻo lánh bên trong, độ sáng đã bị điều đến nhất tiết kiệm điện cái kia một ngăn, tản ra mở tối quan mang. Làm sao vậy, lại có ai trộm không nên trộm đồ vật? Vẫn là nói xảy ra nhân mạng. Tiểu lão đầu nhàn nhạt hỏi, làm sao cảm giác ngươi thật giống như không sợ quan trị an a? Tôn Hàng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, ta lại không phạm tội, ta tại sao muốn sợ? Tiểu lão đầu kéo qua một cái lung lay ghế dựa, run run rẩy rẩy ngồi xuống dưới, đến mức hẳn là sợ các ngươi người, tại các ngươi trước khi đến cũng sớm đã thu thập đồ châu báu tìm đường chạy trốn. Nghiêm chỉnh mà nói, ở chỗ này người cũng có thể coi là được là trộm cướp phạm a. Tôn Hàng thử dò xét nói, nghiêm chỉnh mà nói, làm sao cái nghiêm ngặt pháp? Chúng ta cũng chỉ là một đám nhặt đồ bỏ đi. Ai biết những vật kia là ai ném ở nơi đó? Tiểu lão đầu nói, chẳng lẽ liền cái này cũng phạm pháp? Phi pháp xâm chiếm tội giải một thoáng. Vậy được, ngươi đem ta khảo đi thôi. Tiểu lão đầu thành thật vươn cái kia ra bọc xương cổ tay, cười nhạo nói, tới đây điều tra quan trị an cũng không chỉ một hai cái, ngươi nghiêm túc như vậy vẫn là thứ nhất. A, còn có cái khác quan trị an tới qua. Bọn hắn đoán chừng cũng là trong lòng hổ thẹn, biết phía trên không có năng lực nuôi sống chúng ta đám người này, chỉ có thể để chính chúng ta nghĩ biện pháp nhu cầu sinh lộ. Cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Ngươi phải cho ta nhóm định tội cũng không thành vấn đề, chúng ta còn ước gì đi ngồi sổn ngục giam đâu, chí ít trong ngục giam không lo ăn uống, có giường đi ngủ, còn không cần chịu đông lạnh. Không thể so với tại địa phương quỷ quái này cường. Tiểu lao đầu nói. Đùa thôi. Ta chủ yếu là nghĩ đến nghe ngóng một người. Tôn Hàng nói. Nghe ngóng ai? Tôn Hàng móc ra điện thoại, trên điện thoại di động chính là một bức nhân ảnh họa. Đây là Tôn Hàng căn cứ từ mình nhìn thấy tên kia đã bị quỷ hóa người nhặt rác gương mặt trả lại như cũ ra. Hắn thậm chí còn thoáng mượn một thoáng tâm tưởng sự thành năng lực. Nha! Cái tên này a. Tiểu lão đầu mà chép miệng đi một thoáng miệng, cái tên này thật thích quá lác, ta là không quá ưa thích hắn. Hắn rời đi nơi này hơn một tuần lễ, nghe người ta nói hắn tại địa phương khác phát đại tài. Hắn thế nào? Hắn chết. Tôn Hàng nói. A, chết a. Đang nghe người nhặt rác này tin chết về sau, tiểu lão đầu cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc, chết thì đã chết thôi, hai ngày trước chúng ta cái này còn chết rét người đâu. Chết người có gì ghê gớm đâu. Nhưng hắn là đã bị quỷ vật giết chết, cho nên ta cần tới lấy chứng. Tôn Hàng nói, ta nghe người ta nói, hắn rời đi thời điểm, không có mang đi bất kỳ vật gì, đều lưu tại nơi này. Quỷ vật. Tiểu lão đầu trên mặt biểu lộ cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa, ngươi là muốn tìm di vật của hắn. Cái kia chỉ sợ khó khăn. Hắn hai ngày không có trở về, những vật kia sớm đã bị những người khác cho chia hết. Chương 373, quyển nhật ký chương 373, quyển nhật ký vậy những người này hiện tại ở đâu? Có thể để cho bọn hắn đem người nhặt rác kia di vật lấy ra. Đương nhiên, ta không phải lấy không, ta sẽ thanh toán thù lao. Tôn Hàng nói. Thù lao? Tiền sao? Tiểu lão đầu trên dưới đánh giá Tôn Hàng một phen, nơi này không ai muốn tiền. Dĩ nhiên không phải tiền, là vật tư, các ngươi cần thiết những cuộc sống kia vật tư. Tôn Hàng nói, những thương nhân kia có thể cung cấp thứ gì, ta liền có thể cung cấp thứ gì. Ta chỉ cần một chiếc điện thoại, chở đầy vật liệu xe tải liền sẽ dừng ở bên ngoài. Thật hay giả? Tiểu lão đầu híp mắt lại, ngươi một cái cớm, có thể có như thế đại bản sự. Ta cũng không phải là cục trị ăn cớm. Tôn Hàng lộ ra một cái thần bí mỉm cười, móc ra một bản giấy chứng nhận. Đây là dị thường cục điều tra viên chứng, mỗi người quỷ vật thợ săn đều có một bản, vì chính là tại không thích hợp bại lộ thợ săn thân phận, nhưng quan trị an thân phận lại không đủ dùng trường hợp xuống, để dùng cho thợ săn có thể cung cấp một cái có đầy đủ quyền hạn chấp pháp thân phận. Lâm thời điều tra viên chỉ có thể coi là phá hôi, liền một cái mới vừa vào chức quan trị an đều có thể kêu đến hết đi, chỉ khi nào điều tra viên cái nghề nghiệp này tiền tố là chức vị chính như vậy giữa hai bên địa vị sẽ trong nháy mắt xoay chuyển, đừng nói là phổ thông quan trị an, liền xem như cục trị an lãnh đạo gặp, đều phải trước bồi cái khuôn mặt tươi cười lại nói. Tại trở thành thợ săn về sau Tôn Hàng mới biết được, một lâm thời điều tra viên muốn chuyển chính thức, nó độ khó hoàn toàn không thua gì một trường cấp 3 chơi 3 năm học cặn bã, muốn tại khoảng cách thi đại học còn có một tháng cuối cùng thời điểm bắn bọn cuối cùng thi đậu 985. Nếu như nói thi đại học là thiên quân vạn mã qua cầu độc một mà nói, cái kia lâm thời điều tra viên chuyển chính thức chính là tại xếp DJ. Cái trước rơi xuống trong nước du hai vòng còn có cơ hội bỏ lên bờ, nhưng cái sau, một khi trượt chân, dưới đây chính là vực sâu không đáy. Liên cái toàn thây cũng khó khăn đến còn lại. Dị thường cục điều tra. Tiểu lão đầu ánh mắt lập tức biến đổi, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, ngươi là dị thường cục điều tra người cũng vô dụng. Ngươi biết, chúng ta nhân khẩu tại đây lưu động tính đặc biệt lớn, trời mới biết những cái kia phân đổ vật người hiện tại chạy đi nơi nào. Một cái cũng không tìm tới sao? Cái kia không đến mức, nhưng tóm lại rất khó tìm là được rồi. Coi như có thể tìm tới, trong tay bọn họ đồ vật cũng lớn tỷ lệ không phải ngươi muốn. Tiểu lão đầu trong mắt chuyển một thoáng, bất quá nha, trong tay của ta đồ vật, có lẽ ngươi sẽ có chút hứng thú. Trong tay ngươi, ngươi cũng có người nhặt rác kia gì vật sao? Tiểu lão đầu ta lớn tuổi, thân thể cũng không tốt, không có cách nào ra ngoài nhặt đồ bỏ đi. Nếu không phải đám này người trẻ tuổi nguyện ý bố thí ta ăn một miếng, ta chỉ sợ sớm đã ở bên ngoài chết rét. Tiểu lão đầu nói. Đối với hắn lời nói, Tôn Hàng rõ ràng là không tin. Những người nhặt rác này chính mình sinh tồn liền đã 10 điểm khó khăn, lại có ai sẽ nguyện ý dùng vốn là khẩn trương vật tư đi nuôi như thế một cái lao giả hòm hẹm đây này. Húng chi, từ nơi này tiểu lão đầu ở lại hoàn cảnh đến xem, cuộc sống của hắn qua cũng không kém, một bên lò than trên còn mang lấy một cái mới tinh nước nóng ấm, ấm miệng chỗ còn kẹp lấy một cây trà bao để tuyến. Loại hoàn cảnh này còn có nhàn hạ thoải mái pha trà ra hỏa, chỉ sợ khoảng cách chết còn có tương đương xa một đoạn khoảng cách đâu. Những người tuổi trẻ kia tay chân như nhanh, tên kia 3 ngày không có trở về, hắn đồ vật liền đã bị chia cắt trống không. Tiểu lão đầu tiếp tục nói, chờ đến ta đi lên thu thập thời điểm, liền chỉ còn lại một chút không ai muốn rác rưởi. Rác rưởi? Tôn Hàng hai mắt tỏa sáng, là dạng gì rác rưởi? Ăn thừa đồ ăn túi hàng, sát qua cái mông giấy vệ sinh, vỡ thành hai mảnh ống nổ. Trừ cái đó ra, còn có một bản quyển nhật ký. Tiểu lão đầu nói, quyển nhật ký? Tôn Hàng nao nao, người đứng đắn ai viết nhật ký a? Đúng a, nhật ký. Chỉ tiếc lão đầu nhi ta biết chữ không nhiều, cũng xem không rõ hắn viết là cái gì. Tiểu lão đầu nói, bất quá nhìn xem cái đồ chơi này có thể nhóm lửa, vò nhũ còn có thể làm giấy vệ sinh dùng, ta liền giữ hắn lại đến rồi. Có thể cho ta xem một chút sao? Tôn Hàng lúc này hỏi. Tiểu lão đầu không nói chuyện, mà là hướng Tôn Hàng vươn một cái tay. Tôn Hàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, mình bây giờ có thể lấy ra cái gọi là thù lao. Tựa hồ thực cũng chỉ có tiền loại vật này. Chỉ tiếc, tại trong mắt những người này, bất kể là tiền mặt tiền xu, vẫn là điện tử tài khoản bên trong này chuỗi số lượng, tất cả đều không đáng một đồng. Tôn Hàng không khỏi có chút hoài niệm lên trong luân hãm khu cái kia mậu vân trấn. Ở nơi đó, tiền nhưng mẹ hắn đáng tiền. Tôn Hàng đem trên người mình mấy cái túi lật ra mấy lần, cũng không có tìm được cái gì thích hợp giao dịch đồ vật. Cuối cùng hắn dứt khoát đem trên người áo khoác cởi xuống, đưa cho cái kia tiểu lão đầu, bộ y phục này có đủ hay không?
Đủ, đương nhiên đủ.
Tiểu lão đầu mặt mày hớn hở tiếp nhận áo khoác, lại nói: người trẻ tuổi thể trạng chính là tốt, cái này trời đang rất lạnh, liền y phục cũng không cần. Có muốn hay không ta cho ngươi mượn một kiện cũ áo đông? Mặc dù phá điểm cũ một chút, nhưng ít ra sẽ không để cho ngươi chết cóng ở bên ngoài.
Không cần đến, ta thể chất khác hẳn với thường nhân, không sợ lạnh.
Tôn Hàng thuận miệng nói: có thể đem quyển kia quyển nhật ký cho ta sao?
Tốt tốt tốt, đừng nóng nội a.
Tiểu lão đầu trực tiếp quay người đem ném ở lò than kế bên quyển kia hắc phong bị tập nhặt lên, đưa cho Tôn Hàng. Tôn Hàng nội tâm đột nhiên rất muốn mắng lương. Quyển nhật ký này bản chí ít có một nửa trang giấy đều đã bị xé toang, đến mức xé toang những cái kia trang giấy đi nơi nào, nhìn xem một bên ngay tại cháy gừng hực lò than liền biết. Tiểu lão đầu con mắt rất tặc, hắn cũng đã nhận ra Tôn Hàng nhỏ xíu thần sắc biến hóa, vội vàng nói: ngươi đừng mất hứng, ngươi muốn cái gì đều còn tại bên trong đâu, không có bị tiêu hủy.
Có ý tứ gì?
Cái này sách vợ cũng là tên kia nhặt được, tựa như là bản học sinh bài tập sách, phía trước nửa bản đều là để lão đầu nhi ta nhìn một chút liền đau đầu toàn thuật đề, phần sau bản mới là tên kia viết nhật ký. Tôn Hàng cầm qua quyển nhật ký, thô sơ giản lược một phen, lão nhân này ngược lại là không có lừa hắn, tại tập phía trước nhất, còn lại vài trang toàn thuật đề không có đã bị xé toang, còn lại trang giấy bên trong, từ thứ 6 trang bắt đầu, chính là người nhặt rác kia nhật ký. Tôn Hàng không khỏi thầm than chính mình tới kịp thời, nếu là đến chậm mấy ngày, chỉ sợ liền còn lại nhật ký đều muốn biến thành lão đầu này nhóm lửa tài liệu. Tôn Hàng đem nhật ký xoát 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 vượt qua, nhìn như mỗi một trang đều chỉ liếc một cái, nhưng ở đạn thời gian hiệu quả xuống, mỗi một trang nội dung hắn đều tỉ mỉ đọc nhiều lần, loại cảm giác này rất có một chút lượng tử chập chờn nhanh cách đọc cảm giác. Xem hết người nhặt rác kia nhật ký, Tôn Hàng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trong nhật ký bày biện ra tới cái này, không giống như là một cái mặt ngoài thích khoác lác, bí mật lại tất cả đều là tâm cơ người, ngược lại giống như là một cái trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định người bị bệnh tâm thần. Những này nhật ký từ văn tự cùng bức họa hai bộ phận tạo thành. Thiên thứ nhất nội dung chính là một cái họa đến rất được kẹn đỉnh kỳ chân truyền hình người sinh vật. Mơ hồ có thể phân biệt ra được tranh này chính là một nữ tính, tại sinh vật hình người trên đầu, có cỏ tranh một dạng rối tung tóc dài, ngược vị trí, còn có hai cái dùng để đại biểu thứ hai tính trinh vòng tròn. Đương nhiên, chủ yếu phân biệt căn cứ vẫn là đầu thứ hai, dù sao tại bọn này người nhặt rác bên trong, nam lưu tóc dài cũng không phải số ít. Mà tại cái này hình người sinh vật đầu bốn phía thì là có tựa hồ là dùng để hình dung phát sáng hiệu quả đường cong, tại một sinh vật hình người đầu chung quanh vẽ tia sáng hoặc là cột sáng, Tôn Hàng chỉ ở một loại tác phẩm phía trên nhìn qua. Tông giáo tác phẩm, bất kể là Cơ đốc giáo rủ vạ vẫn là Phật giáo Thích Ca Mâu Ni, hoặc là một chút tiểu chúng trong thần thoại thần minh, tại hắn nhóm tranh chân dung lên, đầu đều không ngoại lệ đều là đã bị cuồng sáng vây quanh. Tựa hồ là vì làm nổi bật những này thần minh thần tính, địa vị càng cao thượng thần minh, đầu bốn phía cuồng sáng lại càng lớn, càng phức tạp. Cho nên nói, cái này trong quyển nhật ký vẽ lấy chính là một cái thần, một cái nữ thần. Quả nhiên, tại bản vẽ này phía dưới văn tự bên trong, đoạn thứ nhất nói chính là nữ thần của ta. Ta thật yêu ngài, ngài xuất hiện quả thực là ta hắc ám trong sinh hoạt một chùm ánh nắng. Những cái kia dung tục người là sẽ không hiểu, thế giới này đã triệt để xong đời, chỉ có ngài mới là cuối cùng cứu rỗi. Cái tên này, hắn tin giáo sao? Tôn Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía lao đầu tử kia hỏi.
Tin giáo?
Không rõ lắm, dù sao tại di vật của hắn bên trong không có cái gì Phật tượng, thập tự giá các loại đồ vật, cái tên này ngày bình thường giống như cũng chưa từng thấy qua hắn làm qua tuần lễ các loại đồ chơi. Tiểu lao đầu suy tư sau một lát hồi đáp, muốn nói tin giáo, được lầu bốn tên kia mới nhất khôi hài, hắn rõ ràng là không thể ăn thịt heo, có một lần ta nấu tốt rồi một nồi thịt heo. Cái tên này giành được so với ai khác đều nhanh. Những người khác hỏi nó đây là thịt heo ngươi có thể ăn đi, hắn còn cùng người ta gấp, không phải nói đây không phải thịt heo. Trong mắt của ta, tin giáo thứ này đều mẹ hắn là lựa mình dối người đồ chơi. Liên quan tới thịt heo các loại chủ đề ta cũng không cảm thấy hứng thú, ta chỉ muốn biết cái kia chết mất người nhặt rác, hắn ngày bình thường có hay không đề cập tới cái gì nữ thần, thần minh, cứu rỗi các loại đồ vật. Tôn Hàng lại hỏi, ngươi là chỉ nhật ký của hắn bên trong viết những vật kia a? Tiểu lão đầu chỉ Tôn Hàng trong tay quyển nhật ký.
Ngươi xem qua?
Ta đương nhiên nhìn qua. Không chỉ có ta xem qua, tòa nhà này bên trong rất nhiều người đều nhìn qua. Khi đó bọn hắn còn tưởng rằng cái tên này sẽ ở quyển nhật ký bên trong ghi lại một chút cất dấu phong phú vật liệu địa điểm. Kết quả sau khi xem xong mới phát hiện, toàn mẹ hắn là hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi không phải nói ngươi biết chữ không nhiều, xem không hiểu hắn nhật ký sao?
Tôn Hàng đột nhiên híp mắt lại.
Ê! Tiểu lão đầu thần sắc cứng đờ. Ta là xem không hiểu nhiều, nhưng cái này cũng không trở ngại người khác đem nhật ký nội dung giảng cho ta nghe à? Cái tên này vừa biến mất trong đoạn thời gian đó. Hắn quyển nhật ký này đều là đã bị những người khác coi như trò cười lúc trà dư tiểu hậu đến nói chuyện. Cái gì nữ thần, cái gì cứu rỗi? Theo chúng ta à, chính là cái tên này kiềm chế quá lâu, trong đầu chính mình xuất hiện huyễn tưởng thôi. Nay cũng không có gì, dù sao mọi người làm tay nghề việc thời điểm, khẳng định là đến huyễn tưởng một chút đồ tốt. Nhưng cái tên này đem những này đồ vật ghi tạc trong quyển nhật ký, vậy liền thật làm cho người cười rơi răng cửa. Tiểu lão đầu tiếp tục nói liên miên lại nhải nói xong, nếu như ta là hắn, coi như không chết, biết mình quyển nhật ký bị phơi bày ra về sau, ta cũng không mặt mũi về tới đây đến rồi.
À.
Cảm ơn. Tôn Hàng đối lao đầu nhẹ gật đầu, tiếp đó cầm quyển nhật ký rời đi cao ốc.
Ai, tiểu tử ngươi thực không cần mượn món cũ áo đông sao?
Bên ngoài hiện tại thế nhưng là âm mười mấy độ.
Coi như ta tặng cho ngươi, không cần ngươi trả, cái này được đi. Tiểu lão đầu âm thanh tại sau lưng vang lên. Thực không cần. Tôn Hàng nhìn thoáng qua món kia dính đầy các loại vết bẩn, đông đều đã lộ ra ngoài cũ áo đông, dùng sức khoát tay áo, ta nói, ta không sợ lạnh. Tại mấy tên người nhặt rác cùng kẻ lang thang ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ mặc một kiện đồ hàng len áo Tôn Hàng bước nhanh đi ra công trường. Hắn vừa đi, một bên trong đầu lặp đi lặp lại suy tư trong quyển nhật ký những nội dung kia. Đằng sau mười mấy thiên nhật ký cùng trước mặt đều không khác mấy, cơ bản đều là tại tự thuật chính mình đối với vị tiên nữ thần yêu thương. Dùng người bình thường lời nói mà nói chính là hồ ngôn loạn ngữ mà đổi thành mạng lưới lưu hành từ mà nói, cái này không thể nghi ngờ chính là tại nổi điên. Cái này không phải cái gì nhật ký, rõ ràng chính là một bản từ đầu nổi điên đến đuôi trừu tượng tác phẩm văn học. Đứng tại không có một hai trên đường cái, Tôn Hàng đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, có phải hay không là tự mình tìm tòi phương hướng sai rồi. Tại băng ghi hình biến mất về sau, Tôn Hàng nhiều lần lợi dụng năng lực của mình đuổi theo tra băng ghi hình rơi xuống, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhưng lại tại lúc kia, trong óc hắn đột nhiên hiện lên một tia linh cảm, trong tiềm thức tựa hồ có một thanh âm tại nói cho hắn biết tên kia đã bị quỷ hóa người nhặt rác chính là đầu mối nơi phát ra, cho nên hắn mới có thể đi tới nơi này tìm kiếm người nhặt rác kia di vật. Di vật là Tôn Hàng duy nhất có thể nghĩ tới đầu mối. Dù sao, đối phương Di Hải đã theo lấy băng ghi hình tạm dừng bị thủ tiêu từ nơi này trên thế giới biến mất. Người nhặt rác nữ Hải nói cho Tôn Hàng, tại người nhặt rác kia giải dưới đất thương nghiệp đường phố khắp nơi đều là vết máu tin tức này về sau, hắn vẫn tại chỗ này lạn vi lâu ở một đoạn thời gian. Nói cách khác, trong đoạn thời gian này, hắn sẽ thường xuyên đi tới đi lui tại trung tâm thương mại dưới đất thương nghiệp đường phố cùng lạn vi lâu. Vậy hắn lớn tỷ lệ cũng là vào lúc đó tiếp xúc đến quỷ vật băng ghi hình. Tôn Hàng vốn đang coi là tại gia hỏa này di vật bên trong, nói không chừng còn có thể phát hiện mấy món quỷ vật, nhưng ở hắn đi vào tòa nhà này thời điểm, hắn liền phát hiện chính mình nghĩ sai. Nơi này căn bản liền không có nửa điểm quỷ vật khí tức, hoặc là chính là di vật bên trong quỷ vật đã bị người mang rời khỏi nơi đây. GS đoạn thời gian trước cảm cúm tàn phá bừa bãi, cha ta cùng bằng hữu của ta liên tiếp trúng chiêu, ta vốn cho là mình đã trốn qua một kiếp, còn đánh bạo trời rất lạnh ra ngoài kỳ hành. Kết quả hôm qua bắt đầu cuống họng đau nhức, hôm nay cũng triệt để ngã xuống, bắt đầu phát sốt, điên cuồng nghẹn mũi, toàn thân không còn chút sức lực nào đau đớn. Một chương này trên cơ bản chính là dưới loại trạng thái này gõ ra, ta thậm chí cảm giác hiện tại suy nghĩ của ta muốn so cái kia viết nhật ký người nhặt rác còn hỗn loạn chịu tượng. Một chương này ngữ pháp sai lầm cùng lỗi chính tả ta là thật không có khí lực kiểm tra, mọi người có rảnh nhiều giúp ta bắt chúng đi. Bái tạ. Chương 374, thành thị hải cốt chương 374, thành thị hải cốt nếu như những cái kia di vật bên trong thật tồn tại quỷ vật. Dùng những người nhặt rác này phạm vi hoạt động, muốn đem dần dần truy tra xuống dưới, không khác mò kim đáy biển. Đi tới, Tôn Hàng đột nhiên cảm thấy, chính mình có lẽ là bỏ sót đầu mối gì. Hắn muốn là ý định trở lại sở nghiên cứu về sau, mới hảo hảo đem nhật ký nghiên cứu một phen. Trong lúc này tầm cái kia cổ xúc động lại là khu xử hắn đi tới một nhà quán cà phê cổng, tại bên đường trưng bày cái bàn vừa ngồi xuống. Tôn Hàng lại một lần nữa lật ra quyển kia viết đầy đối với nữ thần yêu thương quyển nhật ký. Nương theo lấy Tôn Hàng lật qua lật lại, những này đã bị nhiệt độ thấp bóng đến phát giòn trang giấy không ngừng mà phát ra tiếng vang xào xạc. Ừm. Tôn Hàng nhíu mày lại, hắn chợt phát hiện tại những này nổi điên văn tự bên trong có một ít chữ giống như không giống nhau lắm. Trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường có lẽ thấy không phải quá rõ ràng. Nhưng nếu như dùng ngón tay tại trang giấy phía sau nhẹ nhàng vuốt ve mà nói, liền có thể phát hiện nhật ký chủ nhân tại viết đến cái chữ này thời điểm, tận lực gia tăng mấy phần lực lượng, đến mức tại trang giấy khác một bên, xuất hiện có chút nô ra vết tích. Tôn Hàng đem những chữ này dần dần vòng ra, phát hiện vừa vặn liên thành một câu nói lưu loát. Ta, tất, cần, nghĩ, biện, pháp, trốn, cách, nữ, thần. Tôn Hàng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên ý thức được, người nhặt rác này tử vong tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Có lẽ, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, dưới đất phòng máy bên trong con kia quỷ vật tồn tại. Hắn lựa chọn phản bội nữ thần kết quả thất bại, cho nên gặp trừng phạt. Tôn Hàng nhỏ giọng thầm thì nói, như vậy, cái này nữ thần lại là cái gì đồ vật? Dưới đất phòng máy bên trong con kia quỷ vật sao? Hiển nhiên không phải. Vậy cũng chỉ có thể là lấy đi băng ghi hình cái kia tồn tại. Có phải hay không là Anna? Tôn Hàng suy tư một lát, vẫn là đem khả năng này cho loại bỏ. Nếu như là Anna cách làm, lấy nàng tính cách, khẳng định sẽ xuất hiện tại trước mắt của mình khoe khoang một phen, liền như là những cái kia làm lợi hại sự tình cấp thiết muốn lấy được phụ mẫu khích lệ tiểu hài tử giống như. Vừa nghĩ tới thiên phụ thành nội khả năng còn ẩn nút một cái xuất quỷ nhập thần, thực lực khó lường quỷ vật, Tôn Hàng cũng cảm giác được vô cùng nhức đầu. Hạ Châu Bắc Bộ, Đông Sải Bờ Di Ạ Bình Nguyên. Bãi Càn Thành Di Chỉ. Một chi trang bị tinh lương trinh sát tiểu đội ngay tại như là kiến trúc hải cốt giống như xi măng cốt thép trong rừng rậm chậm chạp đi vào. B-77 tử vong cực quang tại vị diện Bãi Càn Thành về sau, tại nguyên chỗ lưu lại một cái cháy đen hố to. Dùng cái hố to này làm trung tâm, phương biên hơn 100 cây số khu vực tất cả đều biến thành cực kỳ nguy hiểm ô nhiễm khu, bất luận cái gì tiến vào ô nhiễm trong vùng nhân loại hoặc là người lây bệnh đều sẽ bị cấp tốc quỷ hóa. Ngắn thì vài giây đồng hồ, lâu là mấy chục phút, không một may mắn thoát khỏi. Ngay tại chính phủ liên bang ý định triệt để từ bỏ Bãi Càn Thành Di Chỉ, đem đường biên giới co vào đến tạt tạ rụt cảnh nội thời điểm, dị biến lại một lần nữa phát sinh. Vô số tương tự nhân loại kiến trúc hải cốt một dạng xi măng cốt thép cấu tạo vật tại hố to bên trong sinh trưởng ra. Những này cấu tạo vật là trong một đêm phá đất mà lên, sinh trưởng tốc độ liền như là mọc lên như nấm giống như. Bọn chúng đụng nát thủy tinh hóa mặt đất, xé mở cháy hóa thổ nhưỡng, nhô lên, cơ hồ là tại ngắn ngủi một giờ bên trong, bỗng chế tạo ra một tòa thành thị hải cốt. Mà cùng lúc đó, ô nhiễm trong vùng ô nhiễm cường độ cũng cấp tốc hạ xuống, trải qua chân nhân thí nghiệm, hiện hữu trang phục phòng hộ đã hoàn toàn có thể chống lại ô nhiễm khu ảnh hưởng, Bãi Cạn thành Di Hải, đối với nhân loại mà nói không còn thuộc về là cấm khu. Mới xuất hiện thành thị Di Hải bị xác định là dê hình quỷ vật, lâm thời số hiệu 7900, danh hiệu Bãi Cạn chi xương cốt. Tại Bãi Cạn chi xương cốt sau khi xuất hiện trong 24 giờ, Hạ Châu Liên bang đã hướng nó điều động hơn 50 chi, vượt qua 300 lượt người bộ đội trinh sát. Lần này, những này đã bị phái đi ra bộ đội trinh sát có gần 2/3 còn sống quay trở về tuyến đầu căn cứ. Căn cứ còn sống trở về người nói, tại Bãi Cạn chi xương cốt nội bộ, dù đã đại lượng quỷ vật, nhưng bọn hắn cũng không cách nào xác định, những này quỷ vật đến tột cùng là những cái kia bị ô nhiễm khu nuốt chửng lấy tiền trạm bộ đội, vẫn là Bãi Cạn thành người lâm nạn. Có người cho rằng những này quỷ vật là chết đi Bãi Cạn thành cư dân, nhưng thuyết pháp này rất nhanh liền bị các chuyên gia phản đối. B77 tử vong cực quang bản thể là một đoàn nhiệt độ đạt tới 1700 vạn độ C thể tợ lạ ma, liền Bãi Cạn thành công trình kiến trúc đều không chịu nổi dạng này nhiệt độ cao mà hóa thành cho tàn, xa so với công trình kiến trúc càng thêm yếu ớt nhân loại lại thế nào có thể sẽ có thi thể còn sót lại. Muốn ta xem, những chuyên gia kia chính là tại đánh giấm. Trinh sát trong tiểu đội một binh sĩ nói, liền những này đã bị thiêu hủy công trình kiến trúc đều có thể một lần nữa xuất hiện, những cái kia chết mất người, đương nhiên cũng có thể lại xuất hiện. Nói không chừng, những tiểu đội khác gặp phải căn bản cũng không phải là quỷ vật, mà là người lâm nạn oan hồn đâu. Oan hồn cũng là quỷ vật một loại. Một bên thân hình cao lớn chắc nịch tay súng máy chầm chầm nói, ta thả rằng hy vọng là cương thi, sát sống các loại có thực thể quỷ vật. Chúng ta đạn đối với linh thể loại quỷ vật nhưng không có biện pháp nào. Được rồi, tất cả câm miệng, tận lực giữ yên lặng. Đi ở trước nhất tiểu đội trưởng quay đầu, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy những kiến trúc này hài cốt nhìn qua rất quỷ dị sao? Là rất quỷ dị a. Ngay từ đầu nói chuyện tên kia binh sĩ nhún vai, lại bình thường đồ vật, ngươi đem nó đặt ở hơn 1 triệu độ nhiệt độ cao bên trong nướng một hồi, nó cũng rất khó trở nên không quỷ dị a. Cái kia trực tiếp liền nướng không có à? Trong tiểu đội duy nhất nữ binh lường hắn một cái, nếu như ngươi sẽ chỉ nói nhảm mà nói, liền câm miệng ngươi lại. Tiểu đội trưởng đi tới lấp kín công trình kiến trúc hài cốt trước, quan sát tỉ mỉ một phen, tiếp đó lại lui về phía sau mấy bước, từ xa hơn một chút chỗ lại nhìn một hồi, cuối cùng lắc đầu. Rất cổ quái. Loại cảm giác này. Tựa như là ai vẽ bản đồ bên trong có 7-8 cây ngón tay, nguyên bản tỷ lệ bình thường tứ chi dùng không hợp lý phương thức ghép lại với nhau quỷ dị nhân thể hình ảnh đồng dạng. Trong đội ngũ vẫn không có mở ra miệng tay bắn tỉa đột nhiên nói. Đúng, chính là loại cảm giác này. Tiểu đội trưởng có chút kích động nhẹ gật đầu, ta vừa mới thẳng tìm không ra một cái thích hợp hình dung tới. Còn phải là gờ giặt của A, không hổ là Bãi Cạn Mỹ thuật học viện tốt nghiệp cao tài sinh, ngươi cái này bí bon, thật sự là nói chúng tim đen. Những kiến trúc này tỉ lệ cùng kết cấu, rất quái lạ. Tay bắn tỉa gờ giặt cổ tiếp tục nói, cứ việc bọn chúng nhìn qua chịu qua một trận đại hỏa thời lễ, kiến trúc kết cấu phát sinh trên phạm vi lớn biến hình, nhưng có nhiều thứ là sẽ không thay đổi. Các ngươi xem tòa nhà này. Gờ giặt cổ chỉ cách đó không xa một tòa lầu nhỏ 4 tầng. Lầu 1 không có cửa cùng cửa sổ, lầu 2 có một cái ngang qua tới cửa, đến mức lầu 3, hai cái cửa sổ chăm chú kề cùng một chỗ, mà đổi thành một cái cửa sổ thì là ở vào lầu 2 cùng lầu 3 giao giới tuyến bên trên. Gờ giặt cổ nói, cứ việc có một ít đặc lập độc hành nhà thiết kế sẽ thiết kế ra phòng ốc như vậy, nhưng ta không cho rằng cái này cả con đường trên phòng ở đều là từ dạng này nhà thiết kế. Các ngươi xem, còn có cái này. Tên kia nữ binh bước nhanh chạy tới một nhà hàng trước, đem một khối so với nàng người còn cao hơn chiêu bài cho đỡ lên. Tấm chiêu bài này bị hun đen nhánh, nhưng mơ hồ còn có thể trông thấy phía trên văn tự. Tấm chiêu bài này trên chữ, các ngươi nhận ra sao? Chi này trinh sát tiểu đội tổng cộng 6 người, trong đó 5 cái là sải bờ gì à người. Mà Bãi Cạn thành nhất hiện dùng văn tự không phải Hạ Châu liên bang phía chính phủ văn tự tiếng Hoa, mà là sái bờ gì ạ liên bang Nga văn, xem như bọn hắn tiếng mẹ đẻ, bọn hắn không có khả năng không biết tấm chiêu bài này trên chữ. Nhưng mấy tên binh sĩ nhìn chằm chằm chiêu bài nhìn hồi lâu, sửng sốt không có một người nhận ra trên biển hiệu viết là cái gì. Những văn tự này kết cấu cùng Nga văn giống nhau ý hệt, nhưng lại không phải Nga văn. Bọn chúng càng giống là tại Nga văn vốn có hình chữ trên kết cấu, sáng tạo ra một loại mới văn tự. Đây là mã hóa qua Nga văn a. Tay súng máy lẩm bẩm nói. Không phải Nga văn. Gơ giặt cổ lắc đầu. Ta thử dùng Nga văn ngữ pháp cùng với tương cận hình chữ đi so với, được kết quả là hỗn loạn tương mừng, căn bản đọc không thông. Nói cách khác, đây là một loại hoàn toàn tự sáng tạo văn tự rồi. Tiểu đội trưởng nghi ngờ nói. Không, những văn tự này kỳ thật cùng kiến trúc đồng dạng. Gơ giặt cô nói, ta không biết các ngươi có hay không tiếp xúc qua ai vẽ, tại ngươi đem một trường bình thường hình ảnh đạo nhập hai phần mềm tiến hành hai lần gia công thời điểm, nguyên bản hình ảnh bên trong có văn tự chỗ sẽ bị ai biến thành một loại xen vào văn tự cùng ký hiệu ở giữa cổ quái dấu hiệu. Kết hợp những kiến trúc này tạo hình, ta hiện tại thậm chí hoài nghi chúng ta là tại một tòa từ ai tạo ra trong thành thị. Vợ ra cô nuốt nước miếng một cái, lại nói ra, chuẩn xác một điểm mà nói, là tại một bức từ ai vẽ. Thành thị hài cốt hình ảnh bên trong. Người nói là, chúng ta tại họa bên trong. Ban đầu nói chuyện tên kia binh sĩ sững sờ, không, vợ ra cô, tuyệt không có khả năng này. Tòa thành thị này phế tích là chân thật tồn tại ở Bãi Cạn thành di chỉ trên, chúng ta đều leo lên qua tuyến đầu căn cứ tháp canh, tới trên đường cũng nhìn chằm chằm vào tòa thành thị này phế tích xem. Nó làm sao lại là một bức họa đâu? Ta chỉ là đánh cái so sánh, ta cũng không có nói chúng ta tại một bức họa bên trong. Vợ giặt cậu ngồi sụp xuống, từ dưới đất vê lên một nắm đất cát, tại giữa ngón tay xoa bóp. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Tiểu đội trưởng trầm tư nói, lúc đầu Bãi Cạn thành đã bị hủy diệt, liền hài cốt đều không có còn lại. Mà chúng ta bây giờ vị trí tòa thành thị này hài cốt, thì là một chô dê hình quỷ vật. Cái này quỷ vật ý đồ bắt chước nhân loại thành thị, nhưng không có bắt chước đúng chỗ, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Các ngươi cảm thấy có đạo lý sao? bắt trước nhân loại thành thị. Quỷ vật tại sao muốn làm như thế? Tay súng máy hỏi. Ngươi ngốc sao? Ngươi hỏi quỷ vật tại sao phải làm người không bằng đến hỏi bạn gái của ngươi vì sao lại phát cáo tốt rồi. Ban đầu nói chuyện tên kia binh sĩ nói, hắn ước lượng trong tay súng tiểu liên, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi suy nghĩ quỷ vật động cơ, ta chỉ biết là, chỉ cần có quỷ vật xuất hiện trước mặt ta sẽ không chút do dự đem nó cho quét thành cái sảng. Vừa dứt lời, ngay tại khoảng cách gần hắn nhất cái kia tòa nhà kiến trúc hải cốt bên trong, một cái bóng đen tại cửa sổ đằng sau chợt lóe lên. Ai? Binh sĩ lập tức bưng lên trong tay súng tiểu liên, nhắm ngay cái kia cửa sổ. Thế nào? Đội trưởng cao mày nói, Mạ Xìm, ngươi thấy cái gì rồi? Có đồ vật gì từ cửa sổ đằng sau tránh khỏi? Mạ Xìm nói, ta dám bắt ta đầu cam đoan. Vậy nhất định không phải ảo giác của ta. Tất cả mọi người, đề cao cảnh giác. Đội trưởng lúc này hô, bốn người khác rất nhanh liền tụ họp tới, mượn trên đường phố một chút chướng ngại vật hợp thành một cái có được hỏa lực đan xen trận hình phòng ngự. Đội trưởng, chúng ta muốn đi vào lục soát một chút không? Mạ Xìm chần chờ một lát, hỏi. Nhà này công trình kiến trúc không có cửa, chỉ có dựa vào gần đầu phố cái kia một bên có một cánh cửa sổ. Nếu như bên trong có cái gì mà nói, nó hiện tại khẳng định còn tại bên trong. Trước không đội. Đội trưởng từ trong ba lô lấy ra máy bay không người lái máy kiểm soát, kéo ra xếp chồng thức cần điều khiển. Nguyên bản lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, ở vào đi theo hình thức máy bay không người lái lập tức hạ xuống độ cao, chậm rãi tới gần cái kia phiến cửa sổ. Tay bắn tỉa gỡ giặt cổ cũng đem trong tay súng bắn tỉa nhắm ngay cửa sổ. Ngay tại máy bay không người lái vừa mới xuyên qua cửa sổ trong nháy mắt đó, một trận rung động dữ dội không có dấu hiệu nào từ truyền đến, nương theo lấy một trận đổ sụp tiếng vang, một đống lớn từ chỗ cao rơi xuống tấm gạch cùng gạch ngói vụn trong nháy mắt đập trúng máy bay không người lái, đem máy bay không người lái cho vùi vào phế tích bên trong. Đội trưởng lập tức vươn tay đem Mạ Xìm ép đến trên mặt đất, chờ đến chấn động kết thúc về sau, hắn mới run rơi mất rơi vào trên đầu đất cát, lớn tiếng hỏi có người bị thương sao? Không có. Còn sống? Ta không sao, đội trưởng. Ta cũng không có việc gì, chính là trên mặt có chút ít chảy ra. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Đội trưởng phủi bụi trên người một cái, nhưng có một cái tin tức xấu, chúng ta đã mất đi máy bay không người lái. Cho nên nói, vừa mới cái kia chấn động, chính là vì phá hủy chúng ta máy bay không người lái. Mạ Xìm thần sắc có chút cổ quái, thế nhưng là, nếu như đối phương muốn ngăn cản chúng ta dò xét, trực tiếp đem cái này mấy tòa nhà đều cho làm sập, cũng đủ để đem chúng ta cả chi tiểu đội cho chôn sống, không có đạo lý chỉ nhằm vào máy bay không người lái à. Ngậm miệng a ngươi. Nữ binh lúc này nói, vạn nhất thực chiếu như ngươi nói vậy, ngươi có phải hay không liền hài lòng? Tất cả mọi người chú ý, lui lại đến giao lộ vị trí. Nếu như phát sinh hai lần đổ sụt, chú ý lẩn tránh nhà cao tầng. Đội trưởng một bên nói, một bên mở ra vô tuyến điện máy truyền tin, thứ 19 trinh sát tiểu đội kêu gọi căn cứ, thứ 19 trinh sát tiểu đội kêu gọi căn cứ, chúng ta tại L3 khu vực gặp gỡ không biết chấn động, bộ phận kiến trúc xuất hiện quy mô nhỏ đổ sụt, máy bay không người lái tổn hại, nhưng không nhân viên thương vong. Có người chính mắt trông thấy đến hư hư thực thực quỷ vật đồ vật, trước mắt còn không có tiến hành xác nhận. Chúng ta cần máy bay không người lái trợ giúp, còn cần. Uy. Thế nào đội trưởng? Con mẹ nó chứ. Đội trưởng có chút tức giận vỗ một cái treo ở trên bờ vai máy truyền tin, tín hiệu quấy nhiễu quá nghiêm trọng. Căn bản không có cách nào bình thường thông tin. Chương 375, kiến trúc nội bộ chương 375, kiến trúc nội bộ mặc dù bị cạn thành di chỉ cũng không có đã bị tín hiệu che đậy nơi trốn bao phủ, nhưng những này xi măng cốt thép chất liệu công trình phụ bản thân có thể coi là lá chắn một loại, muốn cùng hậu phương căn cứ bảo trì thông suốt liên lạc, nhất định phải mượn nhờ không trung máy bay không người lái xem như tín hiệu chạm trung chuyển, trước tiên đem thông tin tín hiệu chuyển cho máy bay không người lái, lại từ máy bay không người lái tại không có chướng vật không trung đem vô tuyến điện tín hiệu chuyển về tuyến đầu căn cứ. Tại một chút vô tuyến điện không cách nào sử dụng cực đoan dưới tình huống, máy bay không người lái thậm chí còn có thể sử dụng laser thông tin, cam đoan tín hiệu thông suốt. Nhưng mà, đối với đã mất đi máy bay không người lái thứ 19 trinh sát tiểu đội mà nói, bất kể vô tuyến điện vẫn là laser thông tin, đều biến thành một câu nói xuông. Có lẽ chúng ta có thể mượn dùng lân cận tiểu đội máy bay không người lái. Nữ đội viên đề nghị. Không. Không có cùng chúng ta lân cận tiểu đội. Đội trưởng lắc đầu, nguyên bản đi theo chúng ta phía sau là thứ 20 trinh sát tiểu đội, nhưng ngay tại nửa giờ trước, đội trưởng của bọn họ lẹ vì cho ta phát tới thông tin nói bọn hắn máy bay không người lái thiết bị điện tử xuất hiện trục trặc, cần trở về căn cứ tiến hành sửa chữa. Dựa theo xuất phát trước bố trí, bây giờ cách chúng ta gần nhất tiểu đội hẳn là đông bắc phương hướng 6 cây số chỗ số 16 trinh sát tiểu đội, giả thiết bọn hắn tốc độ tiến lên cùng kế hoạch nhất trí. 6 cây số. Đây cũng quá xa. Mạ Xìm có chút ủ rũ nói. Nói đến, Mạ Xìm, ngươi vừa mới có chú ý tới cái kia tòa nhà kiến trúc bên trong tình huống sao? Hình bóng kia có hay không xuất hiện lần nữa? Trong đội ngũ người thứ 6, trên cánh tay quấn lấy hồng thập tự băng tay ý hộ binh hỏi. Ta vừa trực tiếp đã bị đội trưởng nhấn trên mặt đất, ta thấy thế nào? Dùng ta lỗ đi xem sao? Mạ Xìm reo lên. Không có xuất hiện. Thay thế hắn trả lời vấn đề này chính là tay bắn địa gờ giặc cổ. Hắn vẫn như cũ duy trì cái kia đỡ thương tư thế, liền nửa mảnh gạch ngói vụn nện ở mũ giáp của hắn đều không để cho hắn nhúc nhích chút nào. Ta vẫn liếc cái kia cửa sổ, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tầm nhìn nhiệt cũng bắt giữ không đến ngoại trừ máy bay không người lái hải cốt bên ngoài cái khác nguồn nhiệt. Mạ Xìm, ngươi vừa mới có thể hay không nhìn lầm rồi? Tay súng máy nghi ngờ nói. Muốn tin hay không? Dù sao ta là thật thấy được. Mạ Xìm nói. Nếu như có thể đem máy bay không người lái kiếm về mà nói không chừng sửa chữa một thoáng, chúng ta còn có thể cùng căn cứ bắt được liên lạc, nhưng là... Ý dị hộ binh nói tới một nửa liền không có nói nữa. nhưng hắn không nói ra miệng cái kia nửa câu những người khác tất cả đều lòng dạ biết rõ. Máy bay không người lái tiến vào công trình kiến trúc bên trong, đã bị một đống lớn tấm gạch gạch ngói vụn chôn ở phía dưới, muốn đem nó kiếm về, nhất định phải tiến vào nhà này đen nhánh không ánh sáng kiến trúc. Nếu như Mạ Xỉm vừa mới không có nhìn lầm mà nói, nhà này công trình kiến trúc bên trong lớn tỷ lệ còn ẩn núp lấy một cái không biết quỷ vật. Quá nguy hiểm. Bọn hắn vốn chính là bởi vì phát hiện quỷ vật tung tích, cho nên mới sẽ phái máy bay không người lái đi tiến hành dò xét. Mà bây giờ vì thu về máy bay không người lái, nhưng lại nhất định phải trực diện quỷ vật uy hiếp, cái này không khỏi để cho người ta sinh ra một loại lẫn lộn đầu đuôi cảm giác. Tiểu đội trưởng trong lòng có chút hối hận, vừa rồi nếu là hắn trước tiên liền hướng tổng bộ kêu gọi trợ giúp, mà không phải mạo hiểm dùng máy bay không người lái đi dò xét kiến trúc nội bộ mà nói, có lẽ liền sẽ không xa vào đến dạng này tình cảnh lưỡng nan bên trong. Mấy tên binh sĩ hai mặt nhìn nhau, mọi người ở đây do dự thời điểm, tên kia nữ binh đứng dậy, "Để ta đi." Lúng chỗ quá hẹp hòi, thân hình của ta nhất nhỏ nhắn xinh xắn, chui vào hẳn là dễ dàng nhất. Ngay tại nàng chuẩn bị cởi ba lô thời điểm, Mạ Xỉm trước một bước liền xông ra ngoài, nào có một đám đại lao ra sợ ở phía sau để nữ nhân đi mạo hiểm. Ta gánh không nổi cái này. Lại nói, ta là đột phá tay, đây vốn chính là nhiệm vụ của ta. Hắn thuần thục liền giải trừ trên thân dư thừa trang bị, đem súng tự động báng súng gây lũ treo ở cổ dưới đáy, sau đó một cái bước xa giẫm tại góc tường một đống gạch nói vụ phía trên, mượn lực vọt lên, lập tức liền đảo ở cách mặt đất không sai biệt lắm có 3.5 thước cao bệ cửa sổ bên dưới. Mạ Xỉm dáng người nhỏ gầy, thân cao cũng chỉ so với cùng đội nữ binh cao 1 cm mà thôi, nhưng hắn thân pháp lại cực kỳ nhanh nhẹn, tại trong quân đội đại hội luận võ lên, hắn thường thường nương tựa theo cái này ưu thế có thể đánh bại thể trọng viễn siêu chính mình nhiều cái cấp bậc đối thủ. Ủng chiến đế dày phòng hoa văn cắn lấy thô lệ trên mặt tường, Mạ Xỉm hạch tâm đống nhiên phát lực, cả người trong nháy mắt giống như một cái thằn lằn một dạng dọc theo mặt tường bò lên. Nửa người trên của hắn trực tiếp thăm dò vào kiến trúc nội bộ, được giải phóng hai tay trực tiếp nhặt lên súng tiểu liên, họng súng treo chiến thuật đèn tin trong nháy mắt đem toàn bộ trong phòng quét một vòng. Không có phát hiện quỷ vật. Mạ Xỉm lúc này báo cáo. Hắn tâm tình khẩn trương cũng thoáng chậm dần, hắn đột nhiên cảm thấy, nói không chừng chính mình vừa mới là thật nhìn lầm đây. Dù sao một đường đi tới, tất cả mọi người ở vào một cái tinh thần cao độ trạng thái căng thẳng xuống. Trước đó nghe xong mới trong bệnh viện cái kia xinh đẹp quân y tỷ tỷ nói, người tại càng là khẩn trương dưới tình huống, liền dễ dàng xuất hiện ảo giác. Sẽ không phải chính mình vừa mới nhìn thấy cái kia chợt lóe lên cái bóng, thật là bởi vì quá khẩn trương mà sinh ra ảo giác. Bất kể nói thế nào, bảo trì cảnh giác tổng không sai. Huống chi, vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện chấn động cùng lún, quá khả nghi. Mạ Xỉm tại nội tâm tự nhủ, coi như công trình kiến trúc bên trong thật sự có quỷ vật, vậy khẳng định cũng không phải lợi hại gì ra hỏa. Không phải vậy mà nói, cũng sớm đã đem chúng ta cho xử lý, cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu. Mạ Xỉm điều chỉnh một thoáng tư thái, hắn hai chân trực tiếp giẫm tại hơi nghiêng trên bệ cửa sổ, cả người đều co lại đến khung cửa sổ bên trong, một cái tay giơ súng tiểu liên, một cái tay khác từ trong túi móc ra một cái dự bị chiến thuật đèn tin, hai đạo cao độ sáng cột sáng trái phải đều động, đem công trình kiến trúc nội bộ chiếu rọi đến một mảnh thoải mái. Mạ Xỉm, ngươi có cái gì phát hiện sao? Tiểu đội trưởng ở bên ngoài có chút đội vàng hỏi. Rất cổ quái. Vợ giặc cổ nói không sai, những kiến trúc này bật, không chỉ có phía ngoài bộ dáng rất cổ quái, bên trong cũng giống vậy. Mạ Xỉm đáp lại nói. Cái này cửa sổ ở vào mặt đất trở lên 3 mét, ấn lý mà nói, nó chí ít hẳn là lầu 2 cửa sổ. Đương nhiên, lầu 1 cửa sổ cũng không phải không được, giống như loại kia tầng cao cả 4, 5 mét đại sảnh phòng khách cấu tạo, bình thường đều sẽ ở độ cao này mở một chút cao cửa sổ đến cường hóa trong phòng lấy ánh sáng. Có thể hỏi đề ngay tại ở, cái này phiến cửa sổ, cũng không ở vào lầu 1, cũng không ở vào lầu 2. Nhà này công trình kiến trúc nội bộ, căn bản cũng không có rõ ràng tầng lầu phân chia. Nó tựa như là một tòa một so một tỷ lệ 3D in mô hình đồng dạng, bên ngoài nhìn qua có lầu 1, lầu 2, lầu 3. Nhưng công trình kiến trúc nội bộ lại là trống rỗng, ngoại trừ những cái kia tại in thành hình lúc bắt buộc trèo chống kết cấu bên ngoài, không có cái gì. Mà những này trèo chống kết cấu liền như là từng tầng tạp nhạp mạng nhện đồng dạng, bổ sung lấy công trình kiến trúc nội bộ, để Mạ Xỉm không khỏi sinh ra một loại ảo giác, nơi này không giống như là một tòa nhân loại kiến trúc nội bộ, ngược lại giống như là một loại nào đó quái vật xảo huyệt. Lúc trước Mạ Xỉm còn cho rằng chính mình nhìn thấy hình bóng kia hẳn là tại kiến trúc vật tầng 2 du đãng, nhưng bây giờ xem ra, tình huống cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Giả thiết đây không phải là ảo giác của mình. Hình bóng kia tựa hồ là đang những này trèo chống trên kết cấu di động, liền như là dọc theo tơ nhện bò sát nhện đồng dạng. Nghĩ đến đây, Mạ Xỉm không khỏi một cái giật mình, gáy lông tơ từng chiếc dựng đứng lên. Hắn đang ghét nhện, nhất là loại kia nhìn qua lông xù nhện. Bởi vì lúc hắn còn nhỏ, lớp học các bá đã từng đem một cái dạng này nhện ném vào cổ áo của hắn bên trong. Nhưng ở hắn sau trưởng thành, hắn nhưng xưa nay không có cùng bất luận kẻ nào nhắc qua chuyện này, hắn cũng không muốn cho người biết chính mình một đại nam nhân sẽ biết sợ nhện loại sinh vật này, càng không muốn để người ta biết chính mình tuổi thơ lúc đã từng chịu được ức hiếp kinh lịch. Mẹ nó, thật đáng chết ta. Mạ Xỉm không ngừng mà đánh giá công trình kiến trúc nội bộ tình hình, những này trèo chống kết cấu nhỏ nhất chỗ cũng chỉ có một chỉ phẩm chất, cũng không biết cường độ thế nào, chính mình đạp lên mà nói có thể hay không gây mất. Từ công trình kiến trúc đỉnh chóp sụp xuống tấm gạch cùng gạch ngói vụn có không ít đều từ trèo chống kết cấu trong khe hở rơi xuống, chỉ có một phần nhỏ chồng chất tại trèo chống trên kết cấu mặt. Mà bộ kia bị đập trúng máy bay không người lái hải cốt, ngay tại một chỗ diện tích vẫn tính tương đối lớn bình đài phía trên. Cái này bình đài là mười mấy nơi trèo chống kết cấu tụ tập chỗ, diện tích lớn khái có 1 mét vuông trái phải, ở vào dưới bệ cửa sổ vừa mới mét khoảng trường, cách xa mặt đất thì là không sai biệt lắm có 2 mét, gạch ngói vụn lúc mơ hồ có thể nhìn thấy máy bay không người lái màu đỏ đèn chỉ thị tại một thoáng lóe ra. Ta phát hiện máy bay không người lái, chuẩn bị tiến hành thu về. Mạ Xìn nói. Hắn thử vươn tay, nhưng một mét dưới dò xét khoảng cách, đối với thân thể của nhân loại mà nói vẫn là 10 điểm khó khăn, Mạ Xìn không thể không lần nữa cải biến tư thế. Hắn dùng hai chân mu bàn chân ôm lấy bệ cửa sổ biên giới, thử đem chính mình cả người treo ngược xuống dưới. Nhưng hắn chỉ là thử một cái, liền từ bỏ cái này độ khó cao động tác. Chiều cao của hắn có 1m67, tại treo ngược trạng thái sẽ có hơn nửa thước dư thừa rừng già, vậy thì để hai chân của hắn không cách nào ôm lấy bệ cửa sổ biên giới, chỉ có thể trèo chống tại khung cửa sổ hai bên, dựa vào để ép lực lượng treo lại thân thể trọng lượng. Động tác này không chỉ có đối với chân lực lượng có rất cao yêu cầu, đồng thời còn cần Mạ Xìn thời khắc duy trì cân bằng, một khi thân thể nào đó một bên phát lực quá mạnh, cả người hắn đều đem trực tiếp xử đến trên bình đài kia mặt đi. Không được, vị trí này quá xảo trá, ta không có cách nào tiến hành huyền không hoạt động. Mạ Xìn cuối cùng lại lùi về đến trên bệ cửa sổ, quay đầu đối bên ngoài chờ lấy năm người nói: "Ta chỗ này có dây thừng cùng móc, có thể câu được máy bay không người lái đem nó treo lên tới sao?" Tay súng máy hỏi. "Rất khó, máy bay không người lái trên đè ép rất nhiều gạch vỡ khối cùng gạch nói vụn, không nói trước ta có thể hay không tìm tới cố định móc chỗ. Coi như có thể câu được, kéo túm đi lên thời điểm máy bay không người lái giải thể làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là phí công nhọc sức rồi." Mạ Xìn một ngụm bác bỏ nói: "Vậy ngươi định làm như thế nào?" Đội trưởng hỏi. "Đem dây thừng cùng móc ném cho ta." Mạ Xìn còn nói thêm: "Ngươi không phải nói không có cách nào câu sao?" Tay súng máy nói là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là trước tiên móc ra dây thừng cùng móc, ném cho Mạ Xìn. "Ta lại không nói là lấy ra câu máy bay không người lái. Muốn câu ở đồ vật, là ta." Mạ Xìn dùng móc câu ở chính mình trên ngai lưng khóa an toàn trụ, tiếp đó đem dây thừng một chỗ khác ném đi quay về. Máy bay không người lái rơi tại một cái bình đài phía trên, ta ý định xuống đến cái này trên bình đài đi, dùng tay đem máy bay không người lái cho móc ra. Nhưng ta không xác định cái này bình đài có thể hay không chịu đựng lấy trọng lượng của ta, cho nên, một khi ta đem bình đài giẫm đạp, các ngươi liền phải nghĩ biện pháp đem ta cho kéo lên đi, rõ chưa? Mạ Xìn lớn tiếng nói. "Được, vậy ngươi cẩn thận một chút." Tại đem dây thừng cuối cùng cố định tại một cái đinh xuống mặt đất đinh sắt trên về sau, đội trưởng, y hộ binh cùng tay súng máy ba người cùng nhau kéo lại dây thừng, nguyên bản buông lỏng dây thừng lập tức kéo căng thẳng tắp. "Tốt, ta đi xuống." Cảm thụ một thoáng ngang hông truyền đến lực lượng, Mạ Xìn hít sâu một hơi, dẫm lên công trình kiến trúc vách trong, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới đi xuống. Hắn tận khả năng cùng chiến hữu duy trì đồng bộ tiết tấu, phía ngoài ba người mỗi thả ra một đoạn dây thừng, hắn liền hướng dưới đi một bước lại một bước, ngắn ngủi một mét khoảng cách. Hắn chọn bẹn bỏ ra gần nửa phút mới vừa tới. Làm hai chân chậm rãi rơi vào cái này trên bình đài thời điểm, Mạ Xìn mới thở dài một hơi. Hắn vươn tay sờ lên một chỗ gần trong gang tấc trèo chống kết cấu, xúc cảm thô lệ cứng rắn, cảm giác cùng lăn lộn đất cát xi măng bê tông không sai biệt lắm. Cũng không biết bên trong có hay không bao khóa cốt thép, nếu là có mà nói, liền xem như 20 cái chính mình, đoan chừng cũng dẫm không sập cái này bình đài. Mạ Xìn thoáng dùng sức dẫm đạp một thoáng dưới chân bình đài, cũng không có lắc lư cảm giác, cũng không có vỡ nước âm thanh truyền đến, cái này lập tức để hắn nỗi lòng lo lắng buông xuống rất nhiều. Sách, vừa mới kịch liệt như vậy chấn động cái này bình đài đều vô sự, xem ra cái đồ chơi này xa so với ta tưởng tượng bên trong rắn chắc. Ta đây thật là... Tiếng Hoa bên trong cái từ kia nói như thế nào tới, đúng, ta đây quả thực là buồn lo vô cớ. Mạ Xìn cúi người, bắt đầu lay lên những cái kia vùi lấp máy bay không người lái gạch nói vụn mảnh vỡ, trực tiếp lay xuống những này cặn bã, thì là trực tiếp từ bình đài biên giới ném đi xuống dưới. Mảnh vỡ cùng đất cắt ma sát tốc tốc tiếng cùng rơi trên mặt đất tiếng va chạm bên tai không dứt, Mạ Xìn động tác cũng bắt đầu dần dần tăng tốc. Đã bị chôn máy bay không người lái rất nhanh liền lộ ra hơn phân nửa thân máy bay, Mạ Xìn tập trung nhìn vào, mặc dù máy bay không người lái vỏ ngoài có mấy đạo khe hở, nhưng nội bộ điện tử thiết bị tựa hồ cũng không có bị hao tổn nghiêm trọng, chữa trị sát suất hẳn là rất lớn. Vận khí không tệ. A. Mạ Xìn biểu lộ đột nhiên cứng đờ, hắn ý thức được một vấn đề, vừa mới chính mình lay gạch nói vụ động tác đã dừng lại, vì cái gì gì rào âm thanh cũng không có dừng lại. Thanh âm kia, tựa hồ là có thứ gì, chính là dọc theo tại lấy kiến trúc nội bộ trèo chống kết cấu, tại cao tốc bò sát lấy. Quỷ vật, là quỷ vật. Công trình kiến trúc bên trong thật sự có quỷ vật. Mạ Xìn trái tim trong nháy mắt của loạn. Mạ Xìn lúc này đem máy bay không người lái hài cốt từ trong đống ngói vụn túm ra, ôm vào trong lòng, nhưng lại tại hắn ý định ngẩng đầu hô đồng đội đem chính mình kéo lên đi thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, vừa mới chính mình đi vào cái kia cửa sổ, không biết lúc nào vậy mà đã biến mất. Cái kia dây thừng cứ như vậy trực tiếp đính vào bức tường nội bộ. Chương 376, Thánh thủ chương 376, Thánh thủ. Mạ Xìn nội tâm lập tức cuồng mắng Tô Thẻ, hắn nhấn xuống thai nghe trên thông tin khóa. Nhưng mà, biến mất cửa sổ không chỉ là chặn lại hắn rời đi kiến trúc thông đạo, đồng thời còn cắt đứt hắn cùng bên ngoài tất cả liên lạc, vài giây đồng hồ trước còn thông suốt trong đội tần số truyền tin hiện tại liền chỉ còn lại có tư tư dòng điện tạc âm. Quỷ vật đúng không? Mẹ nó không cần biết ngươi là cái gì quỷ vật, đều mẹ nhà hắn cho lão tử chết. Trong tuyệt vọng, Mạ Xìn trong lòng chơi liều đột nhiên dâng lên, hắn trong nháy mắt thay đổi thân thể, một tay đỡ lấy bên cạnh thân một cây trèo chống kết cấu, một cái tay khác đem súng tiểu liên giơ lên cao cao, nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Tại chiến thuật đèn tin ánh đèn chiếu xuống, có thể nhìn thấy một cái tựa hồ là hình người, nhưng lại dùng tứ chi di động quỷ vật tại kiến trúc nội bộ trèo chống trên kết cấu cực nhanh bò sát. Động tác của nó cực kỳ nhanh nhẹn, tại những cái kia rắc rối phức tạp trèo chống trên kết cấu vừa đi vừa về nhảy vọt, Mạ Xìn ánh đèn hoàn toàn không có triệt để khóa chặt nó, mỗi lần vừa mới đem quỷ vật thân hình bao phủ đi vào, đối phương liền sẽ cấp tốc vọt lên, lại lần nữa trốn vào cột sáng bên ngoài bóng tối bên trong. Quỷ vật tốc độ rất nhanh, lần tránh động tác cũng không có quy luật chút nào có thể nói. Nhưng giờ này khắc này, Mạ Xìn nội tâm sợ hãi lại tại dần dần tiêu mất, khóe miệng của hắn kéo ra một cái nụ cười dữ tợn, dùng tiếng Nga lớn tiếng la mắng, khốn nạn. Đã ngươi một mực tại tránh, vậy đã nói rõ ngươi sợ sệt đạn đúng không? Vậy ngươi mẹ nhà hắn liền cho lão tử chờ chết đi. Mạ Xỉm trực tiếp cải thành dùng hai tay cầm nắm súng tiểu liên, họng súng đuổi sát di động cao tốc quỷ vật cùng hắn còn có không đến 20 mét khoảng cách, tại khoảng cách này xuống, cho dù là di động cao tốc mục tiêu, hắn cũng có lòng tin có thể trúng mục tiêu. Hắn không cần tinh chuẩn điểm xạ, chỉ cần có thể quét đến con kia quỷ vật, đặc chế 9 mm đường kính súng tiểu liên đạn liền có thể xé rách con kia quỷ vật thân thể. Cứ như vậy, quỷ vật tốc độ liền sẽ chậm lại. Mà quỷ vật chỉ cần một chậm lại, Mạ Xỉm liền sẽ không chút lưu tình đưa nó đánh thành cái sảng. Quỷ vật không phải quân địch, cùng bọn chúng không cần đàm phán, không cần tù binh, xem như một binh sĩ, Mạ Xỉm cần làm chính là hiệu suất cao nhất xuất giết chóc. Có súng chụp xuống, họng súng ngọn lửa phun ra, đợt đợt cờ 20 súng tiểu liên cái kia súng chát chúa tiếng tại kiến trúc vật nội bộ quanh quẩn, đại lượng trèo chống kết cấu bị đánh gãy đánh nát, bê tông bã vụn giống như là trời mưa một dạng từ bên trên bay lả tả rơi xuống. Mạ Xỉm rõ ràng nghe được đạn chui vào huyết nhục tổ chức âm thanh, nội tâm của hắn lập tức vui mừng, đánh trúng. Nhưng mà, quỷ vật tốc độ cũng không có rõ ràng chậm lại, tại trái phải hoành nhảy lần tránh đạn quá trình, nó cùng Mạ Xỉm ở giữa khoảng cách ngay tại cấp tốc rút ngắn. Chỉ cần lại trúng mấy phát, ta cũng không tin ngươi còn có thể nhảy. Cắt một tiếng, đợt đợt cờ súng tiểu liên tiến vào không thương treo máy trạng thái. Mạ Xỉm động tác thuần thục đè xuống hộp đạn phóng thích hóa, đem thân thương hướng bên cạnh hất lên, trực tiếp đem đánh hụt hộp đạn văng ra ngoài. Một giây sau, tay trái của hắn liền phản xạ có điều kiện đưa về phía eo của mình bên cạnh. Mạ Xỉm động tác cứng đờ. Hắn đột nhiên nhớ lại, vì bò lên trên cửa sổ, hắn giải trừ trên thân tất cả dư thừa trang bị, trong đó liền bao quát món kia cổng kềnh, cắm dự bị hộp đạn vũ trang sau lưng. Mạ Xỉm trái tim như rớt vào hầm băng. Không chỉ là súng tự động dự bị hộp đạn, hắn vũ khí phụ súng ngắn cũng treo ở vũ trang trên lưng. Vừa mới đánh hụt cái kia 30 phát đạn, chính là trên người nó toàn bộ đạn dược. Xong. Quỷ vật khoảng cách Mạ Xỉm chỉ còn lại không tới 5 mét khoảng cách, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, nó liền có thể trực tiếp bổ nhào vào Mạ Xỉm trên thân. Tình huống dung không được Mạ Xỉm suy nghĩ nhiều, hắn ném xuống trong tay súng tiểu liên, giải khai bên hông khóa an toàn trụ, mò lên bên chân máy bay không người lái hải cốt ôm vào trong ngực, trực tiếp liền từ bình đài biên giới nhảy xuống. Mạ Xỉm cảm giác trực tiếp tựa hồ đạp gãy tận mấy cái nhỏ trèo chống kết cấu, có một cây lớn bằng cánh tay trèo chống kết cấu hắn không thể đụng gãy, cho nó không có bất kỳ cái gì phòng hộ sườn phải nặng nề mà đến rồi một thoáng. Xương cốt giống như là đã bị đụng gãy một dạng kịch liệt đau nhức vẫn là tiếp theo. Chỗ chết người nhất chính là cái này va chạm để Mạ Xỉm thân thể đã mất đi cân bằng, hắn không có thể cùng dự liệu một dạng hai chân chạm đất, mà là nghiêng người nặng nề mà ngã ở công trình kiến trúc tầng dưới chót. Từ bình đài đến tầng dưới chót khoảng cách xa so với Mạ Xỉm lúc trước phán đoán còn muốn sâu. Những cái kia rắc rối phức tạp trèo chống kết cấu tại thị giác trên sinh ra nhất định lừa gạt tính, trên thực tế, công trình kiến trúc nội bộ tầng dưới chót khoảng cách bình đài chỉ ít có 5-6 mét độ cao, nói cách khác, nhà này kiến trúc phía dưới còn có một tầng chìm vào mặt đất dưới mặt đất kết cấu. Có lẽ dùng chìm cái chữ này cũng không chuẩn xác. Dù sao những kiến trúc này vật đều là giống như thực vật một dạng từ dưới nền đất sinh trưởng ra, có một bộ phận lưu tại dưới mặt đất, cái này thật sự là không thể bình thường hơn được sự tình. Mạ Xỉm cảm giác đùi phải của mình tựa hồ đã dẫm vào một cái khóm bụi gai bên trong, những cái kia sắc bén gai nhọn mặc dù cắt không ra chắc địch cùng chiến, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay xuyên tấu quần của hắn, đùi phải của hắn giống như bị đâm xuyên, một cây lớn chừng chiếc đua trèo chống kết cấu từ bắp chân một bên xuyên qua đến khác một bên. Chỉ bất quá tại báo táp hạ diện lìn tác dụng dưới, vết thương đau đớn đã bị hoàn toàn áp chế xuống. Mạ Xỉm căn bản không có rảnh đi xem thương thế của mình. Hắn thậm chí cũng không kịp từ dưới đất bò dậy, hắn đưa tay sờ về phía giày của mình, từ trong bụng rút ra một cái sắc bén dao găm. Đây là hắn ngay lập tức vẹn vẹn có vũ khí. Mạ Xỉm bỗng nhiên vừa quay đầu, một trương gần trong gang tấc đáng sợ khuôn mặt trong nháy mắt cùng hắn đối mặt ánh mắt. Đây là một trương hoàn toàn bị thành than khuôn mặt, không phân do nam nữ, cháy đen da bị nẻ làn da giống như là một trương mặt nạ một dạng bao trùm tại trên mặt của đối phương, vậy đối với tinh hồng trong mắt thì là tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Chết, chết đi cho ta. Mạ Xỉm gầm thét, giãy giụa lấy vung vẩy cánh tay, đem dao găm nặng nề mà đâm vào quỷ vật trong cổ. Mà cùng lúc đó, quỷ vật cũng há miệng ra, đem đầu kia máu tươi đầu lưỡi tiến vào Mạ Xỉm trong lỗ mũi. Mạ Xỉm nghe nói qua người Pháp có một loại gọi là ẩm ướt hôn hôn pháp, sẽ đem đầu lưỡi luồn vào đối phương bên trong miệng. Nhưng cái này luồn vào trong lỗ mũi, lại là cái gì thao tác? Ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chỉ là tại Mạ Xỉm trong đầu chợt lóe lên, nhưng hắn tay nhưng lại không có vì vậy mà dừng lại, hắn đem đâm vào quỷ vật cái cổ dao găm rút ra, lại nặng nặng đâm chúng đi vào, không ngừng lặp lại. Cái cổ là tuyệt đối đại đa số động vật yếu hại, nơi này phân bố trọng yếu khí quản cùng rất nhiều mạch máu. Giống như Mạ Xỉm như thế dùng dao găm mãnh liệt đâm, nếu như đối phương là nhân loại mà nói, nóng hổi máu tươi đã sớm hẳn là tiêu xả ra, nhưng Mạ Xỉm cầm dao găm, cái tay kia lại không cảm giác được bất luận cái gì từ quỷ vật miệng vết thương phun ra ngoài đổ vật. Mỗi một đao đâm đi xuống, mũi đao chỗ truyền đến cảm giác đều 10 điểm cổ quái. Hắn cảm giác chính mình giống như là đang thắt một đoạn đã bị đốt thành than gốc cây. Quỷ vật cái kia giống như xúc tu giống như đầu lưỡi còn tại hướng chỗ sâu chui, Mạ Xỉm cảm giác nó tựa hồ đột phá nào đó tầng cách màng, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn đột nhiên rõ ràng đối phương đầu lưỡi mục tiêu là cái gì. Đầu óc của mình. Công trình kiến trúc bên ngoài. Uy, Mạ Xỉm, ngươi bên kia tình huống thế nào? Mạ Xỉm, Mạ Xỉm, trả lời ngay. Mạ Xỉm, mấy lần kêu gọi đều không có đạt được đáp lại, tiểu đội trưởng lập tức ý thức được vấn đề, không đợi hắn ra lệnh, tên kia nữ đội viên liền trực tiếp xông về kiến trúc, học Mạ Xỉm dáng vẻ, tại gạch ngói vụn chồng lên mượn lực bật lên, tiếp đó nhào về phía cái kia phiến cửa sổ. Nhưng là,
Nữ đội viên ngón tay cũng không có khả năng bắt lấy cái kia lồi ra vách tường bệ cửa sổ, mà là trực tiếp dọc theo bằng phẳng mặt tường tuột xuống, nàng cả người chỉ ở trên mặt tường dừng lại ước chừng nửa giây, liền trên mặt đất ngã một cái ngã chồng vó. Bốn người khác hướng cửa sổ nhìn lại, bọn hắn lúc này mới phát hiện, mạ xỉu chui vào cái kia cửa sổ, lại là biến thành một bức dĩ giả loạn chân lập thể họa. Cái này cửa sổ là vẽ ở kiến trúc tường ngoài trên. Cái này cửa sổ căn bản liền không tồn tại. Mà trong tay bọn họ cái kia liên tiếp mạ xỉu an toàn dây thừng, thì lại giống như là đã bị xây tiến vào trong vách tường đồng dạng, cùng toàn bộ mặt tường hòa thành một thể. Quỷ vật. Tòa nhà này cũng là quỷ vật. Tay súng máy thần sắc hoảng sợ reo lên, là dê hình quỷ vật. Tỉnh táo. Tay bắn tỉa gờ giặt cổ quát khe nói, cái này cả tòa thành thị phế tích đều là dê hình quỷ vật, huống chi một tòa này lâu. Thế nhưng là mạ xỉu hắn còn tại bên trong. Hắn đã bị kiến trúc cắn hết. Nữ đội viên từ dưới đất bò dậy, lại một lần nữa vọt tới công trình kiến trúc trước, dùng báng súng hung hăng đánh tới hướng vách tường. Mạ xỉu. Có thể nghe được thanh âm của ta không? Mạ xỉu. Vợ giận nhị cả, tránh ra. Tiểu đội trưởng đi lên phía trước, một cái kéo ra tên kia gọi là vợ giận nhị cả nữ đội viên. Ngay sau đó, hắn từ bên hông chiến thuật trong bao nhỏ móc ra một đỏ một trắng hai khối đất dẻo cao su một tay một khối đem nó trà sát trở thành dài mảnh hình, tiếp đó lại đem cái này hai đầu đất dẻo cao su quấn ở cùng một chỗ, ba một tiếng dán tại kiến trúc vật tường ngoài bên trên. Một cây giống như là riêng một dạng tinh tế ống sắt đã bị cắm vào đất dẻo cao su lên, đội trưởng nhẹ nhàng vặn một cái ống sắt cuối cùng, sau đó liền cấp tốc lui về sau. Đều lui lại. Lui lại. Đội trưởng quát lớn, bạo tạc bán kính là 5 mét. Nhưng không bài trừ sẽ sinh ra hai lần lún. Tất cả mọi người thối lui đến chống trải chỗ đi. Đội trưởng. Mạ xỉu hắn còn tại bên trong. Nhìn thấy đội trưởng ý định sử dụng thuốc nổ bạo lực tường đổ, vợ dần nghỉ cả nhịn không được hô. Ta biết. Đội trưởng cũng không quay đầu lại nói, nhưng đây là có thể cứu hắn biện pháp duy nhất. Vừa dứt lời, vang một tiếng tiếng vang, lập tức đem tất cả mọi người âm thanh đều ép xuống. Mười mấy giây sau, bạo tạc sinh ra bụi mù chậm rãi tán đi, một cái to bằng chậu rửa mặt động nhỏ miệng ra hiện tại công trình kiến trúc tường ngoài phía trên. Vợ dần nghỉ cả đang định tới gần, tay bắn tỉa gờ giặt cổ lại là âm thanh lạnh lùng nói, đừng đi qua, sau tường mặt có cái gì? Khuôn mặt xuất hiện ở chỗ cửa hang. Kia là mạ xỉu khuôn mặt. Hắn toét miệng, trên mặt duy trì lấy một cái cứng ngắc mỉm cười, tinh hồng hai mắt liền như là một đầu dã thú khát máu. Thiên phủ thành, quỷ vật sở nghiên cứu, số 4 chuẩn bị chiến đấu căn cứ. Vì co vào phòng ngự, tập trung chiến lực, quỷ vật sở nghiên cứu xung quanh tất cả công trình kiến trúc đều đã bị trưng dụng, mà cái này số 4 chuẩn bị chiến đấu căn cứ, chính là từ một tòa khoảng cách sở nghiên cứu chỉ có 3 cây số lộ trình mắt xích khách sạn cải tạo mà tới. Nơi này bây giờ bị trở thành những cái kia từ cái khác thành bang chạy đến trợ giúp thợ săn cùng bọn hắn trực tiếp người phụ trách trụ sở tạm thời, cùng cái khác mấy chỗ dân dụng công trình cải tạo căn cứ so sánh. Số 4 chuẩn bị chiến đấu bên ngoài căn cứ cảnh giới lực lượng là ít nhất, bởi vì ở chỗ này mặt thợ săn bản thân liền là một chi rất cường đại sức chiến đấu. Khách sạn thứ 20 tầng, 2005 số căn phòng. Đây là khách sạn 3 gian phòng tổng thống một trong, chỉ là phòng tắm chiếm diện tích liền có hơn 80 mét vuông, to lớn bể tắm đơn giản có thể để cho khách trọ ở trong đó thoải mái bơi lội, mà gần như chỉ ở phòng tắm cách nhau một bức tường chỗ, còn có một cái càng lớn lộ thiên huyền không bể bơi. Một cái vóc người to con nam nhân nằm tại bể tắm chính giữa, mờ mịt hơi nước để dung mạo của hắn thoạt nhìn có vẻ hơi mơ hồ. Hắn toàn thân trên dưới cơ bắp cực kỳ phát đạt, mấy viên màu bạc đinh thép khảm tại bờ vai của hắn cùng xương quai xanh chỗ, một đạo đáng sợ khâu lại vết tích xéo xuống quán xuyên hắn toàn bộ lồng ngực. Tại trên cổ hắn phủ lấy một cái không cách nào gỡ xuống hắc tinh vòng cổ mặt bên có một viên bên trong khảm thức màu đỏ đèn chỉ thị mỗi chớp lên một cái, vòng cổ liền sẽ phát ra một cái rất nhỏ đích đắc tiếng. Tại bể tắm đối diện, đứng đấy cả người cao tới 1m9, âu phục dày da nam nhân, cùng trong bồn tắm nam nhân so sánh, cái này nam nhân mặc dù rất cao, nhưng lại rất gầy, giữ lại một đầu màu xám đậm tóc dài. Trên sống mũi còn mang lấy một dạng tinh xảo tơ vàng khung kính mắt, nhưng hắn khuôn mặt lại không có chút nào tinh xảo, hắn có 1/3 mở đều là từ máy móc tạo thành, một viên nhân công nghĩa mắt ngay tại trong hốc mắt chuyển động xoay tít. Sở nghiên cứu bên kia truyền đến tin tức, GFZA thử làm máy đã thông qua được không người khảo thí, bọn hắn hy vọng ngươi có thể làm khảo thí nhân viên, đi tham gia lần thứ nhất chân nhân khảo thí. Tóc dài nam tử nói, lần thứ nhất chân nhân khảo thí. Tắm nam tử to con hừ lạnh một tiếng, thiên phủ thành sở nghiên cứu không phải có một cái gọi là Tôn Hàng gia hỏa rất lợi hại phải không? Vì cái gì không cho hắn đi khảo thí? Căn cứ tin tức mới nhất, Tôn Hàng sẽ tham gia đột kích hành động, nhưng hắn không cần mặc tờ FZA, cho nên để hắn tham gia khảo thí, không có ý nghĩa. Cái kia dạ sát đâu? Này nương môn không phải danh xưng thiên phủ thành vương bài thợ săn sao? Không biết. Tóc dài nam tử nhàn nhạt hồi đáp, ta không biết dạ sát có hay không thu được khảo thí mời. Tổ chức bên kia. Nói thế nào? Không có mới nhất chỉ thị, nói cách khác, chúng ta bây giờ tốt nhất tiếp tục phối hợp thiên phủ thành diễn kịch. Ta nghĩ, đợi đến ngươi có cơ hội trực tiếp số không khoảng cách tiếp xúc thánh tủ thời điểm, tổ chức hẳn là liền sẽ nói cho ngươi bước kế tiếp nên làm như thế nào. Hừ hừ. Cường tráng nam nhân cười lạnh từ trong bồn tắm đứng lên, những cái kia còn rơi rất lại tại thân thể của hắn mặt ngoài nước động rất nhanh liền biến thành hơi nước bay lên, nếu như lúc này có người chú ý tới bể tắm một bên bảng điều khiển mà nói, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, cùng bể tắm liên tiếp máy nước nóng căn bản cũng không có ở vào trạng thái làm việc bên trong. Cái này một ao nước, đều là đã bị cái này nam nhân nhiệt độ cơ thể cho làm nóng. Chương 377, ngũ giai thợ săn chương 377, ngũ giai thợ săn chờ ta tiếp xúc đến thánh tủ về sau, tổ chức lại nói cho ta bước kế tiếp muốn làm gì. Từ trong buồn tắm đứng lên nam nhân đột nhiên cười ha ha lên, ha 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 ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì?
Người đàn ông tóc dài thân thể có chút căng cứng, đáy mắt toát ra một tia cảnh giác. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, tại thu hoạch được thánh tủ về sau, ta còn cần nghe bọn hắn chỉ thị sao? Trong bồn tắm nam nhân cực kỳ phách lối cười nói. Trong hồ nước đột nhiên bắt đầu sôi trào lên, đại lượng hơi nước tràn ngập cả gian phòng tắm. Ngươi khả năng sai lầm một cái khái niệm. Người đàn ông tóc dài đẩy trên sống mũi kính mắt, ngươi tiếp xúc đến thánh tủ cùng ngươi thu hoạch được thánh tủ là không thể trực tiếp vẽ lên ngang bằng. Không có tổ chức trợ giúp, ngươi sẽ chỉ đã bị thánh tủ không chút do dự giết chết, liền cùng cái khác thợ săn đồng dạng. Ha ha. Tiếng cười lạnh từ trong hơi nước truyền đến, một giây sau, cường tráng nam nhân thân thể liền trực tiếp xé mở sương mù, bắt lại người đàn ông tóc dài cái cổ, đem đối phương giơ lên, cao cao lên, đập vào trên vách tường. Diêu Vũ, có một câu ngươi cũng nói sai, ngươi không nên đem ta cùng những phế vật kia vẽ lên ngang bằng. Cái gì gọi là cùng cái khác thợ săn một dạng? Ta đề nghị ngươi đem ta buông ra. Cứ việc gặp phải yết hầu lúc nào cũng có thể bị bóp nát nguy hiểm, nhưng Diêu Vũ ngự khí vẫn như cũng là hết sức tỉnh táo. Nếu như ngươi ở chỗ này giết ta, ngươi liền sẽ bỏ lỡ ngươi vẹn vẹn có tiếp cận thánh tủ cơ hội. Ta biết, ta đương nhiên biết, không cần đến ngươi nhắc nhở. Cường tráng nam nhân hung tợn nhìn chừng hắn một cái, chậm rãi đem hắn để xuống, vung lòng tay ra. Đã bị gọi là Diêu Vũ người đàn ông tóc dài sờ lên chính mình có chút đỏ lên cái cổ, tiếp đó đỡ chỉnh ngay ngắn mắt kính của mình. Có một việc ta rất buồn bực, Diêu Vũ. Cường tráng nam nhân xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Ngươi không phải một người lây bệnh, ngươi tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, thưởng thụ lấy hậu đãi sinh hoạt điều kiện. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho tổ chức bán mạng? Hơn nữa còn như thế khăng khăng một mực. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Vì lý tưởng. Diêu Vũ nói. Lý tưởng. Cường tráng nam nhân lặp lại một lần, tiếp đó phát ra một tiếng cười nhạo. Không sai, lý tưởng. Diêu Vũ nói, ngươi là vì truy cầu cực hạn lực lượng, mà ta theo đuổi, thì là nhân loại sau này. Đi mẹ nhà hắn tương lai. Đến lúc đó, ngươi cũng đã chết không biết bao nhiêu năm, tương lai đối với ngươi mà nói, có ý nghĩa gì sao? Ta cảm thấy bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Diêu Vũ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, sở nghiên cứu bên kia đã đang thúc giục, nếu như ngươi không đi mà nói, khảo thí danh ngạch rất có thể sẽ chuyển nhượng cho người khác, tổ chức kế hoạch cũng sẽ bởi vậy lâm vào bị động. Lại là kế hoạch. Ta cảnh cáo ngươi, ta hôm nay không muốn được nghe lại cái từ này. Cường tráng nam nhân nói về nói, nhưng vẫn là đi tới cổng, cầm lấy một bộ y phục bọc tại trên thân. 30 phút sau, tờ FZA thí nghiệm tràng. Diêu Vũ nhìn thoáng qua đám kia chính vây quanh tờ FZA bận rộn nhân viên công tác, không khỏi khẽ nhíu mày. Thế nào? Đứng ở bên cạnh hắn nam tử to con đã nhận ra dị thường của hắn, thấp giọng hỏi. Mời khảo nghiệm tin tức là Thiên Phủ Thành Quỷ Vật Sở nghiên cứu Tống Nhã Dung Phát, nhưng làm tờ FZA chủ hạng mục đạo người, nàng lại không tại hiện trường, có chút kỳ quái. Diêu Vũ hồi đáp. Diêu Vũ suy tư một lát, đi ra phía trước, hướng một đang chỉ huy kỹ thuật viên nhóm vận chuyển dự bị linh kiện công trình sư lên tiếng chào. Ngươi tốt, ta là thợ săn ấm áp trực tiếp người phụ trách, chúng ta được mời đến đây tham gia tờ FZA khảo thí hoạt động. A a, vị kia chính là đại danh đỉnh đỉnh ấm áp sao? Các ngươi cuối cùng đến rồi, chúng ta chờ ngươi nhóm thật lâu rồi. Tên này công trình sư lúc này gật đầu đáp, khảo thí lập tức liền muốn bắt đầu, mời đi theo ta. Mời trước chờ một thoáng. Diêu Vũ bất động thanh sắc đỡ được đối phương mời thủ thế, ta có chút buồn bực, phụ trách hạng mục này Tống tổ trưởng, nàng vì cái gì không tại hiện trường? Liên quan tới hành động tác chiến, ta còn có một số chi tiết vấn đề muốn hỏi nàng. Úc, ngươi nói Tống tổ trưởng a? Nàng gần nhất tại hiệp trợ Dương chủ nhiệm tiến hành toàn bộ thuốc sát trùng kế hoạch chủ tính chung công việc, rất bận rộn, căn bản không có thời gian đến xưởng cùng thí nghiệm chẳng đến, dù sao khoảng cách kỳ hạn chốt đã không có mấy ngày. Công trình sư nói, đến mức những chi tiết kia trên vấn đề, cùng tờ FZA ngươi có thể trực tiếp hỏi ta, cùng hành động tác chiến có liên quan, chờ hành động bắt đầu một ngày trước, sẽ có một cái kỹ càng hội nghị tác chiến, đến lúc đó trực tiếp tại trong hội nghị nói ra là được. Được rồi. Diêu Vũ mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì không khỏi có chút cảnh giác. Thiên Phủ Thành bên này giữ bí mật công việc có phải hay không làm quá phận một điểm? Muốn nói cụ thể tác chiến giàn khung không để lộ cho nhân viên không quan hệ cái kia ngược lại là không gì đáng trách, nhưng phải biết hắn cùng ấm áp thế nhưng là trực tiếp tham dự hành động người, liền bọn hắn đều muốn đến hành động một ngày trước mới có thể biết cụ thể an bài. Đây chẳng lẽ là không tin được bọn hắn sao? Chẳng lẽ là Thiên Xu Tháp bên kia đã nhận ra manh mối gì? Không, không thể nào, tổ chức từ trước đến nay là một tuyến liên lạc, coi như trong đó một cái điểm liên lạc bị phát hiện hoặc là làm phản rồi, tối đa cũng chỉ có cái kia điểm liên lạc trên dưới hai cấp lại nhận ảnh hưởng mà thôi. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng tìm hiểu nguồn gốc tra được trên người mình tới. Diêu Vũ càng có khuynh hướng lần này chế định kế hoạch tác chiến là một cái hết sức cẩn thận người, cẩn thận đến quá mức cái chủng loại kia. Danh hiệu vì ấm áp nam tử to con đi về phía trước mấy bước, trong lúc hoảng hốt, hắn tựa hồ cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, cái này khiến hắn bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng, trên người đặc chế y phục tác chiến phát ra rợn người âm thanh, màu trắng nhiệt độ cao hơi nước từ y phục tác chiến trên mấy chỗ tiết áp việt hướng nội bên ngoài phun ra. Nhưng cỗ này khí tức nguy hiểm thoáng qua mà qua, phản phất như là ảo giác của hắn đồng dạng. Ấm áp đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vừa mới cái kia cổ khí tức nguy hiểm nơi phát ra phương hướng. Bên kia bày biện 10 cái kệ hàng, 7-8 tên ăn mặc liên thể quần áo lao động kỹ thuật viên ngay tại bận rộn, một nghiên cứu viên dựa nghiêng ở một đài đổ đầy hàng hóa tay lấy thức lên, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong tay máy tính bảng, mà tại nghiên cứu viên bên cạnh. Ừm. Ấm áp chú ý tới một người mặc quần áo thoải mái người trẻ tuổi chính tứ ngưỡng bát xoa nằm tại một trường xếp chồng trên ghế, hắn ngẩng lên đầu, trên mặt che kín một bản video game tạp chí, trên đầu mang theo một dạng to lớn đầu đội thức hàng táo thai nghe, hai cái đùi thì là theo trong thai nghe phát ra âm nhạc có tiết tấu mà run run lấy, toàn vẹn một dạng không có việc gì người rảnh rỗi bộ dáng. ấm áp đương nhiên sẽ không đem hắn xem như là chân chính người rảnh rỗi. GFZA sân kiểm tra tại bên ngoài, nơi này nhiệt độ không khí chỉ có âm 25 độ C, mà người trẻ tuổi này trên thân cũng chỉ ăn mặc một thân đơn bạc quần áo. Ấm áp hoàn toàn có lý do tin tưởng, cái tên này cũng giống như mình, là một quỷ vật thợ săn. Chẳng lẽ mình vừa mới cảm nhận được khí tức nguy hiểm, là từ tên này thợ săn trên thân phát ra? Ấm áp không khỏi híp mắt lại, cẩn thận đánh giá đối phương. Ngươi thế nào? Diêu Vũ đi tới, nhỏ giọng hỏi, số liệu biểu hiện, vừa mới y phục tác chiến áp lực nội bộ thăng lên đến thứ 5 ngăn. Đây không phải báo lầm a? Diêu Vũ nhìn thoáng qua ấm áp trên thân y phục tác chiến tiết áp phiệt, vừa mới phun ra nhiệt độ cao hơi nước hiện tại đã tiêu tán, chỉ ở tiết áp phiệt phụ cận lưu lại mấy giọt không đáng chú ý bọt nước nhỏ. Tên kia là ai? Cũng là thợ săn sao? Ấm áp nhìn chằm chằm cái kia nằm tại xếp chồng trên ghế người trẻ tuổi hỏi. Hắn chính là Tôn Hàng. Diêu Vũ nói, trước đó thu thập chi mệ dạ số 17 tế bào nhân hàng mẫu thời điểm, ta tại hội nghị tác chiến trên gặp qua hắn. Đó chính là cái kia gần nhất thường xuyên đã bị người đàm luận thiên phủ thành tân tú. Ấm áp biểu lộ có chút cổ quái, hắn là mấy cấp thợ săn? Căn cứ thiên su tháp bên kia công khai tin tức, hắn hẳn là một ngũ giai thợ săn. Mới ngũ giai? Ấm áp hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Cho dù đối với một vừa mới nhập chức chưa tròn một năm thợ săn mà nói, có thể trở thành cấp bậc thợ săn đã coi như là một kiện rất đáng gờm sự tình, thậm chí có thể xưng là thiên tài. Nhưng phải biết, trên thế giới này, cho tới bây giờ liền không thiếu thiên tài. Ngũ giai thợ săn là thấp nhất một cấp bậc thợ săn, cũng được xưng chi vì cấp độ nhập môn. Ngũ giai cùng tứ giai ở giữa mặc dù chỉ có hơn kém một bậc, nhưng cái này một cấp chênh lệch, cơ hồ cùng nhị giai thợ săn cùng nhất giai thợ săn ở giữa chênh lệch đồng dạng. Giống như hồng câu, nếu như đem khác biệt đẳng cấp hàm kim lượng trị số hóa mà nói, như vậy ngũ giai thợ săn hàm kim lượng chính là 10, tứ giai thì là 100, tam giai 120, nhị giai 150. Còn nữa đại biểu cho mạnh nhất thợ săn nhất giai, cái kia không sai biệt lắm liền có thể đạt tới 500-800 số này giá trị là dân gian một chút thợ săn nghiên cứu diễn đàn nói ra, cũng không nghiêm cẩn, nhưng cũng tồn tại nhất định khoa học căn cứ. Cấp bậc thợ săn thăng giai khó khăn nhất chính là nhị giai thăng nhất giai, tiếp theo chính là ngũ giai thăng tứ giai. Bởi vì tại ngũ giai thợ săn bên trong, tồn tại đại lượng không phải chiến đấu loại năng lực thợ săn, kéo xuống cái này một đẳng cấp bình quân trình độ. Những này thợ săn, bọn hắn năng lực rất hữu dụng, nhưng dùng tại chiến đấu phía, hoặc là đơn độc hành động thời điểm, liền cùng bạch bản đồng dạng. Giống như vậy thợ săn, tự nhiên không có khả năng thông qua bình thường khó khăn thăng giai thí luyện. Đối với những này thợ săn, Thiên Su Tháp sẽ trực tiếp cho bọn hắn tiến hành thả biển. Coi như những này thợ săn tại thăng giai thí luyện bên trong giao giấy trắng, bọn hắn cuối cùng cũng có thể cầm tới ngũ giai thợ săn giấy chứng nhận. Bởi vì cấp bậc thợ săn cùng phổ thông đăng ký thợ săn ở giữa đãi ngộ chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhiều khi ngũ giai thợ săn càng giống là một loại may mắn lợi đãi ngộ, mà không phải cứng nhắc thực lực chứng nhận. Đến mức những cái kia dựa vào thực lực bản thân thông qua thăng giai khảo nghiệm chiến đấu hình thợ săn, thì là sẽ ở trong thời gian ngắn hướng tứ giai khởi xướng xung kích. Đối với bọn hắn mà nói, tứ giai thợ săn mới là cấp bậc thợ săn bắt đầu. Một chút tại thăng giai thí luyện mà biểu hiện xuất sắc thợ săn, lần thứ nhất thí luyện sau khi hoàn thành liền có thể thu hoạch được tứ giai hoặc là cấp bậc cao hơn. Cũng tỉ như nói Vương Hy Di, nàng chỉ tham gia qua một lần thăng giai thí luyện, nhưng thí luyện sau khi hoàn thành nàng cũng đã là tứ giai thợ săn. Đây mới là đối với sức chiến đấu một loại tán thành. Cái tên này cũng không thể là đi cửa sau a. Không rõ ràng, nhưng theo ta được biết, hắn chỗ tham gia một lần kia thăng giai thí luyện, nơi tập luyện điểm là Vô Danh Đảo. Diêu Vũ trầm giọng nói, Vô Danh Đảo? Cái nào Vô Danh Đảo? Nội dung cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là đi tham gia lần kia thí luyện người, rất nhiều đều chưa có trở về. Rất nhiều lại là bao nhiêu? Ấm áp có chút bất mãn nhìn về phía Diêu Vũ. Tham gia thí luyện sẽ chết người, đây là chuyện rất bình thường, cơ hồ mỗi một giới đều sẽ xuất hiện thương vong sự kiện, ít thì một hai người, nhiều thì mười mấy người, toàn viên sống sót tham gia thí luyện tại liên bang trong lịch sử đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nói những cái khác, chỉ là ấm áp chính mình đã tham gia thăng giai thí luyện, chết tại trước mắt hắn thợ săn liền đã vượt qua hai tay số lượng. Những tin tình báo kia đều là Thiên Su Tháp cơ mật tối cao, ta không có tìm đọc quyền hạn. Diêu Vũ dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, có lẽ có người biết nội tình, nhưng này loại người, ta là tiếp xúc không đến. Hắn lúc đầu muốn nói là có lẽ trong tổ chức có người biết nội tình, nhưng ở có người ngoài trường hợp dưới không nói luận bất luận cái gì cùng tổ chức có liên quan sự tình. Đây là mỗi một tên thành viên đều phải tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc, cho dù là giống như ấm áp dạng này đối tổ chức chẳng thèm ngó tới người, cũng chưa từng có nói lộ ra qua miệng. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn chỉ là một ngũ giai thợ săn. Ấm áp biết miệng, nếu như hắn thật có lợi hại như vậy, vậy tại sao Thiên Su Tháp không chịu đem hắn đẳng cấp nâng cao một điểm đâu? Đối với những đại nhân vật kia mà nói, cái này bất quá chỉ là chuyện một câu nói thôi. Không rõ ràng, nhưng ta đề nghị ngươi không muốn khinh thị người này. Diêu Vũ khuyên nhủ, ta không có khinh thị hắn. Ấm áp hai tay ôm ngực, ta chỉ là đối với hắn có chút hiếu kỳ mà thôi. Đúng, có cái tên này chiến đấu ghi chép sao? Ta điều tra, quyền hạn không đủ. Quyền hạn, lại mẹ nhà hắn là quyền hạn. Ấm áp gân xanh trên trán nhảy lên hai lần, ngươi là ta trực tiếp người phụ trách, xem như một chuẩn nhất giai thợ săn người phụ trách, ngươi liền một ngũ giai thợ săn chiến đấu ghi chép điều tra không được. Ta là ngươi trực tiếp người phụ trách, không phải hắn. Diêu Vũ rất bình tĩnh hồi đáp. Hừ, trước đó vẫn nghe người ta đến nói khoác cái tên này có bao nhiêu lợi hại, kết quả liền cái chiến đấu ghi chép đều không có, vậy bọn hắn lại là làm sao biết hắn rất lợi hại? Chỉ mẹ dạ số 17 tế bào nhân hàng mẫu là hắn cầm tới. Trước đó số 105 nhà máy sự kiện cũng là hắn giải quyết. Diêu Vũ nói, xem như một cấp bậc thợ săn, những này chiến tích không phải là đương nhiên sao? Ấm áp nói, nhưng không biết vì cái gì, mặc dù hắn trên miệng một mực tại gièm pha Tôn Hàng, nhưng nội tâm lại một mực đối Tôn Hàng ôm một tia như có như không kiên kỵ. Có lẽ là bởi vì vừa mới cảm nhận được cái tia khí tức nguy hiểm. Đúng rồi, ngươi không phải nói hắn sẽ không tới tham dự TFZA khảo thì sao? Vậy tại sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ấm áp đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi. Ta vừa hỏi bên kia kỹ thuật viên, bọn hắn nói TFZA cuối cùng phân phối trang bị, cần Tôn Hàng hiệp trợ. Phân phối trang bị? Hiệp trợ? Ấm áp trong mắt nghi hoặc sâu hơn, năng lực của hắn là phụ trợ loại hình. Có lẽ vậy. Trong hai nghe phát ra chính là kình nụ dàn nhạc mới nhất đơn khúc, cấp tiến nhịp chống nương theo lấy guitar âm, giống như là rơi vào trong sân vườn đại khỏa giọt mưa, một thoáng có tiết tấu đập Tôn Hàng huyệt thái dương. Không ngừng lặp lại như nói mê tiếng người thì lại mang theo một loại dị dạng ma lực, phản phất tại đã bị nước mưa bao phủ sân vườn phía dưới, có một cái nhìn không thấy đáy vực sâu, hấp dẫn lấy người từng bước một bước vào, rơi hướng chỗ sâu. Bài hát này là lão Vương đề cử cho Tôn Hàng, mà bây giờ Tôn Hàng đầy trong đầu cũng chỉ có quyển kia người nhặt rác nhật ký nội dung. Hắn không ngừng mà tự hỏi trong nhật ký tất cả chi tiết, liền một cái dấu chấm câu đều muốn liên tục cân nhắc trong đó có cái gì đặc thù hàm nghĩa. Thẳng đến có người nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Hàng bả vai. Tôn Hàng mở to mắt, cầm xuống che ở trên mặt tạp chí. Chụp bả vai hắn người là GFZA hạng mục tổ một công trình sư. Tôn Hàng lấy xuống hai nghe, hỏi, đến phiên ta rồi. Đúng vậy, GFZA chân nhân máy khảo nghiệm số 1 phân phối trang bị tiến độ đã đạt tới 95, cái khác công tác chuẩn bị cũng toàn bộ sẵn sàng, hiện tại chỉ cần đem thái tuế sợi nấm tạo thành những cái kia bộ kiện lắp đặt đi, khảo thí liền có thể bắt đầu. Công trình sư hồi đáp. Ấm áp huyệt thái dương tỉnh tịch nhảy lên hai lần. Tại cái kia gọi Tôn Hàng thợ săn mở mắt thời điểm, hắn lại một lần nữa cảm nhận được cái kia cổ khí tức nguy hiểm. Tựa như con mồi người thấy loài săn mồi mùi lồng đạm. Ấm áp rất không thích loại cảm giác này. Bất quá lần này hắn ngược lại là khống chế được thân thể của mình bản năng phản ứng. Diêu Vũ, làm sao? Chăm chăm tốt cái này gọi Tôn Hàng ra hỏa. Chương 378, chân nhân khảo thí chương 378, chân nhân khảo thí làm sao? Người rất kiêng kỵ hắn. Diêu Vũ thói quen đẩy kính mắt, nhiều hứng thú hỏi. Kiêng kỵ? Hừ. Ấm áp hừ lạnh một tiếng, chỉ là gia hỏa này để cho ta cảm giác không quá dễ chịu mà thôi. Ngươi cùng nhiều như vậy lợi hại thợ săn đã từng quen biết, đây là cái thứ nhất sẽ để cho ngươi cảm thấy không thoải mái thợ săn à? Ấm áp chừng Diêu Vũ một chút, nhưng không có mở miệng phản bác. Thật sự là hắn cùng rất nhiều lợi hại thợ săn đã từng quen biết, giống như những cái kêu bảng xếp hạng bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu thợ săn, không một sẽ không cho người một loại cực kỳ cường đại lực áp bách, để cho người ta căn bản sinh ra không được muốn tới là địch suy nghĩ. Nhưng cũng chính là loại này lực áp bách đang điều khiển lấy Ấm áp không ngừng mạnh lên. Tiến bộ của hắn tốc độ tại Hạ Châu liên bang Đông đảo quỷ vật thợ săn bên trong đã có thể tính là 10 điểm kinh khủng. Ngắn ngủi 4 năm, hắn từ một vừa mới nhập chức đăng ký thợ săn, một đường bỏ tới nhị giai thợ săn vị trí, mà lại tại một đám nhị giai thợ săn bên trong, hắn cũng là công nhận thực lực một trong mấy người mạnh nhất. Chỉ cho tới lúc lần tiếp theo thăng giai thí luyện mở ra, hắn trở thành một nhất giai thợ săn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hạ Châu liên bang hiện hữu nhất giai thợ săn vẫn chưa tới 3 chữ số, mỗi một tên nhất giai thợ săn đều có thể coi là cấp chiến lược vũ khí tồn tại. Nhưng cùng là cấp chiến lược vũ khí, Tiểu Nam Hải cùng Bit Ivan ở giữa cũng tồn tại như là hồng cầu trên lệnh. Nhưng mà, cho dù là giống như thiết tí như thế đỉnh tiêm thợ săn, cũng không có cho Ấm áp mang đến qua loại cảm giác này. Nói như thế nào đây? Nếu như cứng rắn muốn dùng ngôn ngữ đi hình dung mà nói, Tôn Hàng liền giống như Ấm áp cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu như song phương hiện tại là tại Luân Hãm khu hoặc là cái gì khác không người khu vực gặp được mà nói, Ấm áp tuyệt đối sẽ không chút do dự hướng hắn phát động công kích, dùng hết thủ đoạn cũng đem Tôn Hàng đẩy vào chỗ chết. Ấm áp cũng không rõ ràng vì cái gì chính mình sẽ sinh ra ý nghĩ thế này. Chính rõ ràng căn bản không biết cái này, đối phương cùng mình ở giữa cũng không hề có quen biết gì. Vì cái gì liền sẽ chán ghét như vậy hắn đâu? Chẳng lẽ đã bị Diêu Vũ nói đúng, loại cảm giác này trên bản chất là kiêng kỵ cùng e ngại tập hợp thể? Không, cái này sao có thể? Chính mình liền gặp được xếp hạng hàng đầu nhất giai thợ săn cũng sẽ không cảm thấy e ngại, dựa vào cái gì e ngại cái mới nhìn qua này sức chiến đấu cũng không mạnh ngũ giai thợ săn. Lại nói, nếu như là e ngại mà nói, chính mình nhìn thấy đối phương ý niệm đầu tiên hẳn là chạy trốn mới đúng, mà không phải mãnh liệt công kích dục vọng. Đây tuyệt đối không bình thường. Diêu Vũ, ta hỏi ngươi cái sự tình. Ấm áp đột nhiên hỏi. Nói, tại này loại dưới tình huống, nhỏ yếu sinh vật gặp được so với mình càng cường đại hơn sinh vật lúc sẽ hung hãn không sợ chết xông đi lên phát động công kích. Vấn đề này có chút ý tứ. Diêu Vũ dùng giàu có thâm ý ánh mắt nhìn Ấm áp một chút, nói như vậy, hai loại tình huống. Hai loại nào? Một loại tình huống là vì bảo hộ đời sau, cam đoan tộc quần tồn tụ. Cái kia một loại khác đâu? Bị buộc đến tuyệt cảnh, lui không thể lui. Diêu Vũ trầm rãi nói, biết rõ chính mình không cách nào chạy trốn, chỉ có liều mạng một lần mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Ấm áp đứng tại chỗ, nhìn qua cách đó không xa phân phối trang bị hiện trường xuất thần, cái kia gọi là Tôn Hàng người trẻ tuổi đã bị công trình sư mời đến bộ kia Ấm áp đợi lát nữa muốn kèm theo cơ giáp trước mặt, cái sau cầm một đài máy tính bảng, ngay tại thao thao bất tuyệt cùng cái trước giao phó cái gì. Cái tên này sẽ để cho ta sinh ra đến lâm vào trong tuyệt cảnh cảm giác. Không thể nào. Có lẽ là ta vừa mới đặt câu hỏi phương thức không đúng, ta không nên hỏi Diêu Vũ nhỏ yếu sinh vật gặp được sinh vật càng mạnh mẽ hơn lúc phản ứng. Rõ ràng ta mới là cái kia tồn tại càng cường đại hơn. Nhưng ta làm sao lại vô ý thức hỏi ra lời đây? Chẳng lẽ là gần nhất giấc ngủ không đủ vấn đề? A, giấc ngủ không đủ. Ấm áp luốt luốt mi tâm của mình, hắn không hiểu cảm thấy một cỗ bực bội. Hắn chỉ nghĩ tranh thủ thời gian hoàn thành khảo thí, tiếp đó lập tức rời đi nơi này. Muốn uống một chén sao?
Vừa mới đi ra, Diêu Vũ bưng một cái khay lại về tới ấm áp kế bên, trên khay bày biện một cái ly pha lê, trong ly là làm sáng tỏ màu vàng nhạt chất lỏng. Trong ly cũng không có thả khối băng, nhưng chất lỏng mặt ngoài đã ngưng kết ra một tầng thật mỏng băng màng. Ngươi ở đâu tìm tới rượu? Ấm áp cầm lấy một cái chén, quan sát một chút, hỏi. Hậu cần sử. Diêu Vũ đáp, ta lúc đầu chỉ là muốn đi pha ly cà phê để tỉnh một câu, kết quả tại đồ uống trong tủ phát hiện cái này, ta nghĩ, ngươi hẳn sẽ thích. Ngươi người này, có lúc vẫn tính thức thời. Ấm áp uống một hơi cạn sạch, nói đến, ta lập tức liền muốn ngồi đài cơ giáp này, đây tính rượu điều khiển à? Ngươi còn tại hồ rượu điều khiển sao? Diêu Vũ mỉm cười nói, lại nói, máu của ngươi. Nhưng so sánh rượu còn muốn nguy hiểm nhiều. Cũng thế. Ấm áp nhìn về phía bàn tay của mình, trong suốt ly pha lê tại lòng bàn tay của hắn dần dần hòa tan, biến thành một đống bất quy tắc hình dạng thủy tinh vôi tử. Cùng lúc đó, phân phối trang bị khu. Dựa theo tên này công trình sư cho ra bản vẽ cùng các loại quy cách số liệu, Tôn Hàng dùng thái tuế sợi nấm cấu trúc ra cái này đến cái khác bổ cường linh kiện, mà những này linh kiện vừa mới thành hình, chờ ở bên cạnh kỹ thuật viên liền sẽ lập tức đem nó lấy đi, chứa vào tờ FZA trên thân đi. Tên địa công trình sư thì là khẩn trương nhìn chằm chằm trong tay máy bấm giờ, ánh mắt không ngừng mà tại Tôn Hàng cùng tờ FZA ở giữa vừa đi vừa về di động. Tên địa chế tạo linh kiện, đó là cái gì năng lực? Ấm áp ném xuống trong tay thủy tinh bại hoại, hỏi. Ta tra một chút. Loại năng lực này đến từ quỷ vật thái tuế, một loại nấm loại quỷ vật. Cái kia quỷ vật đã từng là nào đó quỷ vật sùng bái tổ chức bí mật nuôi dưỡng quỷ vật, lần đầu phát hiện lúc lâm thời số ID VM179, bởi vì tại chưa thành thục trước bị tiêu hủy, bởi vậy không có chính thức số hiệu. Diêu Vũ ngón cái tại điện thoại trên màn hình sẽ qua, tiếp tục nói ra, tại hoàng lịch 4719 năm tháng 5, Thiên Phủ Thành đăng ký thợ săn Tôn Hàng tại trong thành phố phát hiện nào đó quỷ vật sùng bái tổ chức tàn đảng, cũng một mình thi hành tiêu diệt hành động, tổ chức đó thành viên toàn viên tử vong, trốn ở tổ chức đó ổ chia xuống đất hạ quỷ vật thái tuế bị tiêu diệt. Bởi vì đã xác nhận thái tuế tiêu vong, bởi vậy vẫn không có giao phó cái kia quỷ vật chính thức số hiệu. Ngươi nói là, cái này gọi thái tuế quỷ vật, là đã bị Tôn Hàng cho xử lý. Ấm áp đột nhiên ý thức được không đúng. Đúng. Cái kia thái tuế năng lực, tại sao lại xuất hiện ở trên người hắn? Ấm áp lập tức hỏi. Không biết. Có lẽ, tại cuộc chiến đấu kia bên trong, Tôn Hàng tự thân cũng bị thái tuế lây nhiễm, thu được một bộ phận thái tuế năng lực. Diêu Vũ cao mày nói. Hai lần lây nhiễm về sau, vẫn như cũ bảo trì lây nhiễm trạng thái ổn định, ví dụ có bao nhiêu? Cơ hồ không cho Diêu Vũ bất kỳ phản ứng nào thời gian, Ấm áp tiếp tục truy vấn nói. Chờ một chút, ta điều tra thêm. Diêu Vũ ngón tay ở trên màn ảnh cực nhanh đập, 275 lệ, từ có ghi chép cho đến bây giờ, không tính Tôn Hàng mà nói, tổng cộng 275 lệ. Cái số này không hề ít, nhưng nếu như phóng tới toàn bộ liên bang trong lịch sử, lại tính cả liên bang nhân khẩu cơ số, người lây bệnh tổng số về sau, cái số này nói là ước giảm chọn một, đều không đủ. Hắn nguyên bản năng lực đến cùng là cái gì? Tra không được. Ta rất sớm đã điều tra Tôn Hàng hồ sơ, chỉ có thể tra được một chút rất cơ sở tin tức. Làm ta muốn viếng thăm đẳng cấp cao hơn hồ sơ kho về sau, liền sẽ được nhắc nhở quyền hạn không đủ. Diêu Vũ nói, thậm chí
cái gì?
Tại ta lợi dụng ta hiện hữu tài nguyên điều tra Tôn Hàng thời điểm, ta nhận được Thiên Su Tháp đánh tới điện thoại, bọn hắn hỏi ta tại sao muốn điều tra hắn. Thiên Su Tháp đến hỏi ngươi tại sao muốn điều tra Tôn Hàng. Diêu Vũ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, Thiên Su Tháp lúc nào sẽ quản loại chuyện này rồi? Ta cũng rất buồn bực, cho nên ta mới có thể quên ngươi, để ngươi không muốn khinh thị cái này. Diêu Vũ nói, vậy ngươi tra được cái gì sao? Diêu Vũ lắc đầu, ta thậm chí hỏi người bên kia. Người bên kia là một câu chỉ có Diêu Vũ cùng Ấm Áp hai người mới có thể nghe hiểu áng ngữ, khi bọn hắn cần tại có những người khác trường hợp dưới nâng lên tổ chức lúc, bình thường đều sẽ dùng bên kia để thay thế, mà trong tổ chức người chính là người bên kia. Nói thế nào? Hắn để cho ta không cần phải để ý đến, chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch tiến hành, liền không cần để ý tới. Chiếu nói như vậy, cái này sẽ không đối với chúng ta cấu thành uy hiếp, đúng không? Ấm Áp hướng Diêu Vũ xác nhận nói. Ta không biết. Diêu Vũ chậm rãi lắc đầu. Rất nhanh, DFZA cuối cùng đám kia từ thái tuế sợi nấm tạo thành định chế linh kiện đã toàn bộ phân phối trang bị hoàn thành, phụ trách khảo thí công tác nghiên cứu viên lập tức tìm được Ấm Áp, để hắn xuyên lên cái này nặng đến 7 tấn thuốc sắt trùng kế hoạch cuối cùng chỉnh tự đột nhập dùng chiến thuật động lực thiết giáp. Đang kiểm tra tên lửa đẩy, một đến số 27 tên lửa đẩy nhiên liệu nhét vào bình thường. Một đến 48 hảo cố định khóa trụ kiểm tra hoàn tất, hết thảy bình thường. Bọc thép áp lực nội bộ giá trị bình thường. Khảo thí nhân viên sinh mệnh thể số liệu bình thường. Khảo thí khu vực đã chỉ toàn không, tùy thời có thể dùng châm lửa. Các hạng số liệu ngay tại trong ghi chép, tất cả dụng cụ vận chuyển bình thường. Đếm ngược 3 giây. 3, 2, 1, châm lửa. Một cỗ to lớn lực đẩy từ phía sau truyền đến, Ấm Áp đang muốn quay đầu nhìn một chút đứng tại bệ bắn kế bên Tôn Hàng, nhưng mà chờ hắn đem tầm mắt di động đi qua thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh thân không ngừng lùi lại đất đông cứng đại nguyên. Thục Châu địa khu nhiều sông núi, Thiên Phủ Thành càng là ở vào một cái chậu bên trong bồn địa, vì mô phỏng ra chỉ mệ dạ số 17 trùng quanh loại kia hiếm thấy chống trải bình nguyên, ủy vật sở nghiên cứu trực tiếp san bằng mấy tòa nhỏ sườn núi, tiếp đó lại dùng xe lưu đem phiến khu vực này đất đông cứng đè cho bằng ép chặt, mới tạo ra được cái này một mảnh nhân công bình nguyên. Toàn bộ tầm mắt đều đang không ngừng lắc lư, Ấm Áp thậm chí có thể cảm giác được sau lưng những cái kia hỏa tiễn tên lửa đẩy dần dần châm lửa, phun ra, chốc ra cảm giác, tốc độ càng lúc càng nhanh, hai bên cảnh vật đã biến thành mơ hồ hình ảnh. Những cái kia cắm ở thí nghiệm tràng biên giới dùng để xem như khoảng cách tiêu xích đèn tín hiệu đã bị kéo trở thành thật dài quang mang. Có như vậy một mấy mắt, ấm áp cảm giác thời gian đều giống như lâm vào đỉnh trệ bên trong. Hắn liếc qua AZ màn hình góc trái trên cùng, DFZA hiện tại thời gian thực tốc độ là 4.9517 mạch, tiếp cận gấp 5 lần vận tốc âm thanh, tại cái tốc độ này xuống, chỉ cần phi hành góc độ xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn đều sẽ vọt thẳng hướng không trung hoặc là chui vào lòng đất, chỉnh cụ trang giáp đều tại to lớn lực trùng kích dưới đã bị xé nát, giải thể. Hắn sẽ không chết, nhưng lại tránh không được trọng thương. Bất quá ấm áp cũng không đáng ghét loại cảm giác này, hắn không chỉ có không ghét, thậm chí còn hưng phấn lên. Máu của hắn bắt đầu sôi trào, tại trong mạch máu cao tốc lao nhanh lấy, phía bên phải biểu hiện sinh mệnh thể số liệu mấy cái kia quanh tròn bên trong đã là trở nên đỏ bừng một mảnh, những này số liệu đối với người bình thường mà nói, đã là vượt qua trí mạng quắc giá trị mấy chục lần, nhưng đối với ấm đệ xuống nói, lại chỉ có thể coi là bình thường phạm vi. Trên trăm dê lực thêm tại ấm áp trên thân, hô hấp của hắn trở nên dần dần gấp rút, đặc chế y phục tác chiến đóng băng trong khu vực quản lý chất lỏng bắt đầu cùng máu của hắn cùng một chỗ sôi trào, đại lượng hơi nước từ bọc thép giải nhiệt trong máng phun ra, trong nháy mắt liền đã bị kéo thành mấy chục đầu dài nhỏ xương mù tuyến. 3 giây sau tiến nhập khu vực an toàn. Nghiên cứu viên âm thanh từ đầu nón trụ nội bộ truyền đến. Mời làm tốt tiếp nhận lịch hướng xung kích chuẩn bị. Đã tiến vào khu vực an toàn. Phần lưng tên lửa đẩy đã toàn bộ thoát ly. Lịch hướng giảm tốc máy phun khởi động thành công. Ấm áp có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia cắm ở phía sau đại nhiên liệu cái ống bị quật bay ra ngoài lúc cố lực lượng kia, loại kia kinh khủng lực đẩy biến mất, nhưng tờ FZA trên người quán tính vẫn còn ở đó. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn nghe được một tiếng nổ mạnh to lớn. Vì gia tăng lịch hướng giảm tốc máy phun khởi động tốc độ, tại Tống Nhã Dung đề nghị xuống, nguyên bản thiêu đốt thức máy phun đã bị thay thế trở thành bạo tạc thức máy phun, vậy thì tương đương với tại tờ FZA ngay phía trước lắp đặt mấy viên đại đương lượng định hướng thuốc nổ, tại cần tiến hành dừng ngay thời điểm, những này thuốc nổ sẽ bị trực tiếp dẫn bạo, dùng bạo tạc sinh ra to lớn tức thời lực trùng kích đi triệt tiêu tờ FZA cái kia cổ quan tính. Vì cam đoan những này thuốc nổ sẽ không đả thương đến tờ FZA phi công, mới bản thiết kế còn để Tôn Hàng không thể không nhiều chế tạo 10 cái linh kiện, xem như bọc thép trước bên cạnh tầng bảo hộ liên tiếp món cùng giảm sóc món. Ấm áp chỉ cảm thấy hai vai của mình, chỗ ngực bụng giống như nặng nề mà chịu mấy quyền, tờ FZA tốc độ lập tức liền đã bị chậm lại xuống. Dê lực trị số đã tiêu thăng đến 143 dê, còi báo động chói tai ở bên tai vang lên không ngừng. Phát xạ dính tính neo câu. Dính tính neo câu thành công trúng mục tiêu. Cố định cường độ đạt tới tiêu chuẩn giá trị. Hướng bên tên lửa đẩy khởi động. Chuyển hướng góc độ ở vào trong phạm vi không chế. Chuẩn bị tiến hành giải thể. Ấm áp còn không có kịp phản ứng những cái kia nghiên cứu viên tại tần số truyền tin thảo luận mà nói là có ý gì, bao vây lấy thân thể của hắn bọc thép liền bỗng nhiên tán trở thành một đống mảnh vỡ. Mấy cái khí năng nhanh chóng từ y phục tác chiến mặt ngoài bành trướng lên, đem ấm áp cả người bao khỏa tại nội bộ, sau đó nặng nề mà nện xuống đất. Cứ việc khí năng hấp thu phần lớn chấn động, nhưng ở ấm áp trong tầm mắt, toàn bộ thế giới vẫn là đung đưa kịch liệt. Một lần, hai lần, ba lần. Chạm đất khí năng bắn ngược độ cao ngay tại lần lượt hạ xuống. Hết thể số liệu ở vào khả khống phạm vi bên trong. Phanh lại tên lửa đẩy góc độ 2 lần sửa đổi hoàn thành. 3 lần sửa đổi hoàn thành. Chạm đất khí năng không có chệ hướng dự định quy tích. Giảm xuống khí năng khí áp. Nhanh, lập tức giảm xuống khí áp. Ấm áp có thể nghe được khí năng bên trong khí thể đã bị thả ra âm thanh, lần này chạm đất, lực trùng kích tựa hồ muốn liền mấy lần trước đều nhỏ rất nhiều. Thành công chạm đất. Thành công chạm đất. Khảo thí nhân viên sinh mệnh thể số liệu còn vẫn ở tại bình thường phạm vi bên trong. Thí nghiệm thành công. Tần số truyền tin bên trong truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Chương 379, ấm áp chương 379, ấm áp trước mắt AZ màn hình đã hiện đầy tinh mịn vết dạng, bất quá các hạng số liệu ngược lại là còn có thể hiện ra, hắn lướt qua, phát hiện nhiệt độ cơ thể mình đã thăng lên đến 430 độ C, không khỏi nhăn lông mày. Lúc này mới chỉ là đột nhập tác chiến thứ gian đoạn 1, trạng thái của mình liền đã gần như thứ tư quắc giá trị, cái này thật sự là một cái làm cho người cao hứng không nổi tin tức. Lưu cho hắn dung sai không gian muốn so trong dự đoán nhỏ rất nhiều. Nếu như muốn tiếp cận thánh thủ, ấm áp nhìn chằm chằm cách đó không xa dùng để thay thế chỉ mệ dạ số 17 cự hình bê tông công trình phụ, thầm nghĩ nói. Cái gì thánh thủ? Một thanh âm đột nhiên ở phía sau hắn vang lên, để ấm áp trên người lông tơ trong nháy mắt từng chiếc nổ lên. Hắn bỗng nhiên quay người lại, một quyền hướng sau lưng vung ra, quyền phong chỗ lập tức vang lên lốt bốt tiếng bạo liệt. Nhưng mà ấm áp một quyền này lại là vung cái không. Hắn mí mắt một trận cuồng loạn, mới vừa từ gần như thứ tư quắc giá trị trạng thái khôi phục lại, liền lần nữa lại thôi động năng lực của mình, loại cảm giác này rất khó chịu. Nhưng mà để hắn càng không dễ chịu thì là cái kia đứng tại mấy mét có hơn tuổi trẻ thợ săn. Tôn Hàng, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn vừa mới không phải còn tại phát xạ điểm sao? Giữa hai bên mấy chục cây số khoảng cách, hắn mượn nhờ tờ FZA đều hao tốn mười mấy giây mới đến nơi này, cái này là thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Năng lực của hắn là thuần gian di động. Vẫn là nói, Tôn Hàng có hai người, bọn hắn là một đôi giống nhau như lúc song bào thai. Mà càng làm cho ấm áp kinh hãi là, hắn vừa mới rõ ràng chỉ là tại trong óc của mình suy nghĩ một chút thánh tủ hai chữ này, căn bản liền không có nói ra miệng. Vì cái gì đối phương sẽ hỏi ra cái gì thánh tủ vấn đề? Vì cái gì? Hắn sẽ đọc tâm. Đã bị ngươi đoán đúng, ta sẽ đọc tâm. Tôn Hàng đột nhiên vừa cười vừa nói. Ấm áp nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết rồi. Tại Tôn Hàng thôn vệ đại lượng ủy vật tế bào nhân về sau, trí nhớ của hắn đọc đến năng lực rốt cục xuất hiện đột phá. Nguyên bản ký ức đọc đến năng lực đối với quỷ vật hoặc là người lây bệnh hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhất định phải thôn phệ hết mục tiêu tế bào nhân mới có thể từ đó thu hoạch đối phương mảnh vỡ ký ức. Nhưng bây giờ, chỉ cần chỗ mục tiêu tại không có phòng bị dưới tình huống,
Vậy hắn đăm chiêu suy nghĩ đối với Tôn Hàng mà nói, liền cơ hồ là trong suốt giống như, đương nhiên, hắn hiện tại chỉ có thể độc tâm, nếu như muốn đọc đến ký ức, nhất định phải xâm lấn ý thức của đối phương, nhưng làm như vậy mà nói, cũng rất dễ dàng gây nên đối phương phát giác cùng phản kháng. Nếu như dùng xâm lấn hệ thống máy tính tới làm so sánh, lúc trước Tôn Hàng xâm lấn thủ đoạn chính là thuần vật lý xâm lấn, nhất định phải đem phần cứng thiết bị trực tiếp liên tiếp mới có thể hoàn thành. Mà bây giờ, thì là có thể thông qua mạng ở xâm lấn cái khác người lây bệnh tư duy. Nếu như có thể tại ý thức phương diện trên đối mục tiêu hoàn thành nghiền ép mà nói, thậm chí có thể giống như xem chính mình máy tính cặp văn kiện đồng dạng, xem đối phương tồn tại trong óc một đoạn ký ức. Ấm áp quyết tâm liều mạng, hắn dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, song quyền nắm chặt, một cỗ cường đại năng lượng trực tiếp từ trái tim vị trí bắn ra. Giờ màn hình bên trong nhiệt độ cơ thể số liệu ngay tại điên cuồng lên cao. 600 độ C, 700 độ C, 800 độ C. Nương theo lấy bành một tiếng rất nhỏ bạo hưởng, số ghi trực tiếp biến mất, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cắm vào ấm áp làn da tầng ngoài nhiệt độ cơ thể giám sát thiết bị đã đột phá giám sát hạn mức cao nhất nhiệt độ cao cho đỡ rủi. Nóng rực màu trắng hơi nước từ ấm áp y phục tác chiến các nơi tiết áp việt bên trong phun ra, đem bốn phía hoàn toàn cải tạo thành một mảnh vụ khu dưới chân bị đông cứng đến cứng thổ nhưỡng bắt đầu tuyết tan, nóng hổi sóng khí một đợt tiếp một đợt hướng Tôn Hàng đánh tới. Ấm áp mặc cái kia thân chuẩn bị vì hắn định chế y phục tác chiến đã xuất hiện nóng chảy hiện tượng, mấy chỗ tiết áp việt màu đỏ đèn báo hiệu lấp loé không ngừng, chói hai phong minh thanh vàng trở thành một mảnh. Nhiệt độ cơ thể 1170 độ C, thứ 6 cấp giá trị. Đây là ấm áp mạnh nhất hình thái. Hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại, tiềm thức nói cho hắn biết, nếu như lúc này còn muốn giấu át chủ bài, như vậy giấu đi át chủ bài chỉ sợ đời này đều không có cơ hội đánh ra. Ngươi nhìn qua giống như rất nóng, cần ta giúp ngươi làm điểm khối băng hạ nhiệt một chút sao? Tôn Hàng thần sắc bình tĩnh mà hỏi thăm. Ấm áp trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Bình Tôn Hàng đứng đấy chỗ đột nhiên xuất hiện một cái đường kính hơn 10 mét, sâu 2 mét hố to, toàn thân đã bị hơi nước bao vây ấm áp nửa ngồi tại đáy hố, hướng phía dưới vung lên nắm đấm thật sâu khắc vào đất khô cằn bên trong. Uy, ngươi còn không có nói cho ta, thánh tủ là cái gì đâu? Tôn Hàng âm thanh từ hố to biên giới truyền đến. Ấm áp đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền thân trên món kia xem xét chính là hàng vỉa hè hàng giá rẻ áo khoác, đều chưa từng xuất hiện cái gì tổn hại. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ấm áp rõ ràng cảm giác được nắm đấm của mình đập trúng một bộ nhục thể, cô kia nhục thể tại chính mình lực lượng kinh khủng phía dưới trong nháy mắt nổ tung, huyết dịch tại nhiệt độ cao cao áp hoàn cảnh dưới trực tiếp bốc hơi, thịt cùng xương cốt thì là cùng cháy đen tổ nhưỡng xen lẫn trong cùng một chỗ. Tôn Hàng cũng đã chết đến mức không thể chết thêm mới đúng. Vậy nếu như đứng tại bờ hố trên chính là Tôn Hàng, vậy mình vừa mới nắm đấm trúng mục tiêu lại là cái gì? Ấm áp không có trả lời Tôn Hàng vấn đề, hắn giống như là một con cóc đồng dạng, trực tiếp dùng ngồi xổm tư thế lên nhảy, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tôn Hàng phụ cận, hai cái nắm đấm liền như là cơ quan pháo đồng dạng, lấy cực kỳ kinh khủng tần suất hướng về Tôn Hàng ngược đánh tới. Nhưng mà Tôn Hàng chỉ là gión mũi chân, nhẹ nhàng lui về phía sau, liền để Ấm áp mỗi một quyền đều đánh vào không trung. Hắn không ngừng mà gầm thét, tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, nhưng mà nắm đấm lại ngay cả Tôn Hàng góc áo đều không cách nào đụng phải. Thánh tủ là cái gì? Tôn Hàng hỏi lần nữa. Hắn thử đi đọc đến Ấm áp ký ức, nhưng trạng thái này hạ Ấm áp, đầu óc giống như bị cương thi ăn hết đồng dạng, Tôn Hàng có thể học tới cũng chỉ là hỗn tạp các loại kịch liệt cảm xúc rác rưởi tin tức, căn bản là tìm không thấy vật có giá trị. Nếu như muốn cho đối phương hiện tại bộ dáng tìm từ mà nói, Tôn Hàng cảm thấy vô năng cuồng nộ ngược lại là rất chuẩn xác. Từ tên này thợ săn đi vào sân kiểm tra một khắc kia trở đi, Tôn Hàng liền ý thức được hai người này không thích hợp. Cứ việc Tôn Hàng một chút đều không có đi xem bọn hắn, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hai người ánh mắt cơ hồ một mực dừng lại tại trên người mình. Mà Ấm áp cùng Diêu Vũ ở giữa đối thoại, cũng tất cả đều bị Tôn Hàng thu hết trong hai. Giữa hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho đơn độc sách ra xem mà nói, tựa hồ cũng không có vấn đề gì, tăng hết cỡ chính là một tự phụ thợ săn đối với đồng hành kiên kỵ cùng khinh thường thôi, nhưng không biết vì cái gì, Tôn Hàng liền luôn cảm thấy bọn hắn tựa như là trong lời nói có hàm ý hắn thử đối hai người tiến hành ngọc tâm, nhưng mà cái kia tên là Diêu Vũ trên thân người tựa hồ mang theo cái nào đó quỷ khí quân trang quân dụng, có thể che đậy lại chính mình người bên cạnh tư duy. Làm Tôn Hàng thử đi đọc tâm thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn thấy lấp kín chùi lùi vết tượng. Thế là, Tôn Hàng liền một mực kiên nhẫn chờ đến cái này to con lật đạn. Chỉ là để Tôn Hàng không có nghĩ tới là, chính mình cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút, đối phương vậy mà liền không muốn mệnh hướng chính mình phát động công kích, một dạng thế tất yếu giết mình bộ dáng. Cái tên này chẳng lẽ là điên rồi sao? Nơi này chính là Thiên Phủ Thành Quỷ Vật Sở nghiên cứu thí nghiệm sân bãi, xung quanh đều là quân đội cùng tuần tra thợ săn tiểu đội, coi như hắn có thể đem chính mình giết chết, cũng căn bản không có khả năng tại mấy chục lần nhân số thợ săn vây công phía dưới thoát đi nơi này. Tôn Hàng nghĩ, nếu như đổi lại là chính mình mà nói, tại biết phản kháng hẳn phải chết không nghi ngờ dưới tình huống, hắn khẳng định lựa chọn đầu hàng. Còn sống không tốt sao? Vẫn là nói, cái này vừa mới nghĩ đến thánh tủ là cái gì một khi tiết lộ nhất định phải chết trọng đại bí mật sao? Đối với cái này cấp bậc thợ săn mà nói, trừ phi là làm phản hoặc là lây nhiễm tiến trình đột phá nguy hiểm cấp giá trị, không phải vậy mà nói bình thường đều sẽ không bị chấp hành vô hại hóa xử lý a. Chớ đã, làm phản. Tôn Hàng đỗng nhiên lui về sau một mảng lớn khoảng cách, tại khoảng cách khu vực an toàn biên giới tuyến còn có xa 10 mét chỗ ngừng lại, sau lưng hắn chỗ không xa, tượng trưng cho khu vực an toàn cùng nguy hiểm khu ở giữa hoàng hắc hai màu ô vạch dị thường bắt mắt, cắm ở ô vạch trên đèn báo hiệu không ngừng mà lấp lóe. Ấm áp cũng ngừng lại, hắn từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi còn chưa tới đến từ trong lỗ chân lông chảy ra liền đã hóa thành hơi nước bốc lên, toàn thân cao thấp tất cả tiết áp phiệt đều là báo hỏng, còi báo động chói tai từ vừa rồi bắt đầu vẫn không có dừng lại qua. ấm áp cảm nhận lấy một hơi khí lạnh, đây không phải tâm lý phương diện trên hàng nghĩa, mà là thân thể cảm giác được chân thực hơi lạnh. Hắn biết rõ cái này một hơi khí lạnh ý vị như thế nào. Thứ 6 quắc giá trị là ấm áp trạng thái mạnh nhất, nhưng ở trạng thái này xuống, hắn cũng không thể duy trì thật lâu. Chính hắn làm qua khảo thí, thời gian dài nhất một lần cũng mới chỉ có 11 giây, mà lại cái kia 11 giây hay là một mực duy trì đứng im trạng thái, không có chọn lựa bất luận cái gì động tác công kích số liệu. Một khi tại thứ 6 quắc giá trị trạng thái làm ra bất kỳ động tác gì, thứ 6 quắc giá trị duy trì thời gian đều sẽ trên diện rộng rút ngắn, động tác càng kịch liệt, rút ngắn thời gian thì càng nhiều. Mà thứ 6 quắc giá trị trạng thái sắp biến mất dấu hiệu chính là hơn ngàn độ nhiệt độ cơ thể bắt đầu cấp tốc hạ xuống, ở thời điểm này, hắn sẽ cảm giác được ở khắp mọi nơi hơi lạnh giống như là vô số cây cương châm đồng dạng, vào thân thể các nơi, loại đau khổ này chỉ cần thể nghiệm qua một lần, liền tuyệt đối sẽ không lại nghĩ thể nghiệm lần thứ hai. Cho nên ấm áp rất ít tiến vào thứ 6 quắc giá trị trạng thái, cho dù là đối mặt cường độ, hắn cũng nhiều nhất đem chính mình tăng lên tới thứ 5 quắc giá trị. Nhưng lần này, hắn không giữ lại chút nào đánh ra chính mình tất cả át chủ bài, nhưng đổi lấy lại chỉ là đối diện một lần lại một lần băng lãnh câu hỏi, thánh tụ là cái gì? Ấm áp bắt đầu kịch liệt ho khan, mắt cá chân hắn mềm nhũn, cả người trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hắn đưa tay bưng kín miệng của mình, nương theo lấy một trận khoa trương tiếng ho khan, sen lẫn tạng khí mảnh vỡ bọt máu từ hắn giữa ngón tay chạy xuôi xuống, nhỏ xuống tại đất đông cứng phía trên, lập tức biến thành một đống đống đỏ sẫm tảng băng. Như sương mù mờ mịt hơi nước cũng sớm đã biến mất, âm ấy chụp độ nhiệt độ thấp lại lần nữa thu được mảnh này nhân tạo bình nguyên quyền chủ đạo. Ngươi, khu khu, ngươi đến cùng là khu khu khu, quái vật gì? Ấm áp một bên ho khan vừa nói, một đôi vằn vện tia máu con mắt nhìn chằm chằm Tôn Hàng. Ngươi sai lầm, hiện tại là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Tôn Hàng đi ra phía trước, một cước đạp lăn ấm áp, giẫm ở hắn lồng ngực. Ấm áp hiện tại suy nghĩ đã so với vừa mới bình thường một chút, nhưng ký ức vẫn như cũ rất hỗn loạn, để Tôn Hàng đọc lấy đến hết sức phí sức. Nếu như có thể, hắn hy vọng đối phương có thể chủ động bàn giao. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Tôn Hàng nghĩa chính ngôn từ nói, con người của ta không phải rất có kiên nhẫn. Thánh, thánh tổ, khu khu, chính là ấm áp có chút khó khăn nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia cao vút trong mây, tạo hình cực giống ảm sật dòng ra tốc lượn vòng phun khí thức ảm sật dòng pháo bê tông công trình phụ. Ý của ngươi là, thánh tổ chính là chỉ mệ dạ số 17. Tôn Hàng nghi ngờ nói, ta làm sao không nhớ rõ chỉ mệ dạ số 17 có như thế một cái danh hiệu. Ấm áp nhắm mắt lại, mặt xám như cho. Chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, chỉ mệ dạ số 17 tồn tại cũng không tính là cái gì bí mật tình báo, người ở chỗ này đều biết, vì cái gì phản ứng của ngươi sẽ như vậy quá kích. Nếu như ngươi muốn tất cả mọi người dùng cái này danh hiệu mà nói, ngươi nói thẳng cũng không có quan hệ, ngươi xem, chỉ mệ dạ số 17 là 6 cái chữ, thánh tổ chỉ có 2 chữ, đổi thành ta cũng rất tình nguyện dùng phía sau cái này danh hiệu. Đợi lát nữa, tổ chức lại là cái gì đồ vật? Khu khu, ngươi đã có thể đọc tâm. Khu khu khu, còn hỏi ta làm gì? Ấm áp môi nói một chữ, đều muốn thở dốc một hồi lâu, từ thứ 6 quắc giá trị trạng thái lui ra ngoài về sau tác dụng phụ đơn giản muốn hắn nửa cái mạng, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân còn có thể nói chuyện liền có thể xem như một cái kỳ tích. Hắn nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất sờ đến thứ 6 quắc giá trị cánh cửa lúc, trọn vẹn hôn mê nửa tháng, cuối cùng tỉnh lại thời điểm phát hiện mình bị phong tồn tại Vĩnh Đông lạnh trong quan, chu vi đầy đủ loại vũ khí. Ấm áp vẫn cảm thấy, tại thứ 6 quắc giá trị trạng thái phía dưới, cho dù là danh xưng cấp bậc thợ săn bên trong cận chiến vật lộn mạnh nhất tường sát, hắn cũng có lòng tin cùng đối phương vượt qua hai chiêu. Nhưng hôm nay, trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy cười hì hì người trẻ tuổi lại là triệt để phá vỡ đến hắn tam quan. Hắn có chút không cam tâm. Hắn cảm thấy vừa mới vậy căn bản không coi là chiến đấu, chính mình liền đụng đều không có đụng phải đối phương. Đối phương chỉ là một mực tại né tránh, một mực tại chạy trốn, kết quả hắn chính mình liền đem chính mình cho mà chết. Nếu như là tại cứng đối cứng chiến đấu bên trong, đã bị đối thủ chính diện đánh bại, như vậy ấm áp tâm phục khẩu phục. Nhưng loại này thua trận phương thức, hắn thật không cam lòng. A, Tôn Hàng giơ lên chân, lui về phía sau mấy bước. Hắn nhìn thấy một màn màu đen bóng tối, từ nơi này to con phía sau bay lên, đem to con thân thể hoàn toàn bao bảo. Hoặc là nói, hoàn toàn nuốt vào. Vành, vành, vành. Giống như tiếng sấm giống như nhịp trống tại ấm áp trong lồng ngực vang lên, một cô không biết là từ đâu mà đến lực lượng đột nhiên từ toàn thân bên trong nhiệt lên. Ấm áp đuổi quái lạ mở mắt, hắn phát hiện, trạng thái của mình vậy mà khôi phục được trạng thái toàn thịnh, đồng thời còn loáng thoáng xuất hiện một loại nào đó đột phá xu thế. Sao? Chuyện gì xảy ra? Chương 380, giai đoạn 2 chương 380, giai đoạn 2 ấm áp cả người đều lâm vào một loại đờ đẫn trạng thái, hắn run rẩy đứng người lên, hắn có thể cảm giác được có đồ vật gì tại huyết nhục phía dưới lưu động. Lực lượng, là lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận. Tôn Hàng tự nhiên cũng đã nhận ra ấm áp biến hóa, nhịn không được nhả ránh một câu, ngươi cái tên này chẳng lẽ là phó bản một sao? Làm sao còn có giai đoạn 2 a? Ấm áp phát ra một tiếng không giống người gầm nhẹ, trên người nó còn sót lại y phục tác chiến vải vóc nhau nhau tiêu cháy, thân thể nhiều chỗ đều xuất hiện giống như là cá mập vây cá một dạng vết nứt chỗ vây cá mảnh nương theo lấy hô hấp tiết tấu không tách ra hợp lấy, mỗi một lần khép mở đều sẽ phun ra một đại đồng tinh hồng sắc huyết vụ. Thứ 7 quắc giá trị. Ấm áp chưa từng nghĩ tới chính mình có thể đột phá đến cái chương trình này. Tại trong sự nhận thức của hắn, thứ 6 quắc giá trị đã là năng lực cực hạn, lại hướng lên tăng lên, cũng bất quá chỉ là có thể kéo dài thứ 6 quắc giá trị tiếp tục thời gian thôi. Còn nữa thứ 7 quắc giá trị hắn thì là liền không chút suy nghĩ qua. Bây giờ, chỉ có khi hắn chân chính đem loại lực lượng này nắm trong tay thời điểm, hắn mới có thể lý giải thứ bảy quắc giá trị chỗ kinh khủng. Một loại vô địch thiên hạ cảm giác tự nhiên sinh ra, hắn thậm chí cảm thấy đến, liền xem như trên bảng xếp hạng thứ nhất thợ săn đứng tại trước mặt mình, cũng phải cho mình quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ấm áp suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, hắn tiếp xuống cần làm cũng chỉ có giết chóc. Chỉ cần đem trước mắt tất cả có thể động đồ vật toàn bộ xé nát liền tốt rồi. Chết đi. Ấm áp gầm thét lên. Liên tiếp không khí tiếng nổ tung liền như là đốt pháo đồng dạng, nhưng mà, so với âm thanh càng nhanh thì là ấm áp nắm đấm của hắn trực tiếp đập nát Tôn Hàng đầu, từ một đống vỡ toang đỏ trắng đồ vật ở giữa xuyên qua. Thoải mái, quá sung sướng. Ấm áp nội tâm chỉ còn lại có cuồng hỉ, đây chính là có được lực lượng cảm giác. Đây chính là lão tử thứ bảy quắc giá trị. Tất cả mọi người phải chết. Cái gì thợ săn, cái gì liên bang, cái gì thánh tủ. Tại lão tử thứ bảy quắc giá trị trước mặt, chẳng phải là cái gì. Lão tử mới là người thống trị thế giới. Cương đại nhất kẻ thống trị. Ấm áp trong mắt thời gian tốc độ bắt đầu trở nên chậm, hắn có thể rõ ràng xem đến Tôn Hàng vỡ vụn xương đầu đã bị thịt băng bao vây lấy, hướng phía bốn phía bay ra ngoài. Kỳ quái, cái gì khối này thịt vụn sẽ ở giữa không trung biến thành bộ dạng kia? Dạng như vậy nhìn qua, giống như là một đoàn đã bị nấu rán mì sợi. Không, không phải mì sợi, kia là thái tuế sợi nấm. Ấm áp trong nháy mắt cặp mắt trợn tròn, hắn phát hiện đã bị chính mình nổ đầu Tôn Hàng lúc này đã mất đi hình người, một đại đống tái nhợt sợi nấm sụp đổ xuống dưới, tản mát trên mặt đất. Là khôi lỗi. Ấm áp đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh. Hắn cúi đầu xuống, bất ngờ phát hiện một cái dính đầy máu tươi bàn tay từ lồng ngực của mình trô thấu ra. Bàn tay khớp xương rõ ràng, mười ngón thon dài, làn da tại máu tươi làm nổi bật dưới lộ ra phá lệ trắng nõn. Ấm áp không thích loại này màu da, trong mắt hắn, loại này làn da trắng nõn tứ chi mảnh khảnh người, đều là tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm. Cho dù là nữ nhân, hắn cũng càng thích loại kia có chút rõ ràng tập thể dục vết tích, trước sau lồi lõm loại hình. Nhưng lại tại cái này thuộc về tiểu bạch kiểm trong tay, lại cầm một cái dị thường to lớn trái tim, quả tim này còn tại cường mà mạnh mẽ nhảy lên, phát ra như sấm rền nhịp trống. Ấm áp ánh mắt chậm rãi rời xuống động, hắn phát hiện chính mình ngực trái khoang bên trong dấu tuyết. Nói cách khác, đây là lao tử trái tim. Cái kia cổ mênh mông lực lượng đang lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn từ ấm áp thể nội sói mòn. Hắn nguyên bản lâm vào cuồng loạn suy nghĩ, hiện tại rốt cục thoáng tỉnh táo. Tùy theo sông tới chính là thuần túy nhất sợ hãi. Thứ bảy quắc giá trị, danh tự nghe vào rất trung nhị. Không vui không buồn âm thanh từ ấm áp sau lưng truyền đến. Con kia bàn tay trắng đoán bỗng nhiên phát lực, viên kia to lớn trái tim lập tức hóa thành thịt nát, nổ bể ra đến. Quái. Ấm áp nói xong hắn nhân sinh bên trong câu nói sau cùng, mặt hướng dưới nặng nề mà ngã rầm trên mặt đất. Cấp tốc làm lạnh huyết dịch rất nhanh liền cùng mặt đất đông cứng cùng một chỗ, biến thành một mảng lớn màu đỏ thấm băng. Tận đến giờ phút này, Tôn Hàng trong túi điện thoại mới vang lên. "Uy." Tôn Hàng nhận nghe điện thoại. "Thí nghiệm chàng bên kia xảy ra chuyện gì?" Dương Kinh âm thanh rất là gấp rút, "Chúng ta nhìn hiện trường video theo dõi, tại ấm áp thành công sau khi rơi xuống đất, ngươi cùng hắn nói một câu thứ gì, hắn liền lập tức hướng ngươi phát khởi công kích." "Ngươi cùng hắn nói cái gì?" Tôn Hàng ngẩng đầu, giữa không trung chính lơ lửng mười mấy cái máy bay không người lái. Đen bóng phát sáng giám sát ống kính tất cả đều hướng ngay hắn. Không có gì, ta liền hỏi hắn một câu thánh tủ là cái gì, hắn tựa như là phát điên lao đến. Còn nữa đằng sau, ta hoài nghi hắn lây nhiễm tiến trình khả năng đã đột phá nguy hiểm quắc giá trị, cho nên đem hắn giết đi. Tôn Hàng đi ra phía trước, dùng mũi chân đá đá ấm áp thi thể. Người đã chết đến mức không thể chết thêm, thi thể cũng cùng mặt đất gắt gao đông cứng cùng một chỗ, muốn đem thi thể hoàn chỉnh dọn đi, đoán chừng còn phải cầm xúc đao đem những cái kia đông lạnh thực vụn băng một chút xíu cho xúc xuống mới được. Mười mấy cây sợi nấm từ Tôn Hàng bên chân lan tràn ra ngoài, đâm vào trong thân thể. Không ngừng cướp lấy trong thi thể còn sót lại quỷ vật tế bào nhân. Ta mới vừa thu được thí nghiệm tràng báo cáo. Ấm áp vòng tay số liệu hoàn toàn chính xác biểu hiện tại hắn chết trước đó nửa phút bên trong, hắn lây nhiễm tiến trình trên phạm vi lớn đột phá nguy hiểm cấp giá trị. Tống Nhã dung âm thanh chen bảo, thế nhưng là, ngươi cùng hắn nâng lên cái kia thánh thủ, lại là cái gì đồ vật? Ta ngay từ đầu cũng không biết, nhưng cái tên này nói cho ta, thánh thủ chính là chi mẹ dạ số 17, cho nên ta nghĩ hẳn là một loại nào đó ám ngữ đi. À đúng, ngoại trừ thánh thủ, hắn còn nâng lên tổ chức. Ta cũng không biết tiên là cái gì tổ chức, bất quá hẳn không phải là Thiên Xu Tháp a. Ấm áp còn sót lại tế bào nhân Tôn Hàng đã hấp thu cái 7-8 phần. Nhưng rất đáng tiếc, trí nhớ của hắn tựa hồ nương theo lấy hắn sau cùng cái kia sóng bộc phát thiêu đốt hầu như không còn, ngoại trừ thuần túy lực lượng bên ngoài, hắn tế bào nhân bên trong không còn bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Thánh thủ, tổ chức. Dương Kinh lập tức truy vấn, ngươi là từ đâu nghe được những này ám ngữ? Vì sao lại đột nhiên đến hỏi Ấm áp vấn đề này? Ta nghe cái tên này cùng hắn người phụ trách nói chuyện trời đất thời điểm nâng lên. Tôn Hàng nói, đây cũng không tính nói láo. Chỉ bất quá nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể coi là Ấm áp cùng Diêu Vũ nói chuyện trời đất nâng lên mà là nghĩ đến mới đúng. Ấm áp trực tiếp người phụ trách đâu? Dương Kinh lập tức hỏi. Không biết. Không hỏi ngươi. Ta đang hỏi thí nghiệm chàng người phụ trách. Dương Kinh ngữ khí rất là lo lắng, cái gì gọi là không thấy. Hắn vừa mới nói muốn đi nhà vệ sinh, tiếp đó người liền biến mất. Cửa ra vào cảnh vệ đâu? Cũng không có trông thấy hắn ra ngoài sao. Nhanh, lập tức phái người lục soát toàn bộ thí nghiệm trang điện. Hắn nhất định còn không có trốn ở trong một góc khác. Nhanh. Đồng thời khống chế thí nghiệm tràng tất cả cửa ra vào, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Người thợ săn kia đã chết, đến mức làm khẩn trương như vậy sao? Thâm điển vị hy âm thanh ở một bên tung bay tới. Bọn hắn rất có thể là cái nào đó tà giáo tổ chức thành viên, mà lại tổ chức này rất có thể đã thẩm thấu tiến vào liên bang cao tầng. Một nhị giai thợ săn cùng hắn trực tiếp người phụ trách. nếu là không có đúng lúc phát hiện mà nói, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Dương Kính nói, ý của ngươi là, tà giáo tổ chức cũng đang đánh chi mẹ dạ số 17 chủ ý. Vương Hy Di âm thanh cũng xuất hiện. Ta không biết, đã đối phương đem chi mẹ dạ số 17 xưng là thánh thủ. Bọn hắn hẳn là sẽ không tùy ý chúng ta đem chỉ mệ dạ số 17 tiêu diệt hết. Dương Kính nói, giống như ấm áp loại thực lực này thợ săn, một khi lâm tràng làm phản, toàn bộ kế hoạch tác chiến chỉ sợ đều mớn. Nhưng chỗ chết người nhất chính là, chuyện này ngươi còn không thể trực tiếp công bố, liền cùng cái kia gọi Triệu Minh công trình sư đồng dạng. Cả hai trên bản chất không có gì khác nhau. Tôn Hằng nói, liền cái này cấp bậc thợ săn liền có thể là tà giáo tổ chức cám tử, cái kia đến lúc đó thiên phủ thành tất cả cao tầng đều có lý do gặp hoài nghi, hữu tâm người lại lửa cháy thêm dầu một thoáng mà nói, sách, vậy coi như có ý tứ. Ngươi nói không sai. Coi như chúng ta biết nội bộ đã lọt vào thẩm thấu, loại bỏ hành động cũng chỉ có thể bí mật tiến hành. Dương Kinh có chút bất đắc dĩ nói, ta hiện tại chỉ có thể kỳ vọng vẹn vẹn có như thế một viên ám tử, không có càng nhiều. Ngươi nghe qua một câu tục ngữ sao? Tôn Hàng đột nhiên lời nói xoay chuyển. Cái gì? Là ngươi trong nhà nhìn thấy một cái con rán thời điểm, tại ngươi không thấy được nơi hẻo lánh bên trong, cũng sớm đã chiếm cứ vô số chỉ con rán. Ta không muốn nghe cái này. Dương Kinh cắn răng nghiến lợi nói, cách microphone. Tôn Hàng thậm chí có thể tưởng tượng ra nàng bức tóc một mặt xoắn xuýt thần sắc, mỗi khi gặp được không giải quyết được vấn đề lúc, Dương Kinh tổng hội bày ra vẻ mặt như thế. Nhưng bất kể nói thế nào, DFA khảo thí cũng coi là trọn vẹn thành công, cũng coi là hôm nay nhiều như vậy tin tức xấu bên trong một đầu tin tức tốt đi. Tôn Hàng nói.
Đúng,
Tôn Hàng nói quá đúng. Tống Nhã Dung đúng lúc chen miệng nói, Dương Kinh ngươi đừng cả ngày nhìn chằm chằm những cái kia tin tức xấu không ngừng tự mình chứng đau nhức à, dạng này rất dễ dàng sớm già yếu ngao.
Nàng không có chứng.
Tôn Hàng cải chính. Đó chính là nhũ tuyến tăng sinh, tóm lại đối thân thể đều không tốt. Tống Nhã Dung nói, dù sao hỏng bét sự tình đã phát sinh, ngươi nếu là lại bởi vì nó mà ảnh hưởng tới tâm tình, cái kia không thì càng thua lỗ.
Ta không có bị ảnh hưởng tâm tình, ta chỉ là đang nghĩ, kế hoạch sau này muốn làm sao điều chỉnh.
Dương Kinh tức giận nói,
còn có thể làm sao điều chỉnh.
Âm thầm lùng bắt cái kia gọi Diêu Vũ ra hỏa, tiếp đó cái khác làm như thế nào đến liền làm sao tới. Nếu là kế hoạch của chúng ta bởi vì mấy tên khốn kiếp này mà bị ép điều chỉnh mà nói, cái kia ngược lại là chúng rồi bọn hắn ý muốn.
Tống Nhã Dung nói,
không. Đầu tiên chúng ta đến làm rõ ràng, bọn hắn chân thực mục đích là cái gì?
Dương Kinh nói, ta không cho rằng tà giáo tổ chức nhúng tay việc này, vẹn vẹn chỉ là vì phá hư thuốc sắt trùng kế hoạch. Loại này hại người không lợi mình sự tình, chỉ có những cái kia không có đầu óc cấp thấp thành viên mới làm cho ra tới.
Nha!
Ta xem cái kia ấm áp liền rất không có đầu óc.
Tôn Hàng nói,
hoàn toàn chính xác không có đầu óc. Tôn Hàng tại nội tâm lại bồi thêm một câu, ta liền đọc tâm đều đọc không ra bao nhiêu thứ, cả người rất giống là cái đã bị cương thi ăn đầu óc đạp bờ.
Ấm áp có thể là cái mã phu, nhưng hắn người phụ trách Diêu Vũ tuyệt đối không phải.
Dương Kinh nghiêm túc nói, cái này tốt nghiệp ở Xuân Minh Thành Cao đẳng Quỷ Vật Nghiên cứu Học viện, 27 tuổi liền gia nhập Thiên Su Tháp, thu được Thiên Su Tháp nghiên cứu viên tư cách, 31 tuổi thời điểm liền trở thành ấm áp trực tiếp người phụ trách, cho đến hôm nay. Chỉ là ở trong nước Quỷ Vật Nghiên cứu quyền uy sách báo Quỷ Vật phân tích trên liền phát biểu 14 thiên luận văn, vẫn là số trường đại học Quỷ Vật Nghiên cứu hệ vinh dự giảng sư.
Người cảm thấy giống như vậy người, sẽ đơn thuần vì phá đi thuốc sắt trùng kế hoạch liền đem chính mình cùng với ấm áp chân quý như thế chiến lược phá tan lộ rơi mất.
Dương Kinh dừng một chút, thở phào, tiếp lấy nói ra, nếu như kế hoạch của bọn hắn là đơn thuần làm phá hư mà nói, vậy coi như kế hoạch thành công, vậy lưu cấp hai người bọn họ kết cục cũng chỉ có hai cái, một cái là chết, còn có một cái chính là tiếp nhận liên bang nhất tàn khốc thẩm vấn.
Vậy nếu như hắn đơn thuần chính là vì trả thù xã hội đâu?
Nghĩ kéo thuộc châu mấy chục triệu người cùng một chỗ chôn cùng đâu?
Tôn Hằng nói, muốn hay không điều tra một thoáng cá nhân hắn kinh lịch, nói không chừng có thể phát hiện một chút dấu vết để lại.
Đã đang điều tra,
nhưng ta còn là cảm thấy khả năng này rất thấp.
Dương Kinh nói, mà lại ta không cho rằng Diêu Vũ hắn có cao như vậy tự chủ hành động quyền hạn.
Tự chủ hành động quyền hạn.
Tôn Hằng hỏi,
cái danh từ này đối với nó mà nói ngược lại là rất mới mẻ, nhất là dùng tại tà giáo tổ chức thành viên trên người thời điểm.
Những cái kia ẩn tàng rất sâu tà giáo tổ chức, nội bộ bọn họ đẳng cấp phân chia cùng quyền hạn phân phối muốn so chính phủ liên bang cùng Thiên Su Tháp còn muốn nghiêm mật, giống như Diêu Vũ cùng ấm áp dạng này người, rất có thể chỉ là nội bộ tổ chức trung thượng tầng, mà không phải hạch tâm quyết sách tầng lớp. Bọn hắn bất luận cái gì hành động, cũng phải thu được quyết sách tầng lớp phê chuẩn mới được.
Tống Nhã Dung thay Dương Khinh giải thích nói,
dù là ấm áp là nhị giai, thậm chí là chuẩn nhất giai thợ săn, hắn cao nữa là cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.
Diêu Vũ cũng giống vậy, quân cờ là không có cách nào quyết định vận mệnh của mình.
Dương Kinh nói, nhưng nói đi thì nói lại, mặc dù hắn chỉ là một quân cờ, nhưng là một viên vô cùng trọng yếu quân cờ.
Như loại này quân cờ, bất kỳ cái gì một cái tà giáo tổ chức trong tay cũng sẽ không có rất nhiều, bởi vậy bọn hắn cũng không có khả năng tùy ý đem nó tiêu hao hết.
Vạn nhất bọn hắn chính là đơn thuần hỗn độn tà ác đâu,
chính là đơn thuần muốn giết người, giết rất nhiều người đâu.
Như loại này tà giáo tổ chức cũng có, nhưng rất nhiều đều không lâu dài.
Dương Kinh ngữ khí dần dần khôi phục bình tĩnh, cùng nhiệt thường thường là đi hướng hủy diệt điểm báo, loại kia tập trung tinh thần nghĩ đến trả thù xã hội tà giáo tổ chức, rất khó đem chính mình hoàn mỹ che giấu, chớ nói chi là thẩm thấu tiến chính phủ liên bang cùng Thiên Su Tháp cao tầng.
À, vậy kế tiếp ta muốn làm gì?
Tôn Hàng nhìn thoáng qua ấm áp thi thể, đối phương tế bào nhân hắn đã thôn vệ hoàn tất, nhưng Tôn Hàng cũng không có thu hoạch được cái gì mới kỹ năng, chỉ là thanh mạ nạ dung lượng hơi tăng lên một đoạn nhỏ mà thôi.
Gia tăng lượng thậm chí còn không đến 1%.
Khống chế hiện trường, trước bắt được cái kia Diêu Vũ lại nói.
Chương 381 Diêu Vũ 10 phút trước.
Nhìn màn ảnh bên trong to lớn khí năng tại mặt đất bật lên mấy lần về sau an toàn đáp đất, toàn bộ phát xạ điểm đều đã bị một mảnh tiếng hoan hô bao phủ, một nam tính công trình sư trực tiếp ôm lấy bên người một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nghiên cứu viên hôn sâu lên, hai cái nhìn qua có sái bở gì ạ liên bang huyết thống kỹ thuật viên thì là không biết từ nơi nào lấy ra một cái bầu rượu nhỏ người một ngụm ta một ngụm bắt đầu nâng ly, càng có thậm chí đúng là tại âm mười mấy độ nhiệt độ thấp. Dưới thời bỏ trên người đồ chống rét, hai tay để trần vòng quanh phát xạ ấn mở bắt đầu phi nước lại. Hạng mục tổ bị đè nén mấy ngày bầu không khí theo lấy khảo nghiệm thành công đã bị trực tiếp điểm đốt, vui đến phát khóc người càng là không phải số ít. Nhưng mà, tại mảnh này nhiệt liệt trong không khí, có một người lại là một mặt bất an nhìn chằm chằm trước mặt giám sát màn hình, nắm chặt cắm ở túi láo bên trong nằm đấm. Cái này chính là thợ săn ấm áp trực tiếp người phụ trách, Diêu Vũ. Tại ấm áp ngồi tờ FZA máy khảo nghiệm châm lửa phát xạ về sau, Diêu Vũ liền phát hiện nguyên bản đứng tại bệ bắn kế bên Tôn Hàng không thấy, hắn tìm kiếm khắp nơi Tôn Hàng tung tích, lại ngay cả nửa cái bóng đều không nhìn thấy. Thẳng đến hắn tại máy bay không người lái hình ảnh theo dõi bên trong thấy được muốn so tờ FZA còn càng trước một bước đến điểm cuối Tôn Hàng. Hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ nào? Hắn đến tột cùng là thế nào đi qua? Diêu Vũ trong đầu cơ hồ toát ra cùng ấm áp giống nhau như lúc vấn đề. Cái này gọi Tôn Hàng ra hỏa. Hắn ý định làm cái gì? Diêu Vũ nội tâm đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt nguy hiểm dấu hiệu. Hắn cơ hồ là không chút do dự xoay người, thuận tay đem trên bàn một đài lớn chừng bàn tay tờ FZA nhét vào trong túi. Diêu Vũ bước nhanh hướng ngoại tràng đi đến. Khi hắn vừa mới chuyển quá mức, liền không cẩn thận chính diện đụng phải cái kia ngay tại hai tay để trần phi nước đại gia hỏa. Hô, hô, ngài là ấm áp người phụ trách Diêu bác sĩ a. Cái tên này khó khăn lắm dừng bước, một bên kích động thở hổn hển, một bên dậm chân tại chỗ duy trì lấy thân thể nhiệt lượng. Ngài, hô, lúc này là ý định đi chỗ nào a? Ta đi nhà vệ sinh. Diêu Vũ thần sắc như thường nói, tới trên đường bụng vẫn không quá dễ chịu, bây giờ thấy thí nghiệm thành công, ta cuối cùng có thể an tâm đi. A, nhà vệ sinh mà nói, ngài hướng bên kia đi. Nhìn thấy khối kia màu vàng đèn cảnh cáo bài về sau lại hướng xoay trái 50m, vòng qua đống kia container đã đến. À đúng, nhớ kỹ mở ra nhà vệ sinh không ấm trang bị, không phải vậy rất dễ dàng cảm lạnh bốc lên. Hai tay để trần giá hỏa nói với Diêu Vũ. Diêu Vũ nhìn thoáng qua cái tên này bên ngoài thân không ngừng bay lên nhiệt khí, mặc dù nội tâm của hắn rất muốn nhả ránh một cái tại âm mười mấy độ hoàn cảnh bên trong chạy trần chuồng giá hỏa vì cái gì có thể nói khoác không biết ngượng nói ra coi chừng bị lạnh bốc lên loại lời này, nhưng nội tâm cảm giác nguy cơ vẫn là đem hắn nhả ránh dục vọng cho hung hăng ép xuống. Diêu Vũ nhẹ gật đầu, cười nói ra, cảm tạ nhắc nhở. Chờ ta trước tiên đem dạ dày bên trong đồ vật phóng thích một thoáng, đợi lát nữa lại đến cùng mọi người chúc mừng. Tốt. Hai tay để trần gia hỏa không có dừng lại lâu, mà là trực tiếp từ Diêu Vũ bên người chạy tới. Nhưng Diêu Vũ không đi ra ngoài mấy bước, người kia nhưng lại bắt hắn cho gọi lại, chờ một chút, Diêu bác sĩ. Diêu Vũ một cái giật mình, vừa mới bước ra bước chân cứng ở nguyên địa. Hắn có chút cứng đờ quay đầu đi, trên mặt còn duy trì vừa mới nụ cười, hỏi, còn có chuyện gì? Buổi tối hôm nay có tiệc ăn mừng, nướng thịt tùy tiện ăn, bia tùy tiện uống, nhớ kỹ nhất định phải tới a. Hai tay để trần giá hỏa nói với Diêu Vũ. Diêu Vũ lúc này mới chú ý tới, cái tên này cũng không phải là một phổ thông nghiên cứu viên, mà là tờ FZA hạng mục tổ người đứng thứ hai, tại hạng mục tổ bên trong quyền lực gần với Tống Nhã Dung. Mà Tống Nhã Dung không tại, cái này chạy trần chuồng giá hỏa ngay tại lúc này quyền nói chuyện cao nhất người kia. Tốt, nhất định tới. Thiên phủ thành quỷ vật sở nghiên cứu giá hỏa. Liền không có mấy cái người bình thường sao? Diêu Vũ nói thầm trong lòng nói, dưới chân bộ pháp lại tăng nhanh mấy phần. Hắn rất nhanh liền đi tới khối kia hoàng H2 màu cảnh cáo bài trước, nhưng hắn cũng không có xoay trái, mà là trực tiếp hướng phía sân kiểm tra cửa ra vào đi đến. Vì cam đoan khảo nghiệm bí mật tính, lối đi ra có 3 đạo kiểm tra thẻ, mỗi một đạo kiểm tra thẻ ở giữa đều có một cây số giảm sóc không gian, mà tại chỗ tốt nhất cái kia đạo kiểm tra thẻ cùng ở giữa cái kia đạo kiểm tra thẻ ở giữa, thì là để dùng cho các nhân viên làm việc đặt cỗ xe lâm thời bãi đỗ xe. Diêu Vũ tại ở giữa nhất bên cạnh cái kia đạo kiểm tra thẻ trước đã bị ngăn lại. Ngài tốt, xin lấy ra ngài chứng kiện. Trấn giữ kiểm tra thẻ cảnh vệ nói. Diêu Vũ lấy ra chính mình chứng kiện. Quyền hạn xác nhận không sai, thân phận thẩm tra đối chiếu không sai. Cảnh vệ dùng trong tay tương tự súng đo nhiệt dụng cụ quét một thoáng Diêu Vũ chứng kiện, lại quét một thoáng Diêu Vũ gương mặt, sau đó đem giấy chứng nhận trả lại cho Diêu Vũ. Ngài đây là định đi nơi đâu, Diêu Vũ bác sĩ? Nếu như ngài muốn đang thí nghiệm quá trình bên trong rời đi thí nghiệm chẳng mà nói, cần lấy được hạng mục tổ người phụ trách cho phép văn kiện. Đây là quy củ, hy vọng ngài có thể tuân thủ. Ta không rời đi. Diêu Vũ lập tức nói, ta chỉ là có cái gì rơi vào trên xe, ta đi bãi đỗ xe cầm một thoáng, cầm liền trở lại. Là cái gì đâu? Cảnh vệ lập tức hỏi. Bệnh tim dược vật. Diêu Vũ phản ứng rất cấp tốc, ta có tiên thiên tính bệnh tim, nhất định phải định thời gian uống thuốc, vừa rồi tới thời điểm quá bội vàng, chứa dược bình rơi vào trên xe. Hai tên cảnh vệ liếc nhau một cái, trên nguyên tắc mà nói, không có cho phép văn kiện đem người thả ra là trái với quy định, nhưng người ta nói rồi chỉ là đi bãi đỗ xe cầm cái dược, lại không rời đi thí nghiệm trang điểm. Lại nói, bệnh tim thứ này, đoạn nhất phát tác, uống thuốc thời gian một khi đến trễ, kia là xảy ra nhân mạng. Trong đó một tên cảnh vệ do dự sau một lát, nhẹ gật đầu, à, chúng ta có thể để ngài ra ngoài, bất quá cần ngài đăng ký một thoáng xuất nhập lý do. Còn xin ngài phối hợp công việc của chúng ta. Được rồi. Diêu Vũ tại cảnh vệ đưa tới tờ đơn trên viết xuống có cái gì rơi vào trên xe cần phải đi lấy một thoáng lý do về sau, lại tại phía dưới ký vào tên của mình. Kiểm tra thẻ chạy bằng điện cửa cột chậm rãi dâng lên. Hướng hai tên cảnh vệ nói một tiếng cảm ơn về sau, Diêu Vũ liền bước nhanh hướng phía bãi đỗ xe phương hướng đi đến.
hắn rất nhanh liền tại một đống lớn cỗ xe bên trong tìm tới chính mình bắn tới chiếc kia SUV. Đây là một cỗ màu đen thương vụ SUV, dầu điện hỗn hợp động lực, 4 vòng khu động. Điệu thấp nhưng lại không mất xa hoa phong cách, rất thích hợp loại kia trung lão niên cán bộ thẩm mỹ phong cách, nhưng chiếc xe này nội hoạch lại là một cỗ có thể trèo đèo lội suối Việt dã quái thú. Ấm áp không chỉ một lần cùng Diêu Vũ phàn nàn qua chiếc xe này sắc ngoài thật sự là quá quê mùa, tại Ấm áp xem ra, cái gọi là ô tô, hoặc là chính là loại kia truy cầu tốc độ cực hạn, có hình giọt nước thân xe cùng sợi carbon siêu nhẹ xe sát xe thể thao, hoặc là chính là phong cách dũng mãnh cứng rắn phái, bọc thép dày đến đạn đều đánh không thủng chiến xa hạng nặng. Loại này đen thui thương vụ SUV, nhìn qua tựa như là một cái cỡ lớn bọ hung. Dùng Ấm áp nguyên thoại mà nói, đó chính là lao tử lái xe này đi mua đồ ăn đều ngại mất mặt. Bất quá Diêu Vũ vẫn là thật thích chính mình chiếc xe này. Hắn thích hết thảy đáng tin đồ vật, xe là, người cũng thế. Hắn vẫn cảm thấy chính mình cũng không thích hợp trở thành Ấm áp trực tiếp người phụ trách, hai người tính cách không chỉ có không bổ trợ, ngược lại là hai cái hoàn toàn khác biệt cực đoan, nếu không phải tổ chức yêu cầu, hắn cũng sớm đã xin đổi cương vị. Có lẽ lần này, chính mình cho tới nay nguyện vọng thực muốn đạt thành. Diêu Vũ ngồi vào SUV ghế lái, đem trong túi tờ giờ ai chứa vào một bên điện thoại giá đỡ phía trên. Nhưng mà hắn chỉ là nhìn thoáng qua trong màn hình nội dung, trên mặt biểu lộ liền trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng ngắc. Hắn vừa hay nhìn thấy Tôn Hàng một chiêu hắc hổ đảo tâm cánh tay xuyên thủng Ấm áp lồng ngực, đem Ấm áp trái tim bóp nát hình tượng. Nương theo lấy Ấm áp trái tim nổ bể ra đến, Diêu Vũ chỉ cảm thấy trái tim của mình giống như cũng kịch liệt co rút lại một chút. Ấm đệ chết. Cứ việc vừa mới hắn còn muốn chính mình có lẽ không cần lại cùng Ấm áp hợp tác, cái kia trong lòng của hắn, kỳ thật vẫn là tổn lấy một tia may mắn. Nhưng bây giờ, cuối cùng này một tia may mắn cũng đã không còn sót lại chút gì. Ấm đệ chết, đã bị cái kia gọi Tôn Hàng thợ săn cho giết chết. Ấm áp thực lực Diêu Vũ lại biết rõ rành rành, có thể dễ dàng như vậy giết chết hắn, Tôn Hàng tuyệt đối có nhất giai thợ săn trình độ, thậm chí còn là nhất giai thợ săn bên trong cao cấp nhất một loại kia. Thiên Su Tháp xuất thân Diêu Vũ gặp qua rất nhiều thiên tài, cũng đã gặp rất nhiều đã bị mang theo quái vật chi danh thợ săn. Nhưng cho dù là những người này, cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy giết chết Ấm áp. Dễ dàng tựa như là tiện tay nghiền chết một con kiến. Diêu Vũ bất ngờ phát hiện, phía sau lưng của mình trở nên sền sệt, không biết lúc nào rỉ ra mồ hôi đã đem quần áo làm ướt một mảng lớn, liền liền áo lông áo lót đều dính vào mồ hôi. Diêu Vũ hướng về sau khẽ nghiêng, kề sát thấm ướt quần áo lập tức đem thấy lạnh cả người truyền lại trở về thân thể của hắn, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Ấm đệ chết, tổ chức kế hoạch đã không có khả năng lại chấp hành đi xuống. Ta nên làm cái gì? Diêu Vũ nhìn về phía một bên ghế lái phụ bao tay giường, trong giường cất giấu một cái 9mm đường kính súng ngắn, cùng với 8 phát đạn. Một phút sau, Diêu Vũ dùng hết khí lực toàn thân, đem nhét vào bên trong miệng họng súng rút ra, tiếp đó đem súng lục ném tới trên ghế lái phụ. Mồ hôi chảy ròng ròng tay phải đang không ngừng run rẩy, Diêu Vũ từng ngụm thở hổn hển, huyệt thái dương chỗ mạch máu thình thịch nhảy lên. Ta không thể chết, ta cũng không thể đã bị người của liên bang cho bắt được. Tổ chức sẽ làm sao? Nhiệm vụ của ta thất bại, vì không tiết lộ nhiều bí mật hơn, tổ chức nhất định sẽ đem ta diệt khẩu. Ta có lẽ hẳn là vì tổ chức hiến thân, cho mình một thương là lựa chọn tốt nhất. Không 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 không, ta không thể chết. Ta không sợ chết, nhưng ta càng sợ chính mình không có chút ý nghĩa nào chết đi, lại sự tình gì đều làm không được. Tựa như Ấm áp đồng dạng, giống như một con kiến một dạng đã bị cái kia tuổi trẻ thợ săn cho giết chết. Không được, đây tuyệt đối không được. Ta phải còn sống, ta muốn cải biến thế giới này. Tổ chức cũng tốt, liên bang cũng tốt. Bất luận kẻ nào đều không nên ngăn cản ta, ta ý nghĩ là chính xác, mục tiêu của ta là vĩ đại. Ta là vì nhân loại nền văn minh tương lai. Ta nhất định phải còn sống. Diêu Vũ dùng sức cắn một thoáng bờ môi của mình, cả người một cái giật mình, vô ý thức liền đem xe phát động lên. Ta phải mau chóng rời đi nơi này. Ấm đệ chết, để lại cho ta thời gian sẽ không quá nhiều. Phía ngoài nhất kiểm tra thẻ chắc chắn sẽ không để cho ta thông qua được. Ta cùng Ấm áp thân phận khẳng định đã bại lộ, có lẽ bọn hắn đã đang khắp nơi điều tra ta. Diêu Vũ rất muốn làm rõ ràng chính mình cùng Ấm áp đến tuột cùng là thế nào bại lộ. Rõ ràng bọn hắn vào ở khách sạn đều đã tiến hành qua nghiêm khắc nhất kiểm tra, xác định không có bất kỳ cái gì nghe trộm trang bị. Hai người cũng xưa nay không tại trường hợp công khai nói về cùng tổ chức có liên quan nội dung. Càng đừng đề cập, trên người mình còn có tổ chức phối phát đặc thù trang bị, liền liền những cái kia có chút thăm dò tư duy năng lực đặc thù thợ săn đều không thể nhìn thấu. Vì cái gì chính mình vẫn là bại lộ? Không, không đúng. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Rời đi. Muốn làm sao rời đi đâu? Xung kích kiểm tra thẻ. Không được, nguy hiểm quá lớn. Coi như may mắn giải khai đạo thứ hai kiểm tra thẻ, cái kia phía ngoài cùng cái kia đạo kiểm tra thẻ khẳng định cũng sẽ thu được cảnh cáo, nghiêm phòng tử thủ. Mình muốn dựa vào chiếc xe này một đường lao ra khả năng cơ hội là không. Ấm áp ánh mắt liếc nhìn một bên sân mạch. GFZA sân kiểm tra tại ngoại ô, mặc dù nói đây là một cái toàn phong bế sân bãi, nhưng trên thực tế, chỉ có những cái kia có thể cung cấp cỗ xe thông hành con đường mới đã bị thiên phụ thành quỷ vật sở nghiên cứu người phong tỏa, mà sân kiểm tra chung quanh sân mạch thì là hoàn toàn ở vào một cái không để phòng trạng thái. Thiên phụ thành nhân thủ khan hiếm, muốn làm ra một cái diện tích to lớn như thế, đúng nghĩa toàn phong bế sân bãi mà nói cơ hội là không có khả năng làm sự tình. Bọn hắn chỉ có thể mượn nhờ sơn mạch loại này tâm chắn thiên nhiên vòng ra một cái phong bế sân kiểm tra ra. Nhưng đối với Diêu Vũ mà nói, những ngày này nhưng lá chắn, ngược lại là một đầu sinh lộ. Diêu Vũ không chút do dự lái xe hướng sơn mạch phương hướng chạy tới. Tôn Hàng, tin tức mới nhất. Vừa mới bên trong kiểm tra thẻ cảnh vệ báo cáo nói bọn hắn trước đây không lâu gặp Diêu Vũ. Diêu Vũ mượn đi trên xe lấy thuốc lý do thông qua được kiểm tra thẻ. Sau đó, chúng ta lại phát hiện Diêu Vũ dừng ở bãi đỗ xe đã bị lái đi. Căn cứ hiện trường giám sát cùng vết bánh xe ấn,
cơ bản có thể xác định Diêu Vũ trốn vào thí nghiệm tràng phía Bắc Hoa Lê Sơn Mạch. Dương Kinh ở trong điện thoại nói, ồ, trốn vào núi a, xem ra hắn còn có chút đầu óc, không có ngạnh sông trọng binh chấn giữ chẳng gác. Tôn Hàng thầm nói, nhưng ta có chút buồn bực, giống như hắn loại này tà giáo tổ chức quân cờ, không phải là ôm không thành công thì thành nhân suy nghĩ sao? Như là đã bại lộ, hắn vì cái gì không có lựa chọn tự sát? Hắn hẳn là cũng biết, một khi đã bị chúng ta bắt lại, muốn chết chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy à? Ta đây cũng không rõ ràng. Huống chi, hắn coi như đào thoát chúng ta đuổi bắt, hắn cũng không sống nổi à? Tôn Hàng nói tiếp, nhiệm vụ thất bại, thân phận bại lộ, hắn đối với tà giáo tổ chức mà nói đã không có bất kỳ giá trị gì, diệt khẩu cũng tốt, nhiệm vụ thất bại trừng phạt cũng được. Coi như hắn trốn về tà giáo tổ chức hang ổ, cũng sẽ đã bị người một nhà giết chết ta. Hiện tại phân tích cái này không có ý nghĩa. Dương Kinh nói, ngay tại 10 giây đồng hồ trước, ngoại cần bộ cửa tại Hoa Lên núi chân núi phát hiện Diêu Vũ màu đen SUV, hắn hẳn là lựa chọn bỏ xe đi bộ, dọc theo Hoa Lên núi nhất là dốc đứng nam sườn núi bỏ lên. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp ngoại cần bộ cửa, lên núi lục soát Diêu Vũ hành tung. Chương 382, Hoa Lên núi chương 382, Hoa Lên núi tờ FZA thí nghiệm tràng phía Bắc, Hoa Lên núi. Hoa Lên núi, tên như ý nghĩa, trên ngọn núi này nguyên bản mới trồng đại lượng cây lê, vừa đến mùa xuân, đầy khắp núi đồi hoa lê cơ hồ có thể đem cả đỉnh núi đều cho nhuộm thành một mảnh tuyết trắng. Mà ở vào chân núi hai cái thôn, thôn dân cũng dựa vào trồng cây lê, thành công thoát bẩn trí phú, vượt qua hữu tư hữu vị thường thường bậc trung sinh hoạt. Nhưng mà đây hết thảy, theo lấy vĩnh dạ giáng lâm, tất cả đều không tồn tại nữa. Hoa lê chân núi hai cái thôn thôn dân toàn bộ đều rời đi thiên phủ ngoại ô an trí doanh, hoang phế thôn xóm trở nên như đồng hương thôn để tải phim kinh dị sở tiêu diêu. Chợt có một trận âm phong chui qua không người ngõ nhỏ, trồng chất tại trong nội viện cảnh cây thân cùng xài một phát ra dị rào tiếng vang, phảng phất như là quỷ vật nói nhỏ giống như. Hoa lê trên núi đầy khắp núi đồi cây lê cũng tại vĩnh dạ giáng lâm sau ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong toàn bộ đều chết héo, không có ánh nắng, không có chất dinh dưỡng, không có thôn dân chăm sóc, chợt hạ xuống nhiệt độ không khí. Những yếu tố này tụ tập cùng một chỗ, đối với hoa lê núi nông nghiệp tạo thành đả kích cơ hồ là chí mạng. Những này cây lê liền chỉ còn lại có khô cạn thân cảnh còn đứng sừng sững ở trên núi, xa xa nhìn lại, giống như là từng cố quái dị khô lâu, vặt mẹo cương trực nhánh cây giống như trước khi chết thống khổ rẽ rủa tứ chi, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Diêu Vũ đi xuyên qua những này cây lê thi hại ở giữa, từng ngụm thở hổn hển. Từ chân núi thôn đến trên núi vườn lê ở giữa có xi măng xếp thành đường núi, hắn muốn có thể trực tiếp lái xe đi lên. Nhưng Diêu Vũ cũng rõ ràng, ô tô mục tiêu quá rõ ràng, máy bay không người lái ở trên không bên trong liền có thể khóa chặt vị trí của mình. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể vứt bỏ ô tô cùng đường xi măng, dọc theo một đầu cực kỳ khó đi đường núi bò lên trên núi. Diêu Vũ thể năng không tính kém, đang bận rộn sau khi làm việc, hắn vẫn là phòng tập thể thao khách quen, nhìn như thon gầy dáng người, chỉ cần cởi quần áo ra, bên trong liền tất cả đều là đường cong trôi chạy cơ bắp. Hắn thậm chí còn tham gia qua Xuân Minh thành tổ chức dân gian thiết tam tranh tài, cầm qua nghiệp dư tổ hạng 3 thành tích tốt. Nhưng bây giờ, Diêu Vũ chỉ cảm thấy muốn chết. Âm mây chục độ không khí lạnh hút vào trong phổi, để lá phổi của hắn có một loại như thiêu như đốt phòng cảm giác, thật giống như có người cầm một viên đốt đỏ lên lưỡi dao tại phổi của hắn trên vách một thoáng thổi mạnh. Nhiều lần Diêu Vũ đều muốn ngừng xuống cho mình một thương, nhưng này cổ không biết từ nơi nào dũng mãnh tiến ra ý chí lực vẫn là để hắn giáng chống đỡ lấy bỏ tới giữa sườn núi. Hắn tại một gốc vẫn tinh tráng kiện dưới cây lê mặt ngồi xuống, tiếp đó tận khả năng đem thân thể của mình để tránh đã bị không trung xẹt qua máy bay không người lái phát hiện. Ta không thể chết, ta không thể chết. Diêu Vũ đem bàn tay tiến túi, nắm thật chặt trong túi cây súng lục kia. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên phủ thành quỷ vật sở nghiên cứu ngoại cần bộ cửa thứ 3 đặc biệt hành động tiểu tổ đã đem chân núi hoàn toàn phong tỏa, hơn 30 tên võ trang đầy đủ công việc bên ngoài cán viên sắp xếp một hàng, mỗi người ở giữa khoảng cách 10 mét, từ đôi đến đầu, bắt đầu đối hoa lên núi Nam Sơn núi tiến hành thám thức lục soát. Hơn 20 cái máy bay không người lái toàn bộ lên không. Một trận có quỷ vật sở nghiên cứu huy hiệu máy bay trực thăng thì là chăm chú cùng tại máy bay không người lái bầy đằng sau, hướng về trên núi bay đi. Thật là lớn chiến trận a. Tôn Hàng đứng tại chân núi đi lên nhìn lại, người không biết còn tưởng rằng bị đánh chết cái kia trực tiếp người phụ trách, chạy trốn chính là thợ săn đâu. Can hệ trọng đại, chúng ta không thể không cẩn thận. Thứ ba đặc biệt hành động tiểu tổ trưởng bất đắc dĩ nói. Đây là người hơn 30 tuổi nam nhân, tóc vàng mắt xanh, nhưng lại mọc ra một dạng hạ châu người ngũ quan, hiển nhiên giống như Tống Nhã Dung, cũng là một con lai. Hắn mang theo một đỉnh ni lông chất liệu chiến thuật mũ bảo hiểm, bốn mắt dụng cụ nhìn ban đêm hướng lên là xếp, một cái tay vác lấy một cái không phải tiêu chuẩn loại hình ạ xuất vật, một cái tay khác thì là cầm một đài thông tin thiết bị kết nối, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ngay tại hướng giữa sườn núi tiến phát thuộc hạ. Ngươi gặp qua cái kia gọi Diêu Vũ ra hòa sao? Tôn Hàng hỏi. Gặp một lần, hắn cùng thợ săn ấm áp đến Thiên Phủ thành thời điểm, khi đó sân bay công tác bảo an chính là từ ta phụ trách. Thứ ba đặc biệt hành động tiểu tổ trưởng nói. Ngươi cảm thấy hắn là một cái dạng gì người? Hạng người gì? Nếu như nói là trực quan cảm thụ mà nói, nghiêm túc, tỉnh táo, nho nhã lễ độ, cử chỉ với bạn, đại khái cứ như vậy đi. Tổ trưởng hồi ước nói, cùng những cái kia hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút dở hơi đám tiên tài bọn họ không giống, hắn cho ta cảm giác, càng giống là một cái có hoàn mỹ thiết định người máy. Ngược lại là hắn cộng tác, ngạo mạn, cuồng vọng, không coi ai ra gì. Cùng hắn tạo thành một cái cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tôn Hàng đột nhiên hỏi. Cái gì kỳ quái? Một cái dạng này người, vì sao lại gia nhập tà giáo tổ chức đâu? Ê! Loại vấn đề này, thật có lỗi, ta không biết nên trả lời như thế nào. Tổ trưởng mặt lộ vẻ khó xử, có lẽ, tà giáo tổ chức đưa ra hắn khó mà cự tuyệt điều kiện, có lẽ tà giáo tổ chức nắm giữ một chút đối với nó mà nói đủ để chí mạng tay cầm. Đương nhiên, trở lên những này, vẹn vẹn chỉ là phán đoán của ta thôi. Tôn Hàng còn muốn cùng tổ trưởng trò chuyện chút gì, tổ trưởng trong tay thông tin thiết bị kết nối đột nhiên vang lên. Báo cáo: 12 khu phát hiện dấu chân, 44 mã, nhất thất thức thấp giúp huấn luyện giày hoa văn. Cơ bản có thể xác định là mục tiêu lưu lại. Có phát hiện càng nhiều dấu chân sao? Tổ trưởng lập tức tại tần số truyền tin bên trong hỏi. Có. Mặc dù mục tiêu đối dấu chân tiến hành trình độ nhất định che lấp, nhưng vẫn là có rất nhiều bỏ sót. Mục tiêu đang chạy trốn lúc hẳn là 10 điểm cần trường, huống chi thời gian cũng không cho phép hắn tiêu trừ sạch tất cả tung tích. Xin hỏi phải chăng muốn tập trung lực lượng, dọc theo 12 khu dấu chân tiếp tục lục soát? Tổ trưởng do dự 2 giây, tiếp đó cấp ra phủ định trả lời, không, không muốn cải biến vốn có trận hình, tiếp tục thám thức lục soát. Còn nữa 12 khu dấu chân, ta sẽ lại phái tổ ép phối hợp không trung tiểu tổ tiến hành truy tung. Tổ trưởng nói xong, đối ở bên người chờ lệnh 4 tên công việc bên ngoài cán viên làm một thủ thế, 4 người này lập tức bước nhanh đi hướng hoa lên núi. Chú ý, cái kia dấu chân có thể là mục tiêu dùng để lừa dối chúng ta, tận lực cẩn thận cả bẫy, ta không hy vọng nhìn thấy nhân viên thương vong. Tổ trưởng lại tại tần số truyền tin thảo luận nói, nếu không, ta đi qua nhìn một chút. Tôn Hàng đột nhiên nói, phi thường cảm ơn ngài trợ giúp, nhưng ta còn là hy vọng có thể từ chúng ta đem mục tiêu bắt quy án. Tổ trưởng lắc đầu, dù sao là chúng ta bộ môn thất trách mới đem người đem thả chạy, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù lỗi lầm của mình. Được. Tôn Hàng ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, hắn vốn là muốn nói vạn nhất các ngươi lại đem sự tình làm hư làm sao bây giờ, nhưng cân nhắc đến Diêu Vũ chỉ là một người bình thường, dùng trước mắt cái này chiến trận đi lùng bắt hắn đều có vẻ hơi giết gà chỗ này dùng mổ châu đao hương vị, Tôn Hàng chọn lọc tự nhiên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Dù sao chỉ cần mình ở chỗ này, cái kia Diêu Vũ liền tuyệt đối không có khả năng chạy ra hoa lên núi. Hoa lên núi, giữa sườn núi, làm dân giàu trồng viên. Hô hấp thoáng nhẹ nhàng, Diêu Vũ từ trong túi lấy ra một cái bình thuốc, từ bên trong đổ ra hai cái viên thuốc, ném vào bên trong miệng, cùng nước bọt cùng một chỗ nuốt xuống. Đây chính là hắn thất lạc ở trên xe dược vật, nhưng lại không phải dùng để trị liệu bệnh tim dược vật, mà là một loại quân dụng thuốc kích thích. Hắn lừa kiểm tra thẻ tên kia nhân viên cảnh vệ, hắn căn bản liền không có bệnh tim, hắn cược tên kia cảnh vệ sẽ không tốn công tốn sức đi thăm dò chính mình chuyện xưa bệnh án. Hắn thành công. Mảnh tê dược hiệu phát huy thời gian muốn so thuốc tiêm chậm hơn, Diêu Vũ vịn thân cây đứng lên, ngẩng đầu hướng đỉnh núi phương hướng nhìn lại. Vượt qua tòa này hoa lên núi, độ dốc so sánh chậm bắc sườn núi là mấy cái diện tích càng lớn cây lê trồng biên, nơi đó có càng nhiều chỗ ẩn thân. Nơi đó có lẽ có thể để cho mình tránh thoát đợt thứ nhất lục soát. Đến mức tránh thoát đợt thứ nhất lục soát về sau muốn làm thế nào, Diêu Vũ không có suy nghĩ. Suy nghĩ cũng vô dụng. Diêu Vũ là cái bất cứ chuyện gì đều thích chế định kỹ càng chu đáo chặt chẽ kế hoạch người, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không đi một bước xem một bước, cái này khiến hắn có chút tự giễu nở nụ cười. Cười cười liền lại bắt đầu ho khan. Quỷ vật sở nghiên cứu ngoại cần bộ cửa nhất định sẽ tới lục soát núi, bọn hắn thậm chí có khả năng từ quân đội bên kia điều tạm nhân thủ. Nhưng Diêu Vũ vô cùng rõ ràng, hiện tại cả tòa Thiên Phụ Thành thiếu nhất chính là nhân thủ. Hắn xem chừng, sở nghiên cứu bên kia nhiều nhất chỉ có thể tổ chức lên 400 đến khoảng 500 người đội lục soát, mà cái này quy mô đội lục soát, coi như phối hợp máy bay không người lái, đối với cả tòa Hoa Lên núi đến nói, muốn tìm khắp mỗi một nơi hẻo lánh, chưa được mấy ngày thời gian là làm không được. Diêu Vũ không biết ngoại trừ chính mình cùng ấm áp bên ngoài, tổ chức tại Thiên Phụ Thành còn sắp xếp bao nhiêu quân cờ, nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là chính mình cùng ấm áp tuyệt đối không phải tổ chức xếp vào tại Thiên Phụ Thành duy hai quân cờ. Không bao lâu, tổ chức liền sẽ biết mình cùng ấm áp bại lộ tin tức. Tổ chức sẽ không tới cứu mình, nhưng tổ chức cũng tuyệt đối sẽ không để Thiên Phụ Thành quỷ vật sở nghiên cứu bắt được người chính mình. Tổ chức nhất định sẽ nghĩ biện pháp can thiệp sở nghiên cứu lùng bắt hành động, đồng thời phái ra sát thủ. Vừa nghĩ tới về sau chính mình khả năng còn muốn đối mặt đến đây diệt khẩu sát thủ, Diêu Vũ trên mặt liền chỉ còn lại có một vòng cười khổ. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy tổ chức là vật gì tốt, nhưng vì đạt thành mục đích của mình, hắn chỉ có thể gia nhập tổ chức, chỉ có tổ chức mới có thể cho phép hắn những cái kia điên cuồng tư tưởng, mà những này tư tưởng nếu như tại Thiên Xu trong tháp đã bị nói ra mà nói, nhẹ thì đã bị nhận định học thuật nghiên cứu thái độ có vấn đề, nặng thì đem đứng trước nghiêm khắc thẩm tra, thậm chí đã bị xem như người bị bệnh tâm thần đã bị ném vào giống như ngục giam một dạng bệnh viện tâm thần bên trong. Nhưng Diêu Vũ từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính mình không sai. Lần thứ hai quỷ vật đại quy mô sinh động kỳ sắp xảy ra, mà lần này Hạ Châu đại lục không có khả năng giống như lần trước may mắn như vậy. Nhân loại nền văn minh nguy cơ sớm tối, nhưng những người đang nắm quyền kia, nhưng thật giống như không hề hay biết đồng dạng. Hơn trăm năm hòa bình phát triển cho chính phủ liên bang mang đến một loại ảo giác, tựa hồ chỉ cần duy trì hiện trạng, nhân loại cùng quỷ vật ở giữa liền có thể dùng loại mô thức này chung sống xuống dưới. Không, tất cả mọi người sẽ bị loại ý nghĩ này cho hại chết. Muốn sống sót, nhất định phải tiến hành biến đổi. Diêu Vũ trong lòng chấn động, lúc trước nhiều lần chống đỡ lấy hắn gắng gượng qua sinh lý cực hạn cái kia cổ ý chí lực lại lần nữa bừng lên, mà tùy theo cùng một chỗ có hiệu lực, còn có vừa mới nuốt xuống đi quân dụng thuốc kích thích. Phổi bị bỏng cảm giác ngay tại cấp tốc giảm bớt, thay vào đó là chỗ hót thình thịch trực nhảy mạch máu. Diêu Vũ biết đây là thuốc kích thích có hiệu lực về sau biểu lộ, hắn không có chút gì do dự, co càng bước nhanh hướng về đỉnh núi Buôn Ba mà đi. Thiên Phụ Thành, quỷ vật sở nghiên cứu. Phong thẩm vấn. Ngồi tại một cái xếp chồng trên ghế diệp cửu hai tay ôm ngực, cao mày nhìn chằm chằm cách ly thủy tinh đằng sau cái kia mình đẩy thương tích nữ nhân, trong mắt lộ ra vẻ bất nhẫn. Tại vừa mới qua đi trong vòng một tiếng, một chi chuyên nghiệp tra tấn tiểu đội đối tên này bị bắt dị năng giả tiến hành cực kỳ vô nhân đạo thẩm vấn. Cùng nó nói là thẩm vấn, chẳng bằng nói là tra tấn muốn tới đến càng thêm chuẩn xác một điểm.
Cái kia thần sắc hung ác nham hiểm nam nhân đi vào một câu không có hỏi, trước tiên đem nữ nhân kia 10 ngón tay trên móng tay đều dùng cái kìm cho nhổ xuống, tiếp đó xối lên một loại đặc chế dung môi. Nữ nhân còn chưa kịp tiêu thảm, liền trực tiếp đau nhức hôn mê bất tỉnh. Một bên chờ lấy chữa bệnh tổ lập tức tiến lên tiến đi cứu rút, tại đem nữ nhân cứu tỉnh về sau, thần sắc hung ác nham hiểm nam nhân lại từ trong túi lấy ra một cái khéo léo dao giải phẫu, tại nữ nhân dưới mí mắt đưa nàng trên cánh tay thịt từng mảnh cắt xuống, chỉnh chỉnh tề tề xếp tại một cái tinh xảo mâm sứ phía trên. Nhìn qua, giống như là người đông doanh đặc biệt thích gai thân đồng dạng. Diệp Cửu trong đầu lập tức toát ra lăng chỉ như thế một cái từ tới. Nhưng mà, tại kinh lịch mấy đạo cực hình hôn mê lại bị cứu tỉnh mấy lần về sau, người dị năng giả này vẫn như cũ không chịu lộ ra nửa điểm tin tức, mỗi lần Diệp Cửu ra hiệu tra tấn người trước dừng lại, chính mình đi lên tra hỏi thời điểm, có thể được đến cũng chỉ có đủ loại nụ mạn. Cứ việc mắng đằng sau, người dị năng giả này âm thanh vẫn như cũ trở nên hữu khí vô lực, thậm chí liền phun ra một cái hoàn chỉnh âm tiết đều phải tốn phí khá nhiều khí lực, nhưng nàng vẫn như cũ không muốn nhả ra, không chịu để lộ nửa chữ tình báo. Tiếp tục a. Làm sao không tiếp tục? Lại một lần được cứu tỉnh dị năng giả lẩm bẩm nói, ta thừa nhận bất luận cái gì thống khổ, tại ta quy về thánh chủ về sau, đều sẽ trở thành ta thành kính chứng kiến. Các ngươi cực hình sẽ chỉ khiến cho ta càng thêm quang vinh. Ta. Nữ nhân lời nói vẫn chưa nói xong, thần sắc hung ác nham hiểm nam nhân liền một quyền đánh vào trên bụng nàng, để nàng đem nửa đoạn sau nói toàn bộ đều cho hắt tiến vào trong bụng. Cái tên này đã bị tẩy não tắm đến sâu như vậy a? Diệp Cửu nhỏ giọng lầu bầu nói, bình thường tra tấn thủ đoạn đối với nàng mà nói, khả năng sinh ra không được hiệu quả. Thần sắc hung ác nham hiểm nam nhân về tới chuẩn bị phòng, đem trên tay nhiễm lấy vết máu loang lổ bao tay trắng hai xuống, ném vào trong thùng rác. Diệp tổ trưởng, ta cần càng cao hơn một cấp quyền hạn. Càng cao hơn một cấp quyền hạn, có ý tứ gì? Diệp Cửu sửng sốt một chút, hỏi, ta ngoại trừ cấm chỉ các ngươi đem nàng giết đi bên ngoài, cơ hồ tất cả quyền hạn đều cho các ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ta hy vọng có thể đang tra hỏi quá trình bên trong sử dụng quỷ vật. Thần sắc hung ác nham hiểm nam nhân nói, sử dụng quỷ vật. Diệp Cửu biểu lộ có chút dừng lại. Ta biết, đối với không phải người lây bệnh mà nói, mượn nhờ quỷ vật lực lượng tiến hành thẩm vấn là nghiêm lệnh cấm chỉ hành vi. Thần sắc hung ác nham hiểm nam nhân nói, nhưng nàng là một dị năng giả, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể xem như người bình thường. Cho nên, chương 383, thẩm vấn chương 383, thẩm vấn ngươi dùng quỷ vật thẩm vấn xong, nàng còn có thể sống sao? Diệp Cửu đem cái mông dưới đáy xếp chồng ghế dựa đổi một cái phương hướng, dùng cánh tay chống tại trên ghế dựa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm đối phương hỏi, nếu như thẩm xong được là một cỗ thi thể, sử dụng quỷ vật thẩm vấn cũng sẽ không dẫn đến tội phạm tử vong, chỉ là sẽ có một điểm nho nhỏ tác dụng phụ. Tên này tra tấn chuyên gia giơ tay lên, làm một cái sẽ đau mất Tân La thị trường thủ thế, cũng chỉ có như vậy một chút. Người xác định? Diệp Cửu một mặt không tin. Ta bằng vào ta chức nghiệp kiếp sống làm đảm bảo. Tra tấn chuyên gia nói. Để cho ta suy nghĩ thêm một chút. Diệp Cửu mà nói còn chưa nói xong, chuẩn bị trong phòng đột nhiên vang lên Tống Nhã Dung âm thanh, không cần suy tính, ta phê chuẩn. Ngươi phê chuẩn mà nói, vậy bạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trách nhiệm coi như từ ngươi đến gánh chịu. Diệp Cửu lập tức nói, ta gánh liền ta gánh. Tống Nhã Dung lúc này nói, thuốc sát trùng kế hoạch đã tiến triển đến một bước mấu chốt nhất, lúc này, Dung không được bất luận cái gì sai lầm. Tống Nhã Dung cũng không có đem tờ FZA sân kiểm tra bên kia phát sinh sự tình nói cho Diệp Cửu, nhưng trực giác nói cho nàng, cái này bị bắt dị năng giả lớn tỷ lệ chính là ấm áp cùng Diêu Vũ trong miệng nâng lên cái kia tổ chức thành viên. Đầu tiên là liên hợp quỷ vật đến tập kích Tôn Hàng, lại là đem lòng bàn tay hạ quân cờ xếp vào đến chấp hành đột nhập tác chiến danh sách thành viên bên trong. May Tôn Hàng dựa vào lực lượng một người thất bại đối phương cái này hai hạng kế hoạch, không phải vậy. Chỉ là ngấp lại đã bị đối phương được như ý về sau kết quả, Tống Nhã Dung liền không khỏi cảm thấy lưng trận trận phát lạnh. Vậy ta đi chuẩn bị ngay rồi. Tra tấn chuyên gia nhìn Diệp Cửu một chút, do hỏi. Mặc dù Tống Nhã Dung quyền hạn còn cao hơn Diệp Cửu một cấp, nhưng ngay sau đó Diệp Cửu mới là trận này thẩm vấn thủ tịch quan thẩm vấn, nếu như hắn cực lực phản đối sử dụng quỷ vật tiến hành thẩm vấn mà nói, sự tình liền sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Tên này tra tấn chuyên gia tại bên trong thể chế công tác rất nhiều năm, đủ loại ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm cùng làm việc chương trình hắn thật sự là lại biết rõ rành rành. Tống Nhã Dung vừa mới cái kia đoạn lời nói, tác dụng chủ yếu nhất chính là đem thẩm vấn quá trình bên trong xảy ra bất chấp chủ yếu trách nhiệm nắm vào trên đầu của mình, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Diệp Cửu là có thể đem tất cả trách nhiệm đều phiết đến sạch sẽ. Bộ này quy củ, nguyên bản mục đích là vì để cho từng cái bộ môn có thể tại quyền lực phân phối quá trình bên trong đưa đến chế ước lẫn nhau hiệu quả. Nhưng có lúc, chế ước ngược lại sẽ biến thành gông cùm xiềng xích. Đi thôi. Diệp Cửu hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, chú ý đừng đem người giết chết. Diệp tổ trưởng hoàn toàn có thể yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không chết. Tựa hồ là đã sớm chuẩn bị, tra tấn chuyên gia chỉ dùng không đến 10 phút, lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Cửu trước mặt. Lần này hắn đổi lại một thân nội bộ chứa động lực xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ, hai gã khác ăn mặc cùng khoảng trang phục phòng hộ trợ thủ thì là đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ đi theo phía sau hắn. Trong này chính là dùng để hiệp trợ thẩm vấn quỷ vật. Diệp Cửu hỏi. Đúng thế. Tra tấn chuyên gia đối sau lưng tên kia trợ thủ nhẹ gật đầu, một người trong đó lập tức mở ra xe đẩy nhỏ thượng trang container, thâu nhập một chuỗi hơn 10 vị giải mật mã. Ngay sau đó, tra tấn chuyên gia bỏ đi trang phục phòng hộ bao tay, đem bàn tay của mình đặt tại trên màn hình. Đích, vân tay quét hình thông qua, thân phận đã xác nhận. Ngay tại giải tỏa bên trong, điện tử hợp thành âm từ container nội bộ truyền đến, tra tấn chuyên gia vội vàng nắm tay rụt trở về, dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa đeo lên găng tay, khóa chặt găng tay miệng bị kín vòng. Container tầng cao nhất cái nắp từ từ mở ra, lộ ra một cái tương tự tay lái một dạng van nắm tay. Hai tên trợ thủ cùng một chỗ bắt lấy cái này van nắm tay, chậm rãi vận động. Một cỗ màu trắng hàn vụ lập tức từ van trong khe hở bừng lên. Mơ hồ trong đó, Diệp Cửu tựa hồ nghe đến một loại nào đó thân mềm sinh vật nhúc nhích âm thanh. Container bên trong nhiệt độ đã lên cao đến dưới 040 độ C. 37, 35 độ C. Một trợ thủ nhìn chằm chằm kế bên giám sát thiết bị nói, C595 ngay tại khôi phục. Một đầu dính đầy chất nhảy xúc tu từ container bên trong đưa ra ngoài, xúc tu một bên là bóng loáng như mạng, khác một bên thì là mọc đầy to to nhỏ nhỏ rất hút. Bạch tuộc. Diệp Cửu nhỏ giọng thầm thì nói, đầu này xúc tu vừa dò ra container, liền trực tiếp hướng phía khoảng cách gần nhất tên kia trợ thủ cổ của tới. Tên kia trợ thủ biến sắc, trong nháy mắt hướng lui về phía sau ra một bước, tháo xuống treo ở trên đai lưng một cái phun bình, đối xúc tu phun tới. Xúc tu vừa tiếp xúc với phun bình phun ra ngoài vụ hóa chất lỏng, liền lập tức rụt trở về, hiệu quả nhanh chóng. Đây là cái gì đồ chơi? Diệp Cửu nhịn không được hỏi. C595 chuyên dụng tách rời thể. Tra tấn chuyên gia âm thanh từ trang phục phòng hộ mũ bảo hiểm dưới đáy truyền đến, giống như dùng để C595 cùng chịu thẩm vấn tội phạm tách rời, thời khắc tất yếu cũng có thể dùng để ức chế quá độ hưng phấn C595. Nó có lẽ là quá lâu chưa hề đi ra hoạt động, hiện tại có chút hưng phấn quá mức. C595 khôi phục trình độ đã đạt tới 85. Một tên khác trợ thủ lên tiếng nói, lão đại, có thể bắt đầu. Bắt đầu. Tra tấn chuyên gia nhẹ gật đầu. Tên kia trợ thủ trực tiếp đem xe đẩy nhỏ đẩy lên dị năng giả sau lưng, tiếp đó xa xa lách mình tránh ra. Một cái toàn thân màu tím nhạt bạch thuộc chậm rãi từ container bên trong bò lên ra, nó dọc theo thành ghế một đường bò lên trên dị năng giả bả vai, lại dọc theo cái cổ cùng cái hót bò tới dị năng giả đỉnh đầu. Nó cái kia thân thể mềm mại giống như là hòa tan một dạng tiêu nhịu xuống, đem dị năng giả nửa cái đầu đều cho bao vào. Ở trong quá trình này, nguyên bản một mực tại chống cự thẩm vấn dị năng giả lộ ra phá lệ dịu dàng ngoan ngoãn, liền liền nhỏ xíu dây rủ động tác đều chưa từng xuất hiện. Những cái kia rủ xuống tới xúc tu dùng cực kỳ ôn nhu động tác cậy mở dị năng giả bờ môi, tiếp đó chui vào trong miệng của nàng, không chỉ là miệng, còn có một số càng mảnh khảnh xúc tu tham dò vào nàng xoang mũi cùng tai nói. Cũng không biết đã bị C595 thân thể chỗ che lại hốc mắt có hay không gặp đồng dạng đãi ngộ. Một trợ thủ từ một bên đẩy đi tới một đài dạng đơn giản CT cơ, đem ống kính nhắm ngay dị năng giả đầu. Xúc tu cuối cùng sắp chạm đến tội phạm đại não. Vừa dứt lời, dị năng giả thân thể đột nhiên giống như là điện giật một dạng run rẩy lên, sau đó cả người liền sủi lơ tại thẩm vấn trên ghế, hai đầu cánh tay vô lực túi tại thân thể hai bên, biên độ nhỏ loạn trọng. Màu vàng nhạt vết bẩn tại dị năng giả trên quần khuyết tán ra. Người đã chết. Diệp Cửu bám một thoáng đứng lên. Không chết không chết. Tra tấn chuyên gia vội vàng nói, chỉ là C595 tiếp quản nàng đại não mà thôi. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Cái kia nàng làm sao bài tiết không kiềm chế rồi? Diệp Cửu lại hỏi, người xác định trực tiếp đem xúc tu cắm vào trong đầu, người còn có thể sống. C595 không thích giết người, nó thậm chí rất lấy ghét giết người. Tra tấn chuyên gia nói, đến mức tội phạm bài tiết không kiềm chế, đó là bởi vì tội phạm khâu não quyền khống chế tại giao tiếp quá trình bên trong xuất hiện một lát khe hở, dẫn đến cơ vòng mất khống chế. Đây là dùng C595 thẩm vấn quá trình bên trong rất thường gặp hiện tượng, không cần lo lắng. Lão đại, tiếp nhận đã hoàn thành. Tra tấn chuyên gia trợ thủ nói, trong lời nói chủ cột ngay tại trong quá trình điều chỉnh, dự tính nửa phút sau liền có thể bắt đầu thẩm vấn. Rất tốt. Tra tấn chuyên gia nhìn thoáng qua treo trên tường đồng hồ điện tử, nhẹ gật đầu. Nửa phút rất nhanh liền đi qua, tra tấn chuyên gia nhìn thoáng qua CT màn hình, tiếp đó đi tới dị năng giả trước mặt, rõ ràng mà hỏi thăm, ngươi thích ăn nhất hoa quả là cái gì? Trái dừa. Dị năng giả hồi đáp, ngữ khí của nàng 10 điểm bình tĩnh, nhưng có lẽ là bởi vì trong cổ họng cắm hai cây quỷ vật xúc tu, đọc nhấn rõ từng chữ nghe vào lộ ra thoáng có chút mơ hồ. Tên của ngươi kêu cái gì? Tra tấn chuyên gia lại hỏi. Toa tát. Dị năng giả hồi đáp. Nàng này tấm thuận theo bộ dáng cùng lúc trước đánh chết không hợp tác thái độ đơn giản tưởng như hai người. Tuổi của ngươi là mấy tuổi? Toa tát không có trả lời. Tra tấn chuyên gia nhíu mày, lại đi qua nhìn thoáng qua kế bên một đống lớn giám sát thiết bị, tại xác định tất cả tham số đều không có vấn đề về sau, hắn lại đi tới toa tát trước mặt, suy tư sau một lát hỏi, chính ngươi cũng không biết chính mình bao nhiêu tuổi? Đúng. Toa tát hồi đáp. Tốt rồi. Tra tấn chuyên gia xoay người, cách ly cửa sổ nói với Diệp Cửu, ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi nàng, chỉ cần là nàng biết đến, nàng đều sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Cửu hít sâu một hơi, hỏi, lần này tập kích hành động mục đích là cái gì? Toa tát lần nữa rơi vào trầm mặc. Ách, Diệp tổ trưởng, chú ý hỏi vấn đề phương thức. Tra tấn chuyên gia ở một bên nhắc nhở, vấn đề nội dung tận lực trực tiếp đơn giản. Quá phức tạp mà nói, nàng. Ách, C595 khả năng lý giải không được. Mặt khác, đừng bảo là lần này tập kích hành động, miêu tả muốn cụ thể, không phải vậy mà nói nàng cũng không cách nào làm ra chính xác trả lời. Diệp Cửu nghĩ nghĩ, một lần nữa tổ chức một thoáng ngôn ngữ, hỏi, là ai để ngươi tập kích tợ săn khu biệt thự? Thánh chủ. Thánh chủ là ai? Toa tát lại một lần trầm mặc. Ê, ngươi còn có cái khác đồng bọn sao? Không có. Thánh chủ là như thế nào hướng ngươi hạ đạt tập kích mệnh lệnh? Thánh chủ sẽ ở trong mộng cảnh mang đến cho ta chỉ thị, ta chỉ cần dựa theo chỉ thị nội dung làm là được rồi. Báo mộng a. Diệp Cửu trầm ngâm nói, vậy ngươi ở trong giấc mộng nhìn thấy qua thánh chủ sao? Gặp qua. Thánh chủ hình dạng thế nào? Diệp Cửu trong lòng vui mừng, lần này cuối cùng để hắn cho hỏi chỗ mấu chốt. Thánh chủ mỗi lần xuất hiện đều có không giống hình thái, có lúc là nam nhân, có lúc là nữ nhân, có lúc là lão nhân, có lúc là trẻ con, có lúc là một con chim nhỏ, có lúc là một khối đá. Ngưng ngưng ngừng. Diệp Cửu lập tức cảm thấy một trận đột trí, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình vừa bạn giống như hỏi một cái 10 điểm ngu xuẩn vấn đề.
tại ngươi đã bị thánh chủ hạ đạt chỉ thị trước đó, ngươi đã từng là tín ngưỡng quỷ vật thái tuế cái kia tà giáo tổ chức một thành viên, đúng không? Diệp Cửu dứt khoát đổi một cái phương hướng, một lần nữa hỏi.
Đúng.
Cái kia tà giáo tổ chức đã bị Tôn Hàng, cũng chính là ngươi tập kích mục tiêu phá hủy thời điểm, ngươi ở đâu?
Khi đó ta không tại Thiên Phụ Thành, ta tại Lợi Châu thành phố.
Ngươi vì sao lại tại Lợi Châu thành phố?
Truyền giáo.
Lợi Châu thành phố còn có cái khác tín ngưỡng thái tuế người?
Có.
Đem bọn hắn danh tự nói cho ta.
Tại ghi chép xong liên tiếp danh tự về sau, Diệp Cửu một lần nữa hỏi, trong bọn họ có người lây bệnh hoặc là dị năng giả sao?
Không có.
Bọn hắn có nuôi dưỡng quỷ vật sao?
Không có.
Hô.
Không có liền tốt, những người này để Lợi Châu thành phố cục trị an đi xử lý đi.
Diệp Cửu tiện tay đem phần danh sách này phát ra, sau đó tiếp tục hỏi, tại tổ chức của các ngươi đã bị phá hủy về sau, ngươi làm cái gì?
Ta về tới Thiên Phụ Thành.
Sau đó thì sao?
Ta đi tổ chức hội nghị chỗ, nơi đó biến thành một vùng phế tích, quan trị an tại phế tích bên ngoài kéo cảnh giới tuyến, ta vào không được.
Lại sau đó thì sao?
Ta về tới lâm thời trụ sở.
Diệp Cửu có chút bực bội vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, như thế thẩm vấn hiệu suất thật sự là quá thấp kém, nhưng cái này gọi toa tát dị năng giả tại bị C595 khống chế về sau, đầu óc liền trở nên không quá linh quang, nếu như không hỏi như vậy mà nói, càng thêm hỏi không ra thứ gì đến rồi.
Diệp Cửu từ dưới đáy bàn kéo ra khỏi một dương nước khoáng, rút ra một bình vặn ra, từ ngực rót non nửa bình, tiếp đó hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi, từ khi đó bắt đầu, mai cho đến ngươi tập kích thợ săn khu biệt thự mới thôi, ngươi vẫn luôn ở tại nơi này cái lâm thời trụ sở.
Đúng.
Trụ sở tạm thời ở đâu?
Thành Nam khu nhà lều thuê giá rẻ phòng.
Đường đi bảng số phòng là bao nhiêu?
Nước Thương đường phố 1236.
Có những người khác cùng ngươi ở cùng nhau sao?
Không có.
Trong đoạn thời gian này, ngươi có ra khỏi cửa sao?
Đi ra.
Đi ra ngoài làm gì?
Mua sắm sinh hoạt vật tư.
Trừ cái đó ra đâu?
Tòa tắt trầm mặc.
À, ngoại trừ mua sắm sinh hoạt vật tư bên ngoài, ngươi có phải hay không chưa từng đi ra ngoài?
Vâng.
Ngươi trở lại Tiên Phủ Thành về sau, là ngày thứ mấy tiếp thụ lấy thánh chủ chỉ thị?
Ngày thứ 9.
Ngày thứ 9.
Câu trả lời này để Diệp Cửu thoáng có chút ngoài ý muốn.
Dựa theo cái tên này trở về Thiên Phụ Thành thời gian để tính, lúc này, trí mệ dạ số 17 còn không có chủ động tập kích nhân loại, nó thậm chí cũng còn chưa từng xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong.
Không đúng, nó đã xuất hiện.
Diệp Cửu đột nhiên kịp phản ứng, người dị năng giả này trong miệng ngày thứ 9, cái kia không phải là Long Nham Lũy sự kiện tiệc ăn mừng ngày đó sao?
Tôn Hàng cũng là tại ngày đó thấy được tại trên nhà cao tầng chợt lóe lên màu trắng cái bóng.
Cái kia màu trắng cái bóng không phải liền là trí mệ dạ số 17 trước kia hình thái a?
Chẳng lẽ chỉ mệ dạ số 17 nhằm vào Tôn Hàng bố trí thế mà sớm như vậy liền triển khai sao?
Diệp Cửu không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng, ngự tốc cũng vô ý thức tăng nhanh hơn rất nhiều, thánh chủ đối ngươi lần thứ nhất chỉ thị, để ngươi làm gì?
Hắn nói cho ta, hủy diệt tổ chức người cuối cùng rồi sẽ nhận trừng phạt, để cho ta từ một nơi bí mật gần đó thời khắc chuẩn bị, vì vĩ đại sự nghiệp kính dâng chính mình hết thảy.
Hủy diệt tổ chức người?
Đó không phải là Tôn Hàng sao?
Diệp Cửu một đấm đập vào lòng bàn tay của mình lên, mẹ nó, lần này cho lên.
Nhưng là, chỉ mệ dạ số 17 cùng cái này tà giáo tổ chức ở giữa lại có quan hệ thế nào đâu?
Chương 384, an toàn phòng. Chương 384, an toàn phòng đúng, nhưng giống như nơi nào lại không quá đúng.
Đúng không?
Không đúng sao?
Thánh chủ thật là chỉ mệ dạ số 17 sao?
Nếu như là, vậy nó vì cái gì lúc kia liền muốn dùng báo ngọc loại phương thức này liên lạc toát tát, chôn xuống cái này hậu thủ đâu?
Chẳng lẽ chỉ mệ dạ số 17 từ vừa mới bắt đầu nhằm vào mục tiêu chính là Tôn Hàng?
Cái này không đúng sao?
Cũng không thể là vì cho thái tuế báo thù a.
Diệp Cửu cùng quỷ vật đánh lâu như vậy quan hệ, còn chưa từng nghe nói có một cái quỷ vật sẽ cho một cái khác quỷ vật chuyện báo thù.
Diệp Cửu cảm giác hiện tại đầu mình giống như có cái loạn thành một đoàn cọng lông đoàn, nguyên bản hắn đã bắt lấy cái kia lộ ở bên ngoài đầu sợi, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, toàn bộ tuyến đoàn liền sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, khi hắn khẽ động cái này đầu sợi thời điểm, toàn bộ tuyến đoàn loạn hơn, thậm chí còn mẹ nhà hắn đánh thành bế tắc.
Diệp Cửu trong lòng nhịn không được thở dài.
Loại này việc lần sau chính mình vẫn là đừng ôm, vẫn là xông vào trước nhất tuyến chém giết quỷ vật công việc càng thích hợp chính mình. Ngay tại Diệp Cửu suy nghĩ lấy muốn làm sao tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, Tống Nhã Dung âm thanh đột nhiên đang tra hỏi trong phòng băng lên.
Toa tát, ngươi biết thánh tủ sao?
Thánh tủ?
Diệp Cửu sửng sốt một chút, trong đầu vô ý thức toát ra một câu thánh tủ là cái gì?
Hắn biết hiện tại Thiên Phụ Thành thực hành tình báo quản chế, từng cái bộ môn ở giữa ngoại trừ trong công tác có gặp nhau bộ phận bên ngoài, đối với riêng phần mình nội dung công việc biết đến cũng không nhiều, nhưng giống như thánh tủ loại này mang theo nồng đậm tông giáo sắc thái từ ngữ, hiển nhiên là cùng tà giáo tổ chức có liên quan. Diệp Cửu suy nghĩ mình đã đem cùng thái tuế tổ chức hồ sơ lặp đi lặp lại nhìn thật là nhiều lần, nhưng lại chưa từng có nhìn thấy bất luận cái gì một phần.
Tới tương quan văn kiện bên trong có đề cập tới thánh tủ cái từ này.
Chẳng lẽ là cùng cái khác tà giáo tổ chức có liên quan đồ vật?
Vậy cũng không đúng, cái này toa tắt là thái tuế tổ chức người, tại thái tuế tổ chức đã bị Tôn Hàng phá hủy về sau, nàng liền rốt cuộc không có gia nhập cái khác tà giáo tổ chức, mai cho đến kia cái gì thánh chủ cho nàng báo ngộ.
Ngươi hỏi nàng thánh tủ nàng làm sao lại biết?
Quả nhiên, đối mặt Tống Nhã Dung vấn đề, toa tắt giữ vững trầm mặc. Cùng Diệp Cửu trong dự liệu tình hình không thể nói là giống nhau như lúc đi, cũng chỉ có thể nói là không khác chút nào.
Ngươi xác định nàng sẽ trả lời tất cả nàng biết câu trả lời vấn đề?
Tống Nhã Dung lại hỏi.
Rất hiển nhiên, lần này nàng hỏi không phải toa tát, cũng không phải Diệp Cửu, mà là một bên tra tấn chuyên gia.
Xác định.
Tra tấn chuyên gia nhìn thoáng qua giám sát thiết bị màn hình,
tất cả tham số không có dị thường, nàng đang đứng ở đã bị C595 hoàn toàn khống chế trạng thái phía dưới, nằm trong loại trạng thái này nàng biết gì nói nấy. Nói xong, tra tấn chuyên gia lại đem vừa mới thẩm vấn thu hình lại trở về kéo một đoạn nhỏ thanh tiến độ, tại Tống Nhã Dung hỏi ra cái kia cùng thánh tủ có liên quan cái vấn đề lúc, toa tát bộ mặt biểu lộ cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Bất quá nói đi thì nói lại, vũ quan thất khiếu cũng giống như cắm cái ống một dạng cắm đầy quỷ vật xúc tu, coi như muốn có biến hóa gì, chỉ sợ cũng rất khó khăn đi. Sóng điện não cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vậy thì mang ý nghĩa, dù là ở vào ngủ đông trạng thái dưới nàng bản thân ý thức, đang nghe vấn đề này về sau, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Tra tấn chuyên gia nhún vai, nàng hẳn là thực không biết thánh tủ là cái gì. À, toa tát, vậy ngươi nhận biết ấm áp cùng diêu vũ sao? Toa tát trầm mặc như trước. Có thể làm cho nàng căn cứ hình ảnh nội dung đến trả lời vấn đề sao? Tống Nhã Dung hỏi. Có thể. Tra tấn chuyên gia ở trên màn ảnh ấn mấy cái ấn phím, mấy đầu cánh tay máy hướng phía C595 đưa tới, một giây sau, cánh tay máy phía trước đột nhiên phóng xuất ra mấy cô yếu ớt hồ quang điện, đập nện tại C595 mặt ngoài thân thể. C595 thân thể co quắp một thoáng, không bao lâu, che khuất toa tắt con mắt cái kia một bộ phận thân mềm lật ra đi lên, tám đầu mảnh khảnh xúc tu lật ra mí mắt của nàng, lộ ra hai viên vằn bệnh kia máu con mắt. Như vậy là được rồi. Đúng thế. Nương theo lấy một trận đạo quỹ ma sát âm thanh, treo ở phòng thẩm vấn trên trần nhà hình chiếu nghi di động đến toa tắt trước mặt, đem hai tấm ảnh chụp ném đến từ phòng thẩm vấn cái này một bên nhìn sang hoàn toàn mở đủ cách ly trên cửa. Người trong hình chính là trước đây không lâu đã bị Tôn Hàng đánh chết nhị giai thợ săn ấm áp cùng hắn trực tiếp người phụ trách Diêu Vũ. Trong tấm ảnh hai người, ngươi biết sao? Tống Nhã Dung hướng toa tắt hỏi. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra nàng là thật không biết. Chớ đã, cái tên này không phải ấm áp sao? Hắn thế nào? Diệp Cửu ngạc nhiên nói. Hắn chết. Tống Nhã Dung đột nhiên hoán đổi tần số truyền tin, đem phòng thẩm vấn cùng chuẩn bị phòng đều có thể nghe được kênh thông tin công cộng hoán đổi trở thành cùng Diệp Cửu ở giữa một đối một nói chuyện riêng kênh. Cái gì? Chết rồi. Diệp Cửu cặp mắt trợn tròn, cái tên này không phải chuẩn nhất giai thợ săn sao? Làm sao lại như vậy nhẹ nhàng bâng cơ chết rồi? Hắn là đã bị ai giết? Chị mẹ dạ số 17A. Là Tôn Hàng. A, cái kia không sao. Chờ đã chờ chút. Tôn Hàng giết Tấm Áp. Tôn Hàng tại sao muốn giết Tấm Áp? Hắn điên rồi sao? Hắn không kiểm soát. Vẫn là nói. Ngươi đừng kích động, Tôn Hàng không có vấn đề, có vấn đề là hai người kia. Bọn hắn. Chẳng lẽ là tà giáo tổ chức người? Diệp Cửu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai. Tôn Hàng trong lúc vô tình khám phá bí mật của bọn hắn, Ấm Áp ý đồ giết chết Tôn Hàng diệt khẩu đã bị phản sát, Diêu Vũ trước tiên thoát đi hiện trường, trước mắt còn tại lùng bắt bên trong. Tống Nhã Dung nói, nguyên bản ta đối Tôn Hàng thuyết pháp còn ôm lấy một tia hoài nghi, nhưng Diêu Vũ hành vi đem ta cái kia vẻ hoài nghi triệt để bỏ đi. Ta sở dĩ thúc giục các ngươi thẩm vấn toa tát, cũng là vì xác định toa tát cùng bọn hắn hai người có hay không liên hệ. Vậy bây giờ đâu? Xác nhận sao? Khó mà nói. Xem như một quân cờ, toa tát cấp bậc quá thấp. Tống Nhã Dung thở dài, Diệp Cửu, ta cần ngươi nghĩ biện pháp làm rõ ràng thánh chủ chân thực thân phận là cái gì. Diêu Vũ chuyện bên kia ta sẽ xử lý, nơi này liền nhờ ngươi. Thánh chủ thân phận, chẳng lẽ không phải chỉ mẹ dạ số 17 sao? Diệp Cửu nghi ngờ nói, ngoại trừ chỉ mẹ dạ số 17 bên ngoài, còn có ai có thể khu xử nhiều như vậy quỷ vật phối hợp cái tên này tập kích Tôn Hàng a? Diệp Cửu kỳ thật rất muốn nói không nên đem loại này thẩm vấn công việc giao cho mình, chính mình thật sự là không am hiểu loại sự tình này. Nhưng nói đến bên miệng, lại bị hắn cho sinh nuốt xuống. Kỳ thật ngươi cẩn thận lần nữa suy tính một thoáng cả kiện sự tình, ngươi liền sẽ phát hiện, đem chỉ mẹ dạ đổi thành bất kỳ một cái nào có nhất định thực lực tà giáo tổ chức, đều có thể hoàn thành trận này tập kích. Tống Nhã Dung nói, tại nước máy nguồn nước tiến hành đầu độc, nhân loại cũng hoàn toàn có thể làm được. Còn nữa những cái kia đã bị tế bào nhân lây nhiễm về sau bị hóa người, trên thực tế cũng không cần khu xử, bọn chúng sẽ tự mình tìm kiếm chung quanh người sống. Một khu vực như vậy bên trong duy hai người sống liền chỉ còn lại có Tôn Hàng cùng Dương Liên, bọn chúng đương nhiên sẽ nghĩ đến biệt thự tụ tập tới. Nhưng còn có một việc nói không thông a. Diệp Cửu cãi lại nói, căn cứ toa tát lời khai, nàng cùng cái kia thánh chủ ở giữa phương thức liên lạc là báo mộng, ta suy nghĩ nhân loại không có cách nào khiến nhân loại báo mộng a. Vậy bạn nhất cái này tà giáo tổ chức nắm giữ lấy cái nào đó có thể ảnh hưởng nhân loại mộng cảnh quỷ vật đâu? Người tiểu nói này còn giống như thật có mấy phần đạo lý. Được, vậy ngươi bên này tiếp tục thẩm vấn nàng, ta còn có sự tình khác phải xử lý, trước hết giờ máy. Thiên phủ thành quỷ vật sở nghiên cứu, an toàn phòng bên trong. Tống Nhã Dung cắt đứt cùng Diệp Cửu ở giữa thông tin, nhìn xem màu đen màn hình ở giữa no xì nổ chữ, có chút mệt mỏi dùng ngón tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Uống một chén sao? Ngồi trên bàn Vương Hy Di đem một cái lon nước đưa tới. Tạ ơn. Tống Nhã Dung ba xì. Một thoáng kéo ra móc kéo, nhưng mà nàng chỉ là ngửi một cái liền đem lon nước hướng về Vương Hy Di phương hướng đẩy đi qua. Ta không uống rượu, công tác thời điểm không uống. Rượu cồn sẽ ảnh hưởng ta tư duy logic năng lực. Thực không thú vị a. Cái kia uống chút gì không? Cha. Vẫn là cà phê. Hoặc là cắt bỏ acid đồ uống. Vương Hy Di ngoài miệng nói xong không thú vị, trên thực tế lại là cười hì hì đem cái kia bình rượu lay đi qua, ngửa đầu liền hướng trong miệng của mình ngược. Cắt bỏ acid đồ uống đi, không muốn không đường. Tống Nhã Dung nhìn thoáng qua máy tính kế bên viết tràn đầy bản nháp giấy, ta cần một điểm đường điểm. Không, không phải một điểm, ta cần rất nhiều đường điểm. Cho. Vương Hy Di đem một bình có cả cola bày tại trước mặt nàng, Dương chủ nhiệm đâu, ngươi cũng muốn đến một bình sao? Ta cũng không cần. Cái bàn khác một bên, Dương Kinh đang dùng mu bàn tay nâng gương mặt của mình, ngẹo đầu nhìn chằm chằm trước mặt không ngừng lấp lóe màn ảnh, cau mày. Ta muốn,
Thâm Điển Vị Hy buông xuống máy chơi game, trực tiếp chạy tới, tại Vương Hy Di xách đi vào con kia trong túi nhựa tìm kiếm. Dựa theo Tôn Hàng yêu cầu, ba người các nàng hành động đều bị hạn chế tại căn này an toàn trong phòng, chỉ có Vương Hy Di một người có thể tạm thời rời đi căn phòng này, bởi vậy ba người ăn uống cùng với thứ cần thiết đều phải từ Vương Hy Di từ bên ngoài cho các nàng mang vào. Đây quả thực là đang ngồi tù. Thâm Điển Vị Hy có chút khó chịu nói, nàng từ trong túi lấy ra một lon địa, Tôn Hàng tên hôn đặc kia, hắn rõ ràng đáp ứng ta sẽ để cho ta khoảng cách gần đi quan sát chỉ mẹ dạ số 17, kết quả hiện tại liền cái bóng người đều không thấy. Tức chết ta rồi. Vị thành niên cấm chỉ uống rượu. Vương Hy Di một tay lấy lon bia từ Thâm Điển Vị Hy trong tay bật lấy, tiếp đó đem một bình cách gas kín đáo đưa cho nàng, thật muốn uống mà nói uống cái này đi. Không có tí sức lực nào. Thâm Điển Vị Hy mặc dù không phục, nhưng xét thấy giữa hai người lực lượng chênh lệch, nàng cũng không thể không tiếp nhận Vương Hy Di đưa qua tới cách gas, vặn ra nắp bình căm giận rót một miệng lớn. Tiếp đó nàng liền đã bị sặc. Khụ 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 khụ. Người không sao chứ? Ta giúp người vỗ vỗ. Vương Hy Di hỏi. Đừng. Khụ khụ khụ. Lúc đầu không có việc gì, đã bị ngươi vỗ, vậy khẳng định có việc. Khụ khụ khụ. Thâm Điển Vị Hy liên tục khoát tay nói, nàng đã bị quan tiến an toàn phòng ngày đầu tiên liền đã linh giáo đến đầu này hình người hắc long lực lượng, cùng đi qua rất nhiều lần như thế, thừa dịp Dương Khinh cùng Tống Nhã Dung không chú ý, Vương Hy Di ra ngoài cầm cơm, nàng thử một người vụng trộm trốn đi, kết quả còn không có rời đi an toàn phòng chỗ tầng kia, liền đã bị vòng trở lại Vương Hy Di giống như là xách một cái gà con một dạng dẫn về an toàn phòng. Nói đến, Lao Vương. Tống Nhã Dung cũng học Tôn Hàng một dạng hô lên Lao Vương, cái kia ấm áp, ngươi cùng hắn đã từng quen biết sao? Đã từng quen biết. À, ý của ta là, ngươi cùng hắn giao thủ qua sao? Từng có một lần, tại Xuân Minh Thành. Vương Hy Di nói, khi đó, hắn vẫn chỉ là một tứ giai thợ săn, giống như ta. Kết quả đây, hai chúng ta đều đã bị yêu cầu chỉ có thể sử dụng ba thành thực lực, không có kết quả. Vương Hy Di nhún vai, từ một cái cơm hộp nhựa bên trong rút ra một cái cực đại súng ngắn chân, ngang tay. Tôn Hàng cùng ấm áp giao thủ video người xem sao? Ngươi cảm thấy hiện tại Tôn Hàng thực lực đại khái là cái gì trình độ? Tống Nhã Dung lại hỏi. Có một việc ngươi khả năng không biết, Vương Hy Di lộ ra một cái thần bí nụ cười, ấm áp cũng không phải là Tôn Hàng đánh qua lợi hại nhất thợ săn. Vậy còn có người nào? Tống Nhã Dung nao nao. Tôn Hàng tất cả chiến đấu ghi chép nàng đều nghiên cứu qua, tại đối thủ cùng là thợ săn trong chiến đấu, ấm áp cũng đã xem như tối cao một ngăn đối thủ. So với ấm áp còn cường mà nói, vậy cũng chỉ có thể là hàng thật giá thật nhất giai thợ săn. Tôn Hàng cùng tường sắt giao thủ qua, ngay tại trước mắt ta. Cái bàn khác một bên Dương Khinh nói mà không có biểu cảm gì nói. Tường sắt? Lúc nào? Tống Nhã Dung trợn tròn trong mắt. Ngay tại Tôn Hàng lần thứ nhất đi Thiên Xu Tháp gặp đuổi lao trước đó. Cái kia? Vậy ai thắng? Tống Nhã Dung có chút tốn sức nuốt ngụm nước bọt. Ách, ta kỳ thật muốn hỏi, Tôn Hàng tại tường sắt dưới tay, kiên trì bao lâu? 3 phút. Dương Khinh hồi đáp. Hô. Còn tốt còn tốt. Tống Nhã Dung nhẹ nhàng thở ra, mặc dù rất giật mình, nhưng ít ra kết quả này vẫn tính tại nàng nhận biết phạm vi bên trong. Kết cục là ngang tay. Dương Khinh còn nói thêm. Ngoa tạo. Ngươi nói cái gì? Tống Nhã Dung cổ lập tức cứng đờ, ngươi nói Tôn Hàng cùng tường sắt đánh cái ngang tay. Bởi vì 3 phút là bùi lao định, cho nên bọn hắn không có một mực đánh xuống, nhưng ở chiến đấu nửa đoạn sau, Tôn Hàng đã hoàn thành đối tượng sắt toàn diện áp chế. Dương Khinh cầm lấy ly nước của mình, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mặc dù ta cũng rất không nguyện ý tin tưởng, nhưng trực giác nói cho ta, nếu như tiếp tục đánh xuống mà nói, người thắng cuối cùng rất có thể là Tôn Hàng. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Tôn Hàng thực lực có thể tiến vào thợ săn bảng xếp hạng 10 hạng đầu rồi. Xếp hạng có ý nghĩa sao? Vương Hy Di liếc nàng một chút, cũng liền những cái kia người nhàm chán sẽ để ý loại này xếp hạng. Càng đừng đề cập, hiện tại cái này bảng xếp hạng đã rất nhiều năm không có cập nhật qua. Cũng đúng nha. Tống Nhã Dung hậm hực nói, nhưng luôn cảm thấy rất kinh ngạc. Một cái mới nhập chức không lâu mới thợ săn, vậy mà thoáng cái có thể nhảy lên tới bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Nghe vào cảm giác tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Thao thiết tế bảo nhân là như vậy, trưởng thành tính cùng tính dẻo quá mạnh. Dương Khinh nhẹ gật đầu, bằng không, Bùi Lao cũng sẽ không chuyên môn đi đón gặp hắn. Tôn Hàng lần kia cùng Bùi Lao đến cùng Hàn Huyên cái gì a? Tống Nhã Dung rất là hiếu kỳ. Ta cũng không biết. Dương Khinh lắc đầu, ta chỉ biết là cái tên này tựa hồ đối với Bùi Lao rất không tôn kính. Chương 385, tay bắn tỉa. Chương 385, tay bắn tỉa hoa lên núi, chân núi phía nam. Lùng bắt diêu vũ công việc bên ngoài cán biên nhóm đã tới giữa sườn núi vị trí, nơi này có nhiều cái đã hoang phế vườn trái cây, còn có không ít công trình kiến trúc, những cái kia phụ trách chăm sóc cây lê các thôn dân trong một năm phần lớn thời giờ đều ở tại trên núi, trừ cái đó ra, dùng để chứa đựng vừa hái xuống quả lê nhà kho cũng xây ở nơi này. So với chân núi vị trí, địa hình nơi này lập tức trở nên phức tạp rất nhiều, lục soát độ khó cũng tăng lên không ít. Chuẩn bị phóng thích toàn địa thế máy bay không người lái bảy. Tổ trưởng tại tần số truyền tin bên trong nói, mấy tên sau lưng con cao cỡ nửa người cái dương công việc bên ngoài cán biên ngừng lại, ngồi xổm xuống, tại đồng đội hiệp trợ dưới mở ra sau lưng cái dương. Mặc dù cách mấy trăm mét khoảng cách xa, nhưng dùng Tôn Hàng nhãn lực vẫn có thể thấy hết sức rõ ràng, tính ra hàng trăm nhện máy từ trong dương bò lên ra, hướng về bốn phía tản ra, trong nháy mắt liền bò vào những khả năng kia trở thành chỗ ẩn thân công trình kiến trúc bên trong. F9 hình toàn địa thế tự hạn chế thức trí năng máy bay không người lái. Tổ trưởng ở một bên hướng Tôn Hàng giải thích nói, đơn binh mang theo một đơn vị số lượng là 1400 đài, có thể bao trùm bán kính 300 mét phức tạp khu vực, nhất là thích hợp trên mặt đất hình phức tạp khu thành thị vực tiến hành lục soát hoạt động. Khuyết điểm duy nhất chính là bay liên tục lại yếu, mỗi đài máy bay không người lái đầy điện trạng thái dưới toàn công suất vận hành chỉ có thể kiên trì 25 phút.
Cái đồ chơi này là toàn tự động. Tôn Hàng hỏi. Tại không có phát hiện khả nghi mục tiêu trước, máy bay không người lái ở vào toàn tự hạn chế trạng thái. Một khi phát hiện khả nghi mục tiêu, đem đối ứng trí năng mổ đủ lệ liền sẽ đã bị kích hoạt, nó sẽ tự động triệu tập trong phạm vi nhất định cái khác máy bay không người lái, đối khả nghi mục tiêu chỗ khu vực tiến hành lặp đi lặp lại quét hình, đồng thời hướng khống chế thiết bị kết nối. Cũng chính là chúng ta phát ra thông chi. Tổ trưởng nhẹ gật đầu, cho nên nói, muốn lừa qua những vật nhỏ này vẫn là rất khó khăn. Cái kia thanh cái đồ chơi này lắp đặt thuốc nổ mà nói, chẳng phải là dùng rất tốt. Cái này tự hạn chế thức máy bay không người lái còn không có thành công nghiên cứu thời điểm, liền đã có người đưa ra qua loại này tưởng tượng, nhưng lại đã bị xã hội các giới liên hợp chống lại. Tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng, như loại này có tùy ý giết chết nhân loại năng lực vũ khí, không nên hoàn toàn giao cho điều khiển tự động. Nếu không có một ngày chương trình xuất hiện bug, hoặc là lây nhiễm virus mà nói, vậy sẽ là một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng. Tổ trưởng cười khổ nói, không đúng sao? Ta đọc qua một chút miêu tả hiện đại hóa chiến tranh văn hiến, ta nhớ được tại quỷ vật đại quy mô xâm lấn thế giới loài người trước đó, nhân loại ở giữa chiến tranh, cái này máy bay không người lái liền đã bị đại quy mô đầu nhập chiến trường đi. Nhất là tại Cyber gì ạ liên bang cùng dụ ẻn Mỹ ạ, hệ lời cùng đại thực người trong chiến tranh, máy bay không người lái liền đã diễn hóa thành chiến tranh chủ lực đi. Giai đoạn trước vẫn chỉ là tại đã sửa chữa lại dân dụng máy bay không người lái gắn bom, hậu kỳ cũng đã là con đường kính nhỏ súng máy móc chó đẩy chiến trường chạy loạn đi. Khi đó Hạ Châu liên bang dựa vào bán những này máy bay không người lái, thế nhưng là kiếm lấy bó lớn ngoại hối đâu. Không giống. Tổ trưởng kiên nhẫn giải thích nói, những cái kia máy móc chó các loại máy bay không người lái đều là từ chiến trường người phía sau loại điều khiển thao tác, một khi điều khiển cắt ra, máy bay không người lái sẽ lập tức quay xong. Nhưng tự hạn chế thức máy bay không người lái không giống, bọn chúng không cần người làm khống chế, bọn chúng tuân theo chính là dự đoán biên soạn tốt chương trình logic. Giả thiết ngươi cho những này máy bay không người lái thiết lập một cái tiêu diệt mục tiêu chỉ lệnh, bọn chúng thậm chí sẽ hướng nhấc tay đầu hàng quân địch, thậm chí là bình dân khai hỏa, những tình huống này đều là hoàn toàn không thể khống. Dù là chương trình thiết lập đến lại tinh chuẩn, ngươi cũng rất khó cam đoan máy bay không người lái tình huống phức tạp trên chiến trường thành công phân biệt ra quân nhân cùng bình dân tới. Ta đại khái có thể hiểu được. Nhân loại không hy vọng sinh tử của mình nắm giữ tại băng lãnh máy móc cùng chương trình trong tay, bọn hắn có thể tiếp nhận giết chết chính mình chính là có nhiệt độ cơ thể có nhịp tim đồng loại, lại không cách nào tiếp nhận đã bị sản xuất hàng loạt hóa trí năng máy móc tàn sát, là ý tứ này à? Tôn Hàng tổng kết nói. Không sai. Tổ trưởng nhẹ gật đầu, khi đó phản đối không người vũ khí tự hạn chế hóa nguyên nhân chủ yếu chính là cái này. Có chút chuyên gia thậm chí cho rằng để máy móc đồ sát nhân loại, thậm chí sẽ dẫn phát hai nguy cơ sớm đến, chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng, ai nguy cơ không đến, kết quả quỷ vật xâm lấn tới trước. Tôn Hàng tiếp lấy đối phương mà nói gốc dạ nói ra. Đúng vậy a. Tổ trưởng thở dài, bất quá nói đi thì nói lại, mặc dù tự hạn chế thức chiến đấu máy bay không người lái không có vùi đầu vào nhân loại lúc chiến tranh, nhưng ở quỷ vật chiến tranh hậu kỳ, bên kia mở đại dương hợp Trung Quốc ngược lại là trên chiến trường đầu nhập vào đại lượng tự hạn chế thức chiến đấu máy bay không người lái. Tại chiến tranh trước trung kỳ, quân đội của bọn hắn giảm quân số rất lợi hại, thậm chí đều cũng không đủ nhân thủ đi điều khiển thao tác máy bay không người lái, sử dụng tự hạn chế thức chiến đấu máy bay không người lái đến bổ khuyết chiến tuyến chống chỗ cũng là hành động bất đắc dĩ. Sau đó thì sao? Không có tiếp đó, máy bay không người lái đối với chiến tranh trợ giúp cực kỳ bé nhỏ, thậm chí còn xuất hiện một chút quỷ vật hóa virus chương trình, nhiều chiến đấu máy bay không người lái hay còn không có đi ra khỏi sinh sản xưởng cũng đã phản chiến. Nhất là nổi danh hẳn là Texas phản loạn virus sự kiện. Texas phản loạn virus sự kiện. Tôn Hàng nhìn thoáng qua giữa sườn núi, đám kia công việc bên ngoài cán viên lục soát xong phòng khu hẳn là còn muốn một đoạn thời gian, cùng nó làm chờ lấy không như nghe chút cố sự, nói một chút. Tổng bộ ở vào Texas Chistan điện khí công nghiệp là làm lúc hợp Trung Quốc lớn nhất máy bay không người lái xí nghiệp sản xuất. Chistan tại Texas có xây 24 tòa nhà máy, sinh sản tự hạn chế thức chiến đấu máy bay không người lái chiếm được lúc ấy hợp Trung Quốc cả nước tổng sản lượng 1/3. Ngoại cần bộ môn người tổ trưởng này tại nhập chức quỷ vật sở nghiên cứu trước đó đã từng là quân dụng máy bay không người lái lĩnh vực người làm, nhìn thấy Tôn Hàng đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú, liền cũng thao thao bất tuyệt giảng xuống dưới. Lúc kia, hợp Trung Quốc gần một nửa đất đai đã luân hãm, quân đội tổn thất vượt qua 6 thành. Nếu như không phải dựa vào những này liên tục không ngừng từ dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới tự hạn chế thức chiến đấu máy bay không người lái ngạnh sinh sinh chống được chiến tuyến, hợp Trung Quốc diệt vong thời gian tối thiểu muốn trước thời gian 1 tháng. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, lúc này muốn xảy ra ngoài ý muốn đi. Tôn Hàng hỏi. Đúng vậy, kia là hợp Trung Quốc tuyên cáo diệt vong đếm ngược ngày thứ 16, đêm đó 9 giờ đúng, Trích Tan điện khí công nghiệp cao quản thu được khẩn cấp thông chi, được cho biết nhà mình công ty hệ điều hành nguyên dấu hiệu đã bị không biết thế lực cưỡng ép suy tàn. Tất cả nhân viên kỹ thuật cùng một tuyến thao tác viên đều bị tước đoạt công việc quyền hạn. Ở sau đó 3 giờ bên trong, các nơi trên chiến trường từ Chistan đổ điện công nghiệp sản xuất tự hạn chế thức chiến đấu máy bay. Không người lái đem họng súng nhắm ngay trước đây không lâu còn tại kề vai chiến đấu nhân loại binh sĩ. Không chỉ có như thế, loại virus này còn cấp tốc truyền bá cho những công ty khác sinh sản máy bay không người lái. Cho dù bọn chúng cùng Chistan điện khí dùng đến căn bản cũng không phải là cùng một bộ hệ điều hành. A thông suốt, lần này việc vui lớn. Tôn Hàng đột nhiên cảm thấy, lúc này nếu là có một thùng Bắc Giang liền tốt rồi. A đúng, ngoại trừ Bắc Giang, tốt nhất còn có cái mõ. Không cẩn thận cười ra tiếng mà nói liền gõ 2 lần, tận khả năng bảo trì công đức bảo toàn. Loạn thành 17 không chỉ là tiền tuyến, nhưng hãng kia bên trong tự hạn chế thức chiến đấu máy bay không người lái cũng không kiểm soát, bọn chúng giết chết trong nhà xưởng công nhân, nhân viên, kỹ thuật cùng thủ vệ, mở ra kho vũ khí, cầm lên nguyên bản là vì chúng nó mà chuẩn bị vũ khí. Bọn chúng ngay sau đó rời đi nhà máy, đi lên Texas từng cái đầu đường. Gặp người liền giết. Không sai.
Căn cứ sau đó đối máy bay không người lái hải cốt phá giải, bọn chúng hoạch tâm mệnh lệnh bị sửa đổi trở thành tiêu diệt tất cả tầm mắt bên trong gốc cặt bọn sinh vật. Tổ trưởng nói, có phải hay không nghe vào liền cùng ai nguy cơ đồng dạng. Không chụp thành phim ảnh đáng tiếc. Tôn Hàng nhẹ gật đầu, Hollywood không phải thật thích chụp loại này để tải phim ảnh sao? Hollywood vị trí thành là hợp chủng quốc sớm nhất luân hãm địa khu một trong, từ bờ biển Tây đổ bộ quỷ vật đại quân trực tiếp quét ngang toàn bộ California, có thể thoát đi nơi đó người sống sót 10 không còn một. Tổ trưởng nói, có thể nói như vậy, Texas phản loạn virus sự kiện trực tiếp đưa đến hợp chủng quốc diệt vong. Từ ngày đó, hợp chủng quốc các nơi phòng tuyến bắt đầu sụp đổ, từ đó về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không thể ngăn cản lên bất luận cái gì hữu hiệu chống cự. Ách, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dù là tại chiến sự nhất căng thẳng thời điểm, chúng ta Hạ Châu Liên bang cũng không có tại nghiên cứu chế tạo tự hạn chế thức chiến đấu máy bay không người lái vấn đề này thả lỏng qua miệng. Tổ trưởng nói, phát sinh ở bên kia bờ đại dương sự tình, chính là chúng ta vết xe đổ. Nguyên lai còn có như thế. A, Tôn Hàng còn muốn nói tiếp đi thứ gì, nhưng hắn nhìn về phía giữa sườn núi hai mắt đột nhiên híp lại. Hắn phát hiện, nguyên bản chỉnh tề thúc đẩy lục soát núi trận hình, tại xuyên qua một mảnh khu cư trú thời điểm, lại là xuất hiện nghiêm trọng rối loạn. Có mấy tên công việc bên ngoài cán biên vừa đi vào những người khác tầm mắt điểm mù, liền một đầu mới ngã trên mặt đất. Thế nào? Tổ trưởng cũng đã nhận ra Tôn Hàng thần sắc dị thường, thuận hắn ánh mắt hướng giữa sườn núi nhìn lại. Xảy ra chuyện, người của ngươi chết nhiều cái. Tôn Hàng ngữ khí hơi trở nên có chút nghiêm túc. Cái gì? Tổ trưởng lập tức cầm lên kính viễn vọng, đồng thời nhấn xuống thai nghe trên thông tin ấn phím, "Bê tổ C tổ, lập tức báo cáo các ngươi tình huống bên kia." Lặp lại một lần. "Bê tổ C tổ lập tức báo cáo các ngươi tình huống bên kia." Ta nhìn thấy có người gặp tập kích. "Bê 1 báo cáo, hết thảy bình thường, chưa phát hiện lùng bắt mục tiêu." "Bê 2 báo cáo, hết thảy bình thường." "Bê 3 báo cáo." "Bê 6 báo cáo." "B4, B5 còn có C2 cùng C3 đâu. Có thể nghe được sao?" "Uy, B4, B5, C2 C3." Tổ trưởng ngữ khí lập tức trở nên mà bắt đầu lo lắng. Rất nhanh, tần số truyền tin bên trong truyền đến cái khác cán viên âm thanh, "Báo cáo tổ trưởng, nơi này là B3. Ta đang gieo trồng viên phía tây lối vào tìm được B4, hắn đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Căn cứ trên thi thể vết thương đến xem, nguyên nhân cái chết là thương kích, 7.62mm đường kính toàn uy lực đạn, xuyên qua cổ họng, hắn toàn bộ cổ đều bị đánh gãy." "Thương kích?" Tổ trưởng cặp mắt trợn tròn, 7.62mm đường kính toàn uy lực đạn. "Đây không có khả năng. Căn cứ tình báo biểu hiện, Diêu Vũ trên thân chỉ có một cái 9mm đường kính súng ngắn." "Không phải Diêu Vũ." Tôn Hàng ở một bên lạnh nhạt nói, "Coi như Diêu Vũ có một thanh 7.62mm đường kính thường, hắn cũng không có khả năng trong cùng một lúc đánh trúng bốn người. Huống chi, chúng ta đều không có nghe được tiếng súng. Nhưng B3 nói cho ta, hắn nguyên nhân cái chết là thương kích không sai, ta tin tưởng ta thủ hạ phán đoán, dùng kinh nghiệm của bọn hắn, không đến nỗi ngay cả." Tổ trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, tần số truyền tin lại vang lên. "Ta là C1, ta tìm tới C2, hắn. Hắn chết, nguyên nhân cái chết là..." C1 thông tin im bặt mà dừng. Tôn Hàng rõ ràng xem đến, một công việc bên ngoài cán viên đang chạy hướng trong đó một cỗ thi thể thời điểm, thân thể đột nhiên dừng lại, tiếp đó té nhào vào trên mặt đất, rốt cuộc không có động tĩnh. Mà trong nháy mắt này, Tôn Hàng cũng bắt được đầu kia mắt thường gần như không thể gặp đường đạn. C1. C1. Đứng hô, hắn cũng bị đánh lén. Tôn Hàng vỗ vỗ tổ trưởng bà bay, "Bất quá ta đã thấy đạn phóng tới phương hướng." "Ở đâu?" Tổ trưởng lập tức hỏi. "Ở một tòa khác trên núi, cách xa nhau khoảng cách nước chừng có 4000m, siêu viễn trình đánh lén." Tôn Hàng chỉ hoa lên núi Di Đông một ngọn núi khác, nay tòa đỉnh núi có hơn phân nửa đều biến mất tại trong sương mù, lại thêm trên không có máy bay không người lái chiếu sáng, từ bọn hắn cái này thị giác nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại bóng đen lờ mờ ẩn nút tại màn đêm phía dưới. Ngọn núi kia là Trương Gia núi. Tổ trưởng rất nhanh liền phản ứng lại, khoảng cách hoa lên núi khoảng cách không sai biệt lắm là 4.300m, khoảng cách này, cái này tầm nhìn đánh lén, cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Tôn Hàng biểu hiện được rất tỉnh táo, "Ngươi người đã chết 5 cái, ngươi cần học hội tiếp nhận hiện thực tất cả mọi người." Tổ trưởng sửng sốt một chút, lập tức tại tần số truyền tin bên trong hô, tay bắn tỉa vị trí tại phương hướng chính đông Trương Gia núi. "Khoảng cách các ngươi 4000m, tất cả mọi người, ngay tại chỗ tìm kiếm tre." Tổ trưởng che đậy vật che chữ vừa mới nói ra miệng, Tôn Hàng liền đưa tay cắt đứt truyền tin của hắn, "Đừng đợi, chờ thêm chút nữa." "Chờ cái gì?" "Chờ tay súng bắn tỉa kia lại mở một thương. Ta vừa mới chỉ là thấy được đường đạn, nhưng còn chưa kịp khóa chặt tay bắn tỉa vị trí cụ thể." "Ý của ngươi là, để cho ta người làm mồi nhử?" Ngay trong nháy mắt này, một viên dùng căn bản là không có cách dùng mắt thường phát giác nhỏ bé tia lửa tại Trương Gia núi đỉnh núi nở rộ ra, tổ trưởng chỉ cảm thấy bên người một cỗ mạnh mẽ khí lưu vào tới, đem hắn cả người lật tung trên mặt đất, sau đó chính là một trận đủ để đem màng nhĩ xé rách tiếng nổ đùng đoàng. Tôn Hàng đã biến mất ngay tại chỗ. Tay bắn tỉa xạ kích khoảng cách không chỉ 4.300m, đối phương là ở trên đỉnh núi hướng phía sườn núi xạ kích, tính toán đâu ra đấy, xạ kích khoảng cách chí ít tại 4.500m trở lên. Tên này tay bắn tỉa là một năng lực giả, hoặc là trong tay hắn chi kia súng ngắm là một kiện quỷ khí quân trang quân dụng. Ôm ý nghĩ như vậy, Tôn Hàng một đầu va vào Trương Gia núi vách đá phía trên, tại trên vách đá ngạnh sinh sinh đục ra một cái hang lớn hình người. "Mẹ nó, khẩn cấp phanh lại vẫn là phải luyện nhiều một chút a." Tôn Hàng hùng hùng hổ hổ từ trong động bò lên ra, nhưng chờ hắn đến cái kia chỗ văn lén thời điểm, đối phương cũng sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại một chút không kịp mang đi tạp vật cùng một cái đã bị đè ép thảo đệm. Chương 386, nhảy núi. Chương 386, nhảy núi. Đụng núi động tĩnh thật sự là quá lớn, coi như đối diện là cái kẻ điếc, ngọn núi kịch liệt lay động cũng rõ ràng nói cho đối phương biết Tôn Hàng đến. Càng đừng đề cập phi hành quá trình bên trong cái kia như sấm nổ âm bạo thanh. Dựa vào quý nhu năng lực, lợi dụng điện từ trường đến cho tự thân gia tốc, dạng này thực sự có thể bay rất nhanh, nhưng tính bí mật cơ hồ là không, tính linh hoạt càng là cùng tự mang cánh lao vương không cách nào so sánh được. Tôn Hàng nhớ tới trước đó chính mình mang theo Lăng Tiêu bay trở về Thiên Xu Tháp tìm B423 cứu mạng một lần kia. Bọn hắn không có đụng vào Xuân Minh Thành những cái kia nhà cao tầng cùng lơ lửng vĩ đạo cũng không biết nên nói là vận khí tốt, vẫn là dưới tình huống khẩn cấp Tôn Hàng tiểu vũ trụ buộc phát đem chính mình thao tác tăng lên tới vượt xa bình thường trình độ. Tôn Hàng càng có khuynh hướng là cái trước. Tôn Hàng dò xét một tuần, rất nhanh liền phát hiện một đầu từ trong khóm đuổi gai xuyên qua tiểu đạo, đối phương rút lui rất vội vàng, đã không có che đậy rơi tiểu đạo lối vào, cũng không có xóa đi trên bùn đất còn rơi rất lại dấu chân. Bất quá coi như đối phương hoàn mỹ che giấu hành tung của mình, cái kia cổ còn rơi rất lại tại rút lui con đường trên nhàn nhạt quỷ vật khí tức cũng không cách nào giấu giếm được Tôn Hàng cảm giác. Tôn Hàng cơ hồ là trong nháy mắt khóa chặt vị trí của đối phương. Rất gần, chỉ có không đến 100 mét xa. Ngay lúc này, Tôn Hàng trong thai nghe truyền đến công việc bên ngoài tổ trưởng bị phân âm thanh, Tôn Hàng tiến sinh. Gặp đánh lén 6 tên cán viên đã toàn bộ xác nhận bỏ mình. Bọn hắn đều là mới nhập chức không đến 1 tháng tân binh, trong đó thậm chí còn có 2 cái vừa tròn 18 hải tử. Ngươi ý tứ, là muốn ta cho bọn hắn báo thủ. Tôn Hàng trả lời, không cần bắt người sống sao. Công việc bên ngoài tổ trưởng hít sâu một hơi. Mặc dù hắn rất muốn cho Tôn Hàng giết chết tay súng bắn tiệp kia, nhưng lý trí vẫn là để hắn nói ra trái lương tâm mà nói, nếu như có thể, xin tận lực bắt sống. Ta hết sức. Vừa dứt lời, Tôn Hàng quanh người lập tức lóe lên một đạo ngọn lửa màu u lam. Đạo này ngọn lửa màu u lam cũng không có trực tiếp xúc đến mấy mét có hơn khóm bụi gai cũng không có bị điểm lấy, vẻn vẹn chỉ là tại mặt ngoài trùm lên một tầng cháy đen sắc ngoài. Phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mục xương. Vậy nếu như là lợi dụng nhiệt độ cao trong nháy mắt đem trên núi thảm thực vật thành than mà nói, cái kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính được à? Tôn Hàng trực tiếp thoáng làm nóng một thoáng mà thôi. Tôn Hàng thân thể bỗng nhiên tăng tốc, mang theo một cỗ mạnh mẽ khí lưu, mà những cái kia thành than khóm đuổi gai cùng cây cối thì là trong nháy mắt hóa thành nát vụn than mạn, rơi lả tả trên đất. Trong nháy mắt, Tôn Hàng cũng đã đuổi kịp cái kia đang liều mạng chạy trốn tay bắn tỉa. Đây là một cái vóc người thon gầy ra hỏa, hình thể nhìn qua cùng trước đó tại trung tâm thương mại gặp phải người nhặt rác kia nữ hài rất tiếp cận, nhưng đối phương mặc trên người lại không phải từ không tiền mua làm tới không vừa vặn bảng tên áo khoác, mà là một thân Hạ Châu Liên bang lục quân tại ngũ chế thức ngụy trang y phục tác chiến. Y phục tác chiến bên ngoài còn phủ lấy một dạng đồng dạng là quân dụng loại hình động lực xương vào ngoài. Tại tay bắn tỉa trong ngực, ôm thật chặt một chi cũ kỹ rẻ rì nhì dở dạ gù nổ súng bắn tỉa. Đây là sải bờ gì ạ liên bang thế kỷ trước quân dụng chế thức trang bị, sớm tại vài thập niên trước liền đã xuất ngũ, ngoại trừ quân sự nhà bảo tàng bên ngoài, chỉ có thể ở một chút có bối cảnh súng ống người thu thập trong nhà nhìn thấy. Đương nhiên, ngoại trừ hai địa phương này bên ngoài, còn có một chỗ cũng có thể nhìn thấy đại lượng rẻ rì nhì dở dạ gù nổ súng bắn tỉa. Chỉ bất quá cái chỗ kia không thuộc về loài người phạm vi thế lực. Cái chỗ kia chính là Sải Bờ Gì Ạ Liên Bang Luân Hàng Khu. Tại lần thứ nhất quỷ vật chiến tranh hậu kỳ, Sải Bờ Gì Ạ Liên Bang cơ hồ đã mất có thể dùng chi binh, chính phủ liên bang chỉ có thể đem trong kho hàng đã xuất ngũ kiểu cũ súng ống cấp cho dân chúng, hiệu triệu dân chúng cầm vũ khí lên bảo vệ gia viên. Căn cứ có quan hệ văn kiện ghi chép, chí ít có 30.000 chi trở lên rẻ rì nhì dở dạ gù nổ súng bắn tỉa đã bị phát đến Sải Bờ Gì Ạ Liên Bang bình dân trong tay. Chỉ tiếc, cái này hơn 3 vạn chi rẻ rì nhì dở dạ gù nổ súng bắn tỉa tuyệt đại bộ phận đều bồi tiếp chủ nhân của bọn chúng mai táng tại trong Luân Hàng Khu. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ đã bị rút lui Sải Bờ Gì Ạ người tới hồ bãi căn bờ. Lại về sau, Hạ Châu Liên bang xuất phát từ trị an quản lý cân nhắc, đoạt lại Sải Bờ Gì Ạ liên bang nạn dân vũ khí trong tay, ngoại trừ số rất ít súng ống đã bị xem như chiến tranh văn vật bảo tồn lại bên ngoài, còn lại cũng khó khăn trốn phá giải tiêu hủy vận mệnh. Tên này tay bắn tỉa trong tay rẻ rì nhì dở dạ gù nổ súng bắn tỉa rất phá rất cũ kỹ, thép chế nòng súng che kín vết gì, hoa vật liệu gỗ chất báng súng cùng bảo hộ mộc trên hiện đầy vết rạn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể đồng dạng, liền trên họng súng chứa ống giảm thanh. Mặt ngoài màu đen sơn đều đã bị dốc thịt cọ đến còn thừa không có mấy. Nhưng mà chính là như thế một chi cơ hồ gần đất xa trời đổ cổ thương, lại chính là Tôn Hàng một mực tại truy tung cái kia cổ quỷ vật khí tức đầu mượn. Không hề nghi ngờ, chi này rẻ rì nhì dở dạ gù nổ là quỷ khí quân trang quân dụng. Rẻ rì nhì dở dạ gù nổ súng bắn tỉa cực hạn tầm bắn tại 1.300 đến 1.500 mét ở giữa, vượt qua cái này tầm bắn, trước bất luận có thể đánh chúng hay không, đầu đạn bản thân lực xuyên tấu cùng lực sát thương cũng sẽ diện rộng hạ thấp. Mà tên này tay bắn tỉa lại tại gấp 3 cực hạn tầm bắn khoảng cách xuống, tinh chuẩn ám sát rơi mất 6 tên mặc có trang bị phòng vệ công việc bên ngoài cán biên. Tôn Hàng thấy rất rõ ràng, khi sinh 6 tên cán biên bên trong, có một người là mũ bảo hiểm trực tiếp bị viên đạn xuyên qua, còn có một người thì là tại ăn mặc kệ áo lót chống đạn dưới tình huống bị đánh xuyên phổi. Loại này xạ kích hiệu quả, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ khí quân trang quân dụng có thể đạt thành. Dừng lại, Tôn Hàng đỗng nhiên rơi vào tên này tay bắn tỉa trước người, hai chân trực tiếp tại cứng rắn trên sơn nham dẫm ra 2 số lượng centimet sâu hố. Giống mạng nện ra bị nẻ hoa văn dùng hắn đứng đấy vị trí làm trung tâm, cấp tốc hướng phía bốn phía khuyết tán ra, không muốn chết mà nói, nhấc tay đầu hàng. Tay bắn tỉa là một người dáng dấp lại nữ tính hóa tuổi trẻ nam hải, lần này Tôn Hàng không có nhìn lầm, cái tên này hết hầu chỗ có rõ ràng hầu kết, đích thật là cái nam nhân không sai. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, trên mặt còn có mấy đạo đã bị bụi gai quẹt làm bị thương vết máu, hô hấp của hắn rất không ổn định, nhịp tim tốc độ cũng rất nhanh, ngoại trừ khẩn trương cùng tâm tình sợ hãi bên ngoài, thể năng nghiêm trọng tiêu hao cũng là một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Tại ngắn ngủi một phút bên trong, tại khóm bụi gai sinh gặp gành trên sơn đạo chạy gần 300 mét khoảng cách, cho dù có động lực xương vỏ ngoài phụ trợ, cũng coi là rất như bức thành tích. Chỉ tiếc, truy hắn người là Tôn Hàng. Tôn Hàng biết bay. Hoặc là nói, Tôn Hàng cái kia không gọi bay, mà là đem mình làm pháo điện từ đạn tháo, cho bắn ra đi. Tay bắn tỉa không nói gì, trực tiếp bưng lên trong tay rẹ ghi nhì dở dạ cụ nổ súng bắn tỉa, đối Tôn Hàng bóp cò súng. Rẽ ghi nhì dở dạ cụ nổ là một chi bán tự động súng bắn tỉa, cho dù biến thành quỷ khí quân trang quân dụng, nó cũng vẫn như cũ bảo lưu lại cái này đặc tính. Tay bắn tỉa bóp 3 lần cò súng, 3 phát đạn thẳng đến Tôn Hàng yếu hại mà tới. 2 thương lực, 1 thương đầu. Tiêu chuẩn Mozambique xạ kích pháp. Nhưng mà Mozambique xạ kích pháp là một loại khoảng cách gần xạ kích kỹ xảo, bình thường đều là dùng lực sát thương yếu kém súng ngắn đến thi triển, mục đích đúng là để bảo đảm đánh giết. Đem Mozambique xạ kích pháp dùng tại súng nắm lên, việc này nếu là chuyển đi, nghe được người khẳng định sẽ cảm thấy cái này tay súng đầu góc có vấn đề. Cự ly xa xạ kích Mozambique xạ kích pháp rất khó dùng, bởi vì góc độ bắn biến hóa rất nhỏ, liền sẽ dẫn đến đạn điểm rơi to lớn khác biệt. Muốn tinh chuẩn khống chế 3 phát liên tục 2 thương lực 1 thương đầu, độ khó cực cao, mà lại cũng không có cái gì thực chiến ý nghĩa. Đến mức khoảng cách gần, cái này lại không phải FPS trò chơi. Tay bắn tỉa đã bị người cận thân về sau, vừa dài vừa nát nặng súng ngắm khẳng định là không bằng ngắn nhỏ nhẹ nhàng súng tiểu liên hoặc là súng ngắn dễ dùng, coi như không kịp hoán đổi vũ khí, trực tiếp dùng vũ khí chính súng ngắm tiến hành đánh trả, cũng chỉ cần một thương là đủ rồi. Đánh chúng yếu hại liền là chết, đánh chúng nhất định phải hại bộ vị cũng có thể để cho địch nhân trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Liên tục xạ kích giống như dùng cho hỏa lực áp chế hoặc là đối phó thể tích khá lớn mục tiêu. Còn nữa Mozambique xạ kích pháp, cái nào tay bắn tỉa tình huống khẩn cấp dưới đã bị người thiết mặt còn có thời gian ngắm trộm đầu a. Thật coi đây là chơi đùa súng ngắm có thể dây lát kính a. Nhưng cái tên này thao tác, không thể nghi ngờ ôm lấy trở lên những ý nghĩ này người hung hăng quạt một bạn hai. Tại đạn thời gian xuống, Tôn Hàng thấy rất rõ ràng, đối phương cái này 3 phát không phải loạn xạ, chính là chính xác chạy lồng ngực của mình cùng đầu tới. Đủ hung ác ga. Tôn Hàng không có dấu hiệu nào một cái lắc mình bên cạnh rời, trong nháy mắt né tránh cái này 3 phát. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn tránh đi 3 đầu thẳng tắp đường đạn trong nháy mắt đó, cái này 3 phát đã đạn ra khỏi nòng lại là ngạnh sinh sinh bị lệch một góc độ, tiếp tục hướng phía đầu của hắn cùng ngực bay tới. Đạn chuyển biến. Cái này tờ mờ không phải thần phim bên trong thương run tuần sao? Không đúng, đây không phải thương dung thuật, đây chính là cái này quỷ khí quân trang quân dụng năng lực. Tất chúng, Tôn Hàng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tại nguyên chỗ lưu lại một bộ sợi nấm khôi lỗi, bản thể thì là như là ve sầu thoát xác một dạng từ sợi nấm khôi lỗi phía sau chia lìa ra, trực tiếp vây quanh tay bắn tỉa bên cạnh thân. Phốc phốc, phốc, đầu đạn chui vào huyết nhục tiếng vang trầm trầm lên, đã bị xuyên ngực cùng nổ đầu sợi nấm khôi lỗi ngã xuống, 3 phát đạn thì là dư thế không kiệt đánh vào khôi lỗi sau lưng trên tảng đá. Có thể khóa chặt mục tiêu, có thể tự động điều chỉnh đường đạn. Chắc không được có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu hơn 4000 mét bên ngoài công việc bên ngoài cán viên. Tôn Hàng tự lẩm bẩm, bất quá giống như không quá thông minh, không thể phân biệt khôi lỗi cùng bản thể, không phải vậy mà nói, đạn tại xuyên qua khôi lỗi về sau hẳn là sẽ lại chuyển một cái đầu, đối bản thể theo đuổi không bỏ. Như thế mà nói cái này quỷ khí quân trang quân dụng liền so sánh khó giải quyết. Mặc dù như thế, nhưng Tôn Hàng vẫn là coi trọng cái này quỷ khí quân trang quân dụng. Tất chúng loại này thuộc tính đã có chút tiếp cận quy tắc loại quỷ vật, phàm là cùng quy tắc loại quỷ vật có thể dựng vào bừa, vậy liền không có một kiện không phải đồ tốt. Tôn Hàng hiện tại còn nhớ mãi không quên cái kia cuốn không biết tung tích băng ghi hình đâu. Khẩu súng này là của ta. Tôn Hàng một cái bước xa xông về tay bắn tỉa, nhưng đối phương phản ứng cũng rất nhanh, tại mở xong 3 phát về sau, không chút do dự lăn khỏi chỗ, trực tiếp cùng Tôn Hàng kéo ra một đoạn khoảng cách. Mặc dù vừa mới Tôn Hàng nội tâm hí rất nhiều, nhưng ở trong hiện thực, từ tay bắn tỉa nổ súng đến Tôn Hàng ve sầu thoát xác, lại đến đạn xuyên qua sợi nấm khôi lỗi trúng mục tiêu tảng đá, Tôn Hàng bản thể vây quanh mặt bên, cái này toàn bộ quá trình thời gian sử dụng vẫn chưa tới nửa giây. Đối phương cái này lăn lộn, để Tôn Hàng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Giống như là động tác của mình đã bị dự đoán trước đồng dạng. Hắn làm sao biết chính mình có thể tránh thoát cái kia tất chúng 3 phát? Hắn lại thế nào biết mình sẽ vây quanh cái này một bên đến? Nếu như mình quân chính là một phương hướng khác mà nói, cái kia tay bắn tỉa cái này lan lộn, chẳng phải là tương đương chính mình đưa tới cửa. Cũng không thể là trái phải hai chọn một để hắn mù mờ một cái cho đoán đúng đi. Ngay tại Tôn Hàng ý định thử đọc đến một thoáng tay bắn tỉa tư duy thời điểm, tay bắn tỉa đột nhiên la lớn, "Lão ngũ, ngươi còn phải đợi tới khi nào? Còn có một người." Tôn Hàng mánh kinh, vì cái gì chính mình hoàn toàn không có cảm giác được còn có người thứ 3 tồn tại? Tôn Hàng nơi bả vai đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, phản phất như là đã bị một chiếc búa lớn cho đánh trúng vào đồng dạng, đem hắn cả người lật tung trên mặt đất. Là đánh lén. Cự ly xa đánh lén. Còn có một tên khác tay bắn tỉa. Xạ kích phương hướng là bắc ngã về tây 15 độ giác. Đã mất đi cân bằng, Tôn Hàng chỉ có thể dùng tầm mắt dư quang hướng đạn bay tới phương hướng nhìn lại, kia là một tòa song tử đỉnh núi, bởi vì hình dạng nguyên nhân, địa phương thôn dân bình thường đều đem ngọn núi này gọi là làm đầu núi. Mà nó, làm đầu trên núi làm sao còn có một cái tay bắn tỉa? Tôn Hàng nơi bả vai vết thương trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra đại lượng sợi nấm, phủ kín ở bị nổ nát huyết đủ. Tại Tôn Hàng một cái xoay người từ dưới đất nhảy dựng lên thời điểm, vết thương huyết liền đã ngừng lại, cơ hồ bị đầu đạn trên mang theo to lớn động năng cho lôi kéo xuống cánh tay phải cũng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng này tên ôm rẻ thì nhì giờ dạ cụ nổ tay bắn tỉa đã bắt lấy cơ hội này, ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh vách đá, thả người nhảy lên. Đấy bực dưới có dây thừng, vẫn là mang theo cánh lựa trang. Tôn Hàng cũng không đoái hoài tới làm đầu trên núi một tên khác tay bắn tỉa, trực tiếp đi theo chạy tới bên cạnh vách đá. Hắn đoán sai. đáy vực dưới không có chạy trốn dây thừng, tên kia tuổi trẻ tay bắn tỉa trên thân cũng không có cất dấu dù nhảy hoặc là cánh lượn trang các loại đồ vật. Cả người hắn trực tiếp ngã ở khoảng cách vách núi có gần 100 mét trên lệch một khối lồi ra trên mặt đá, máu thịt bé bét, bóp vỡ toang. Có thể nói là chết đến mức không thể chết thêm. Đến mức món kia quỷ khí quân trang quân dụng rẻ ghi nhì dở dạ gù nột thì là treo ở một đoạn từ vách núi treo leo trên giỏ ra tới trên nhánh cây. Tử sĩ, Tôn Hàng nhỏ giọng thầm thì nói. Trên người đối phương không có mang theo tiểu đao hoặc là súng ngắn các loại phòng thân vũ khí, chi này quỷ khí quân trang quân dụng súng ngắm là hắn vũ khí duy nhất, mà cái đồ chơi này quá dài, dùng để tự sát rất không tiện, cho nên hắn mới có thể lựa chọn nhảy núi. Đây là cận kề cái chết cũng không nguyện ý đã bị bắt sống a. Tôn Hàng cũng thuận vách đá tuột xuống. Tên này tay bắn tỉa không phải người lây bệnh, thể nội không có mang theo tế bào nhân, mà cơ hồ hoàn toàn tổn hại não trong tổ chức cũng rất khó rút ra cái gì tin tức có giá trị, đổi lại chỉ mẹ dạ số 17 ở chỗ này, có lẽ còn có thể từ thoa khắp vách đá hốc bên trong tách ra một chút một đoạn ký ức đến, nhưng Tôn Hàng ký ức đọc đến năng lực hiển nhiên còn không có đạt tới cái kia trình độ. Tin tức tốt duy nhất, đại khái chính là chi này quỷ khí quân trang quân dụng súng ngắm không có bị hao tổn. Chương 387, vô hiệu đàm phán chương 387, vô hiệu đàm phán Tôn Hàng không có suy nghĩ nhiều, cầm lấy chi này quỷ khí quân trang quân dụng súng ngắm, trong nháy mắt liền quay trở về đỉnh núi. Hắn trực tiếp đứng ở cao nhất tảng đá kia phía trên, bưng lên súng trong tay, đem họng súng nhắm ngay xa xa làm đầu núi. Nhưng mà, làm Tôn Hàng đem con mắt xích lại gần ống nhắm thời điểm, lại không có thể nhìn thấy phóng đại về sau nhắm chuẩn hình tượng, ngược lại là toàn bộ tầm mắt đều lâm vào đèn kịt một màu bên trong. Mặc dù sắc trời vốn là hắc, nhưng dùng Tôn Hàng thị lực, vẫn có thể thấy rõ ràng làm đầu núi cùng với trên núi những cái kia cỏ cây hình dáng, nhưng khi hắn xuyên thấu qua cái này quỷ khí quân trang quân dụng ống nhắm nhìn về phía xa xa thời điểm, những này hình dáng lại toàn bộ đều biến mất. Chỉ còn lại có thuần túy nhất hắc ám, cùng với một cái trong bóng đêm phá lệ bắt mắt đỏ tươi bóng người. Bóng người kia chính là làm đầu trên núi một tên khác tay bắn tỉa. Tôn Hàng thậm chí đều không cần ngắm trục chuẩn, cái này ống nhắm đã tự động đem đối phương khóa chặt tại điểm ngắm chính giữa. Tôn Hàng bóp lấy cò súng, đã bị dụng cụ giảm thanh trên diện rộng suy yếu nột ngạt tiếng súng vang lên, tại mở ra một thương này đồng thời, vô số sợi nấm từ Tôn Hàng sau lưng vươn ra, ở trước mặt của hắn ngưng tụ trở thành một khối to lớn nhu tính tấm chắn. Phốc, nhu tính tấm chắn vừa mới thành hình, tấm chắn mặt sau lại đột nhiên lồi ra đến rồi một khối lớn, thật giống như có đồ vật gì nặng nề mà đập vào tấm chắn chính diện đồng dạng. Qua mấy giây, Tôn Hàng mới nghe được một cái rất nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính tiếng súng từ làm đầu núi phương hướng bay tới. Trong ống ngắm đỏ tươi bóng người một cái nghiêng liệt, lảo đảo hướng một cái phương hướng chạy tới, Tôn Hàng cũng không có xê dịch súng ngắm họng súng góc độ, nhưng trong ống ngắm đầu ngắm lại tại một mực đi theo cái này đỏ tươi bóng người di động, không rời không bỏ. Nếu như bây giờ nổ súng mà nói, đạn hẳn là cũng sẽ giống như vừa mới như thế chuyển biến a. Tôn Hàng thầm nghĩ. Hắn lại một lần bóp cò súng, nhưng thương cơ nội bộ chỉ chuyển đến rồi thanh thúy cắt cạch âm thanh, cũng không có đạn từ họng súng bay ra ngoài. A, hộp đạn chống rông a. Lúc trước tên này tay bắn tỉa dùng 6 phát đạn ám sát 6 tên công việc bên ngoài cán biên, tiếp đó tại đối mặt Tôn Hàng truy kích thời điểm lại dùng Mozambique xạ kích pháp đến rồi một cái tam liên xạ rẻ ghi nhì dở dạ cụ nổ súng bắn tỉa tiêu chuẩn hộp đạn chỉ có thể dung nạp 10 phát đạn, biến thành quỷ khí quân trang quân dụng về sau cái số này cũng không có phát sinh biến hóa, mà Tôn Hàng vừa mới bắn đi ra, vừa vặn chính là trong băng đạn cuối cùng một viên đạn. Bất quá vấn đề này cũng tốt giải quyết, Tôn Hàng đưa bàn tay dán tại hộp đạn một bên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể lỏng kim loại liền trực tiếp thuận bàn tay của hắn từ hộp đạn trong khe hở chui vào đi, trong nháy mắt liền hóa thành 10 cái ngân quang lóng lánh đạn. Thể lỏng kim loại biến thành đạn không có thuốc nổ, nhưng lại có so với nổ lực càng thêm biến thái động lực, làm áp xúc đến giới hạn trạng thái kim loại đã bị trong nháy mắt thả ra thời điểm, nó cung cấp cho đầu đạn động năng, xa so với cái kia chỉ có hàng đơn vị khắc số chứa thuốc lượng lửa có sẵn kinh khủng nhiều. Duy nhất cần lo lắng chính là súng ống bản thân cường độ có thể hay không chịu nổi cố lực lượng này, trực tiếp tạt nòng. Đương nhiên, Tôn Hàng cũng có biện pháp giải quyết vấn đề này, tại nòng súng nội bộ đồng dạng độ trên một tầng thể lỏng kim loại liền tốt rồi. Bình, 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 bình. Bình, bình, bình. Tôn Hàng liền mở 10 thương, mỗi mở ra một thương, cái kia đỏ tươi bóng người đều sẽ xuất hiện rất nhỏ dừng lại, nhưng 10 thương hạ đi, đối phương vậy mà cũng không có ngã xuống, vẫn như cũ còn tại hướng phía chân núi phương hướng cấp tốc di động. Tôn Hàng có thể xác định, chính mình mở ra 11 thương tất cả đều đã trúng mục tiêu, nhất là đằng sau 10 phát dùng thể lỏng kim loại chế thành đạn, lực sát thương xa so với tay bắn tỉa chính mình mang theo 7.62mm đường kính toàn uy lực đạn nhiều thắng. Tôn Hàng cho thể lỏng kim loại đạn đầu đạn một cái giải hạn đến ngược, tại đầu đạn chui vào mục tiêu thân thể về sau, cái này đếm ngược vừa vặn về số 0, sau đó đầu đạn liền sẽ giống như vừa mới đạn nổ đồng dạng tại mục tiêu thể nội ầm vang nổ tung. Tại một cái tương đối bị kín hoàn cảnh xuống, mất đi lực ước thúc trận bị áp xúc đến điểm giới hạn thể lỏng kim loại. Nếu như mục tiêu là nhân loại bình thường mà nói, chỉ cần chừng hạt gạo một điểm cũng đủ để đem trọn cỗ thân thể đều cho nổ thành đầy trời mưa máu. Nhưng cái tên này đúng là ngạnh kháng dòng dã 10 thương. Tôn Hàng vững tin đối phương không phải người, chí ít không phải nhân loại bình thường. Người lây bệnh, dị năng giả, vẫn là quỷ vật. Khoảng cách quá xa, không cách nào phán đoán. Tôn Hàng đành phải đem chi này quỷ khí quân trang quân dụng treo ở sau lưng, lại lần nữa mở ra quỷ ngưu điện tử ra tốc trận. Một tiếng vang thật lớn, hắn như là một viên đạn pháo một dạng từ trương ra trên núi cất cánh, tiếp đó trùng điệp đánh vào làm đầu núi sườn núi chỗ một mảnh thưa thất rừng cây héo bên trong. Mà cái kia miễn cưỡng ăn Tôn Hàng 11 thương bất tử ra hỏa, vừa lúc ở thời điểm này vọt vào rừng cây héo. Oanh sóng xung kích lôi cuốn lấy sóng khí trực tiếp bình định một mảng lớn thảm thực vật, làm Tôn Hàng từ cái kia chùy lủi trong hố lớn đứng lên thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái toàn thân đen nhánh, thân cao vượt qua 3 mét cự hán nửa quỳ tại hố to bên dưới, hai tay chống đất, thở hổn hển hô hô mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Là người lây bệnh a? Tôn Hàng lúc trước vấn đề được đáp án. Cái này cự hán trên người có 10 điểm mãnh liệt tế bào nhân khí tức, đơn thuần cường độ cũng liền so với đột phá nguy hiểm quắc giá trị ấm áp hơi thấp một điểm, nếu như hắn trở thành quỷ vật thợ săn mà nói, hẳn là cũng có thể trà trộn vào thợ săn bảng xếp hạng 20 người đứng đầu đi. 20 tên khả năng có chút quá bảo thủ, 15 tên nên vấn đề không lớn. Chỉ bất quá cái tên này trên người tế bào nhân khí tức, để Tôn Hàng có loại rất kỳ quái cảm giác. Rõ ràng rất không ổn định, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, nhưng cũng từ đầu đến cuối quấn định tại nguy hiểm quắc giá trị trở xuống. Giống như là có người ở trên người hắn tăng thêm một cái van, tại tế bào nhân cường độ không có đạt tới đủ để xông mở cái kia van trình độ trước đó, cái tên này lây nhiễm tiến trình mãi mãi cũng sẽ không đột phá nguy hiểm quắc giá trị. Loại kỹ thuật này nếu như có thể sử dụng tại thợ săn trên thân, có lẽ có thể giải quyết rất nhiều thợ săn lúc chiến đấu không dám toàn lực xuất thủ vấn đề a. Cũng không biết sẽ có hay không có cái gì di chứng. Tôn Hàng vừa đứng thẳng người, đối phương đã nhặt lên rơi tại một bên súng ngắm cỡ lớn, đem họng súng nhắm ngay Tôn Hàng. Tôn Hàng con mắt có chút nheo lại, trong tay đối phương súng ngắm cỡ lớn chính là một thanh phổ thông súng ngắm, cũng không phải là lúc trước cái kia nhảy núi tay bắn tỉa sử dụng vũ khí quân trang quân dụng. Làm đầu núi cùng Trương Gia núi ở giữa khoảng cách mặc dù không có Trương Gia núi đến Hoa Lên núi ở giữa khoa trương như vậy, nhưng ít ra cũng có hơn 2000 mét, có thể tại khoảng cách này dưới dùng phổ thông súng ngắm liên tục 2 lần trúng mục tiêu. Chẳng lẽ cái tên này tế bào nhân năng lực cùng tinh chuẩn có quan hệ? Nhưng cái này một thân cường tráng đến đủ để cho khỏe đẹp cân đối vô địch che mặt khối cơ thịt cùng cái kia thiết tháp giống như dáng người, làm sao đều không cách nào để cho người ta đem hắn cùng tinh chuẩn cái từ này liên hệ đến cùng một chỗ. Huống chi, đối phương còn có miễn cưỡng ăn 10 phát thể lỏng kim loại đạn bất tử biến thái lực phòng ngự. Vành. Đại đường kính súng bắn tỉa mặc dù trang dụng cụ giảm thanh, nhưng ở khoảng cách này xuống, tiếng súng vẫn như cũ rất vang. Tôn Hàng vô ý thức một cái là mình, vừa mới đứng thẳng chỗ lại sau vài mét chỗ lập tức nhiều hơn một cái khuôn mặt lớn nhỏ hố cạn. Vậy ra mà lên đá vụ lốp bốp đánh vào Tôn Hàng trên thân, cái này lực sát thương đã không kém gì quan trị an nhóm tại chấn bạo lúc sử dụng đầu túi đúng. Đầu túi đạn tốt xấu vẫn là tròn, nhưng những này đá vụn biên giới lại vô cùng sắc bén, trong nháy mắt đem Tôn Hàng quần áo trên người xé thành mấy khối bài rách. Đang ngay tránh quá trình bên trong, Tôn Hàng một mực tại quan sát cái này cự hán, hắn phát hiện thân thể của đối phương mặt ngoài có mấy chỗ rõ ràng bị thương ngoài da, rất cự hán đen nhánh như sắt làn da so sánh, những này bị thương ngoài da vị trí nhan sắc muốn càng nhạt một điểm, bày biện ra một loại nham màu xám, mặt ngoài còn có hết sức rõ ràng bản vết. Tôn Hàng đếm giống như vậy bị thương ngoài ra cái này cự hán trên thân vừa vặn có 10 nơi, khá lắm, hóa ra chính mình thể lỏng kim loại đạn liền đối phương làn da đều đánh không thủng. Nhìn như vậy đến, dùng phổ thông đạn bắn ra thương thứ nhất, không sai biệt lắm liền xem như tại tạo gió. Tốt tờ mở cứng rắn a, Tôn Hàng không khỏi cảm thán nói. Tại người hắn quen biết bên trong, có so với đây càng cường độ cao nhục thể chỉ sợ cũng chỉ có tùy thời cũng có thể làm cho thân thể kim loại hóa tường sắt cùng với hình người Hắc Long Vương Hiji. Chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Tôn Hàng giơ lên một cái tay, nói, ngươi muốn? Làm sao nói? Để Tôn Hàng có chút ngoài ý muốn chính là, cự hán đúng là không có tiếp tục mở thương, mà là đem họng súng chỉ xéo hướng về phía mặt đất, biểu hiện ra nguyện ý đàm phán thái độ. Chính là hắn tiếng nói để Tôn Hàng có chút không quá dễ chịu, thật giống như cổ họng của đối phương bên trong một mực kẹp lấy một ngụm lão đàm, cũng không ra cũng nuối không trôi, mỗi phun ra một cái âm tiết đều sẽ nương theo lấy cái kia cổ đàm dịch tại trong cổ họng núp nhích dính âm thanh. Nếu như ngươi có thể cho ta cung cấp một chút có giá trị tình báo mà nói, ta có thể để ngươi rời đi nơi này. Tôn Hàng nói, ta chỉ nói có thể để ngươi rời đi, nhưng ta không nói ngươi rời đi về sau ta không thể đuổi theo. Tôn Hàng ở trong lòng lại nói một lần. Hắn đã vừa mới thử qua đọc đến đối phương ký ức, nhưng lại thất bại. Hắn cũng không phải là nhận lấy đối phương bản thân ý thức kháng cự, mà là hắn căn bản cũng không có cảm nhận được đối phương có bản thân ý thức, ký ức cùng cảm xúc tồn tại. Cái này liền giống với là bọn cương thi tân tân khổ khổ xử lý trong viện những thực vật kia, bay qua hàng rào, vọt vào phòng, cầm bữa bổ ra sọ não của ngươi, thương phấn mà chuẩn bị hưởng thụ một bữa tiệc lớn lúc, lại kinh ngạc phát hiện, ngươi căn bản liền không có đầu óc. Trước mắt cái này cự hán phảng phất như là một bộ khối lỗi, một bộ cái xác không hồn. Mà điều khiển nó cùng Tôn Hàng tiến hành đàm phán chỉ sợ còn một người khác hoàn toàn. Vẹn vẹn bắt lấy cái này cự hán, điều khiển nó người kia sợ rằng sẽ lập tức chặt đứt cùng nó ở giữa liên tiếp. Cho nên đối Tôn Hàng mà nói, đàm phán chỉ sợ là móc lấy tình báo phương thức tốt nhất. Ngươi muốn cái gì tình báo? Ngươi cùng một tên khác tay bắn tỉa thân phận, cùng với, các ngươi tại sao muốn tập kích chúng ta? Tôn Hàng hỏi. Chúng ta muốn giết người. Không phải. Các ngươi. Cự hán chậm rãi nói, cho nên, vấn đề của ngươi, không thành lập. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Đồng bọn của ngươi giết chúng ta 6 người, còn kém chút đem ta giết, ngươi đang nói mẹ ngươi đâu? Tôn Hàng đối cự hán so một cái 10 điểm tiêu chuẩn nó giữa. Đơn giản nhất miệng thối, nhất cực hạn hưởng thụ, cũng không ai quy định lúc đàm phán không thể bạo nói tục á bởi vì các ngươi trở ngại, chúng ta, hành động. Cự hán tiếp tục nói. Các ngươi chân thực mục tiêu là Diêu Vũ A. Tôn Hàng chậm rãi thở ra một hơi, học đối phương Đức Quang Phương thức nói chuyện nói, các ngươi, nhận được, nhiệm vụ, là diệt khẩu, đúng không? Cự hán trầm mặc mấy giây, tiếp đó phun ra một chữ, đúng. Tôn Hàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cự hán cặp kia nhìn không ra bất luận cái gì sướng vui giận buồn con mắt, tiếp đó làm bộ nhấn xuống thai nghe trên nút ổn. Ồ, Diêu Vũ bắt được. Tốt, tốt, trước tiên áp tải sở nghiên cứu, trên đường không được đến trễ, nếu như gặp tập kích, lập tức kêu gọi trợ giúp, rõ chưa?
Tôn Hàng buông lòng ra thay nghe, nhìn về phía Cự Hán, nói ra, không có ý tứ à, người chúng ta đã bắt, nhiệm vụ của các ngươi thất bại.
Không.
Cự Hán nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi tại, gạt ta. Ngươi vừa mới, đang diễn trò, không có cùng, bất kỳ người nào, trò chuyện.
À, làm sao ngươi biết?
Hai ngay bên kia, không có âm thanh.
Thính lực không sai.
Tôn Hàng nhún vai, vậy phiền phức trả lời một thoáng ta vấn đề thứ nhất, các ngươi là ai?
Cự Hán không có trả lời.
Các ngươi cùng Diêu Vũ là cùng thuộc tại một tổ chức đúng không?
Cự Hán vẫn không trả lời.
Mục tiêu của các ngươi là thánh tổ.
Các ngươi ý định phải ấm áp đến gần thánh tổ.
Sau khi đến gần đâu, bước kế tiếp kế hoạch là cái gì?
Đàm phán kết thúc.
Cự Hán lời nói đột nhiên trở nên trôi chảy lên, nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này lời nói, ta đề nghị ngươi tránh ra.
Ngươi đang kéo dài thời gian, đúng không?
Tôn Hàng đột nhiên nở nụ cười.
Thân thể đối phương một dừng, tiếp đó trực tiếp ra tốc hướng phía Tôn Hàng lao đến.
Đang tiến hành đàm phán cái này một phút bên trong, Tôn Hàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tế bào nhân tần suất phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Cái này Cự Hán giống như là một cái có thể tùy ý phân phối thuộc tính thêm điểm tự định nghĩa nhân vật đồng dạng, tại đối mặt khác biệt tình hình chiến đấu cùng khác biệt kẻ địch lúc, có thể thông qua sửa chữa thêm điểm đến điều chỉnh tự thân các hạng thuộc tính, từ đó đạt tới thích ứng chiến trường cùng khắc chế kẻ địch mục đích. Đối mặt loại địch nhân này, biện pháp giải quyết tốt nhất đó chính là
trị số nghiền ép.
Làm ngươi thấp nhất một hạng thuộc tính giá trị đều muốn so với đối phương mỗi một hạng thuộc tính giá trị chung vào một chỗ tổng cộng còn cao lúc, bất kể đối phương làm sao điều chỉnh thêm điểm cái tiết đều không có chút ý nghĩa nào. Một viên vô cùng sáng tỏ lôi cầu từ Tôn Hàng lòng bàn tay bị quăng ra, dùng một cái nhìn qua rất chậm, trên thực tế cũng rất tốc độ nhanh dính đến Cự Hán trên thân. Tiếp theo trong nháy mắt, viên này lôi cầu ngay tại Cự Hán trên thân nhấp nô lên, lôi cầu trôi đến, ra chóc thịt bong, một cột rổ tein đã bị nướng cháy mùi thối tại hố to bên trong tràn ngập ra. Nhưng Cự Hán phảng phất không có cảm giác đau đồng dạng, tốc độ cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũng là trực tiếp vọt tới Tôn Hàng trước mặt. Lồng ngực của hắn vỡ ra đến, tạo thành một trương miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến Tôn Hàng đầu cắn xuống. Cũng không có chờ trương này miệng to như chậu máu chạm đến Tôn Hàng, một trương từ hồ quang điện hình thành lưới lớn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở giữa hai người, đem nhào tới Cự Hán cho rắn rắn chắc chắc giữ được. Lốp bốp tiếng vang lập tức bên tai không dứt.